Chương 719, bộ quy nhân 2, chương 719, bộ quy nhân 2, hắn thậm chí không kịp ngẩng đầu xác nhận, nhiều năm đầu giao liếm máu bồi dưỡng được bản năng, để hắn làm ra nhanh nhất phản ứng. Không chút do dự, hắn ngưng tụ lại toàn thân công lực, đột nhiên một trường hướng về đỉnh đầu cái kia nhìn như không hề có thứ gì nồng đậm bầu trời đêm, mạnh mẽ vút tới. Oanh! Tam phẩm võ giả toàn lực một trường, uy lực như thế nào kinh người. Tràn đầy nội lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái mắt trần có thể thấy, từ cuồng mãnh khí kình ngưng kết mà thành to lớn bàn tay hư ảnh, nhô lên. Trường phong gào thét, nháy mắt cuốn lên trên mặt đất sa thạch, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ báo cát, hướng về bầu trời đêm điên cuồng quét sạch mà đi. Thanh thế kinh người, phản phất cả thiên không đều muốn bị một trường này đâm cho lỗ thủng. Mà cơ hồ ngay tại hắn trường lực phát ra đồng thời, cái kia nồng đậm trong bóng đêm truyền đến một tiếng mang theo không che giấu chút nào khiêu khích cùng miệt thị cười khẽ. Vừa mới bản hầu cố tình thả ngươi đầu này dây dài, mới tốt tìm tới con chuột này ổ. Còn thật tưởng rằng chính mình có bản sự, có thể theo bản hầu trong tay đào thoát sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ càng cuồn cuộn, càng tràn đầy, phản phất tới từ trên cửu thiên khủng bố lực lượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Loan thoáng, hình như có thể nhìn thấy một cái từ thuần túy nội lực ngưng kết mà thành, vô cùng ngưng thực to lớn năm đấm đường nét. Cái kia cự quyền xé rách màn đêm, như là lúc tảng sáng ánh dạng đông, dùng một loại không thể ngăn cản, không thể làm trái khí thế, ầm vang đập xuống. Bèn, đinh hai nhức góc nổ mạnh, phản phất là thiên thần gióng lên chống trận. Cái kia vô hình cự quyền, dùng một loại tồi khô lạc hủ tư thế, dễ dàng, không có chút nào vương hữu, đem nam tử mũ rộng bành đem hết toàn lực quay ra to lớn trưởng ấn oanh đến vỡ nát. Bạo tán khí lưu giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Mà cái này cự quyền thế đi, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó mang theo hủy diệt hết thể dư uy, đột nhiên đánh vào tất cả nhân thân mảnh doanh địa này khu vực. Bèn, đại địa run rẩy kịch liệt một thoáng, phản phất không chịu nổi cái này khủng bố một kích. Dùng cự quyền điểm đến làm trung tâm, một vòng hỗn hợp có đất cắt cùng đá vụn sóng xung kích hiện vòng tròn đột nhiên khuyết tán ra tới. Kích động mà lên đá, như là bị cường cung ngạnh nỏ bắn ra, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, đánh vào liều vải, lạc đà yên cùng không kịp tránh né trên thân thể, phát ra phốc phốc trầm đủ. Bụi băng ngập trời mà lên, nháy mắt tràn ngập toàn bộ doanh địa, che lấp tầm mắt. Đợi đến bụi mù sơ sơ tán đi, chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đạo rắn giỏi như tùng, uyên đỉnh nhạc chỉ bóng người, chính giữa chậm chậm từ trên trời giáng xuống, tay áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, tựa như thần linh lâm phàm. Mà trên mặt đất, sớm đã là một mảnh hỗn độn, như là bị vẫn thạch va chạm qua. Tất cả lều vải đều bị vừa mới cái kia khủng bố khí lãng xé rách đến vỡ nát, hoặc bị hất bay chẳng biết đi đâu. Đống kia lửa trại sớm đã dập tắt, liền một đốm lửa đều không thể lưu lại. Vài thất lạc đà chấn kinh, phát ra thê lương tê mình, tránh thoát dây cương, điên cuồng trốn hướng vô biên sâu trong bóng tối. Trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn nằm đầy người, chính là vừa mới những động tác kia nhanh nhẹn, đằng đằng sát khí hắn tử. Bọn hắn giờ phút này trong thất khiếu không ngừng tràn ra máu tươi, thân thể bất quy tắc vặn vẹo lên, nằm trên mặt đất phát ra rên thống khổ, liền bò dậy khí lực đều không có. Hiển nhiên đã ở vừa mới cái kia tinh chất hủy diệt trùng kích bên trong bị thương nặng, gân cốt đứt gãy. Mà tên kia nam tử mũ rộng đành, thì một gối nửa quỳ tại khoảng cách lồng sắt chỗ không xa, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hắn đột nhiên há miệng ra, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Hắn khó khăn, mang theo vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin thần sắc, chậm chậm nâng lên cánh tay phải của mình, dưới cổ tay, trống rỗng. Toàn bộ bàn tay phải, tính cả bộ phận cánh tay, đã tại vừa mới cái kia khủng bố đối bên trong, bị cô kia không thể chống cự lực lượng triệt để bành thành một miệng, thậm chí ngay cả một điểm cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Hắn nhưng là tam phẩm võ giả, tại cái này Tây Mạc địa phương cũng coi như mà đến một phương cao thủ. Nhưng mà tại đối mặt bất thình lình công kích lúc, hắn dĩ nhiên liền đối phương một chiêu, không, thậm chí ngay cả làm cho đối phương nghiêm túc đều không làm được, liền như là sâu kiến tính toán lay động núi cao, kết quả chỉ có thể là thịt nát xương tan. Hắn khó khăn ngẩng đầu, mũ rộng bành sớm đã không biết bay đến nơi nào, lộ ra một trương vì đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi mà bặm bẹo trung niên gương mặt. Hắn gắt gao nhìn kỹ cái kia chậm chậm bay xuống mặt đất, đứng chắp tay trẻ tuổi thân ảnh, theo cổ họng chỗ sâu gạt ra mang theo bọt máu, tràn ngập tuyệt vọng gào thét. Chấn, chấn Tây Hầu, mạnh tinh hồn, chậm chậm bay xuống người, chính là Lương Tiến. Thần sắc hắn yên lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống trước mắt quỳ một chân trên đất, tàn chi phun máu nam tử mũ rộng đành, phảng phất tại nhìn một cái bé nhỏ không đáng kể trung tử. Nói đi, Lương Tiến nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem những gì mình biết liên quan tới các ngươi mục đích, bối cảnh, đồng đẳng, hết thảy tất cả, nói hết ra. Nam tử mũ rộng đành nghe vậy, trên mặt lộ ra giật mình cùng cực độ không cam lòng, tê thanh nói, nguyên lai ngươi một mực theo đằng sau ta. Người cố tình thả ta đi, chính là vì tìm tới nơi này, tìm tới tất cả chúng ta. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, lười đến cùng hắn nói nhảm, chỉ là chậm chậm nâng lên tay phải của mình bàn tay. Một cỗ càng cô động, càng làm người sợ hãi quần quật nội lực, bắt đầu tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ, xoay tròn, phát ra trầm thấp tiếng long long. Vẹn vẹn là cỗ này nội lực tản ra khí tức áp, liền để nam tử mũ rộng đành cảm giác phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đè ở trên lưng, liền hô hấp đều biến có thể so khó khăn, toàn thân khung xương đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Là chính mình chủ động nói. Lương Tiến ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo cuối cùng thông điệp lãnh cốc, vẫn là chờ bản hầu đích thân xuất thủ, tại ra miệng của ngươi. Cảm nhận được cái kia như là thực chất tử vong uy hiếp, cùng trong mắt Lương Tiến vậy tuyệt đối lạnh giá, trong mắt nam tử mũ rộng đành đột nhiên hiện lên một chút tuyệt vọng điên cuồng cùng dứt khoát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng gào thét, mạnh tinh hồn. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ theo trong miệng chúng ta biết bất kỳ vật gì. Vĩnh viễn đừng nghĩ. Tiếng gào thét không hạ, trong mắt hắn cuối cùng một chút thần thái bỗng nhiên chôn vùi, thay vào đó là một loại tĩnh mịch sẩm trắng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn sót lại nội lực đột nhiên dùng một loại vô cùng cuồng bạo, triệt để mất khống chế phương thức nghịch hướng trùng kích, điên cuồng chấn động. Phốc. Một tiếng nặng nề, đến từ trong cơ thể tiếng bạo liệt vang lên. Nam tử mũ rộng bành thân thể kịch liệt run rẩy một thoáng, lập tức trong mắt hào quang triệt để ảm đạm, toàn bộ người như là bị rút mất tất cả xương cốt, mềm nhũn hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Hắn vậy mà tại trong nháy mắt, tự đoạn kinh mạch toàn thân, tâm mạch toàn nát mà chết. Lương Tiến khẽ chau mày, ánh mắt lập tức chuyển hướng trên mặt đất những cái kia còn tại rên thống khổ hắn tử. Chỉ thấy những người kia, khi nghe đến thủ lĩnh tiếng kia tuyệt vọng gào thét sau, trên mặt dĩ nhiên cũng cùng nhau lộ ra đồng dạng dứt khoát. Bọn hắn không chút do dự, cơ hồ là đồng thời đột nhiên cắn lên trong miệng một cái nào đó bộ vị. Răng rắc, răng rắc. Nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn đột nhiên một trận kịch liệt co rút, trong hai mắt miệng mũi nhanh chóng tràn ra huyết dịch màu tím đen, mang theo một cô gây mũi hạnh nhân vị. Ngắn ngủi hai ba cái hít thở ở giữa, những cái này nguyên bản còn đang rên rỉ hắn tử, liền từng cái cứng ngắc không động, triệt để mất đi sinh cơ. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn bóng người đông đảo doanh địa, loại trừ Lương Tiến cùng trong lồng sắt cái kia chẳng biết lúc nào đã đình chỉ cùng thiếu, đang dùng cặp kia đục ngầu mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này lao phụ nhân bên ngoài, dĩ nhiên lại không một cái người sống. Tất cả tù binh, toàn bộ tự sát. Một màn này, mà lấy Lương Tiến tâm tính, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra một chút chân chính kinh ngạc cùng ngưng trọng. Chương 719, Bộ Quy Nhân, 3, chương 719, Bộ Quy Nhân, 3, dĩ nhiên. Tất cả đều là tử sĩ. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác nghiêm nghị. Bồi dưỡng tử sĩ cũng không tính là thường. Tại thiên hạ này dung chuyển, dân chúng lầm than niên đại, tại một ít cực đoan khốn khổ châu phủ, có lẽ chỉ cần một cái cơm no, liền có thể làm cho lòng người cam tình nguyện bán mạng. Nhưng nằm trên đất những người này, cũng đều không phải phổ thông lưu dân ăn mày, mà là có không tầm thường võ nghệ trong người võ giả. Bồi dưỡng võ giả tử sĩ, chỗ cần liền không chỉ là cơm no, còn cần đầu nhập thời gian dài, hệ thống huấn luyện, dược liệu quý giá cùng vũ khí trang bị, thành phẩm văn dội. Mà để cho Lương Tiến cảm thấy khiếp sợ là, ở trong đó, lại còn bao gồm một tên tam phẩm võ giả tử sĩ. Tam phẩm võ giả, đây là khái niệm gì? Đặt ở bất luận cái nào đại tông môn, đều đủ để trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật, đặt ở trong quân, chí ít cũng là chỉ huy một phương tướng lĩnh, đặt ở giang hồ, đó là đủ để khai tông lập phái, danh chấn một phương hào cường. Đến cảnh giới này võ giả, nó bản thân cũng đã là cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên, tâm cao khí ngạo, nắm giữ cực lớn quyền tự chủ cùng lực ảnh hưởng. Trên đời này, có khả năng nuôi đến tam phẩm võ giả xem như tử sĩ thế lực, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là nói, có thể làm cho một cái tam phẩm võ giả cam tâm tình nguyện, không chút do dự làm một cái nào đó mục tiêu hoặc người nào đó mà buông tha chính mình khổ tu hơn 10 năm có được tu vi cùng sinh mệnh, bản thân cái này liền là một kiện gần như chuyện không thể nào. Đến tam phẩm cấp độ này, mặc dù có người nhà bị cưỡng ép, có lẽ có trôi rơi vào tay người khác, cũng đầy đủ hấp dẫn cái khác thế lực cường đại xuất thủ tương trợ, hóa giải nguy cơ. Đơn thuần dựa vào vật chất lợi ích hoặc là uy hiếp, gần như không có khả năng để một cái tam phẩm võ giả làm đến quyết tuyệt như vậy tình trạng. Giải thích duy nhất, liền là phương diện tinh thần tuyệt đối khống chế. Là loại kia siêu việt sinh tử, cắm rễ tại sâu trong linh hồn ân tình trung thành hoặc là nào đó cực đoan cuồng nhiệt tín ngưỡng trải qua trường kỳ, hệ thống, nghiêm mật tẩy não, mới có thể để cho một cái tam phẩm võ giả, đem tổ chức ý chí coi là cao nhất nguyên tắc, đem tổ chức mục tiêu nhìn đến so sinh mệnh của mình quan trọng hơn. Mà có khả năng làm đến một điểm này, tất nhiên là những cái kia truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, nắm giữ cường đại hình thái ý thức lực liên kết đỉnh cấp thế lực. Thì như, khống chế thiên hạ hoàng thất triều đình, hoặc là những cái kia giáo lý sông nghiêm, tín đồ cuồng nhiệt tông giáo phe phái. Vừa mới nghe bọn hắn trước khi chết nói, muốn chạy trốn đi Hắc Long Vương triều. Lương Tiến ánh mắt đảo qua thi thể trên đất, ý niệm trong lòng bay lột, lại là bên kia phái tới, trường kỳ tiềm phục tại Tây Mạc mật thám ư. Hắn tỉ mỉ quan sát những người này hình dáng đặc thù, nhưng lại chưa phát hiện rõ ràng Hắc Long nhân chủng đặc thù, ngược lại càng giống là Tây Mạc bản thổ nhân sĩ. Tất nhiên, cũng không bài trừ là Hắc Long đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, sớm đã dung nhập Tây Mạc nhiều năm cùng ngầm. Manh mối hình như theo lấy những tử sĩ này tự sát mà cắt đứt. Đã người chết vô pháp mở miệng, như thế Lương Tiến ánh mắt chậm chậm chuyển hướng giữa sân người sống duy nhất, cái kia lồng sắt bên trong lão phụ nhân. Hắn cất bước đi tới, bước chân rơi vào cát sỏi bên trên, phát ra nhẹ nhàng sản xả tâm thanh. Tại tĩnh mịch trong doanh địa, thanh âm này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thường nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lương Tiến tại lồng sắt dừng đứng lại, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên trong lồng cái kia hình dung tiểu tụy, lại ánh mắt sắc bén lão phụ nhân, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ. Giữa chúng ta thành công làm bằng hữu khả năng ư? Tiếng nói vừa ra, hắn cũng không chờ lão phụ nhân trả lời, liền nhìn như tùy ý giơ tay, cách không hướng về lồng sắt nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ cô đọng như thực chất quần quận nội lực, như là vô hình lợi nhận dâng trào mà ra. Ken, ken, ken. Chói hai kim loại dạn nứt âm thanh liên tiếp vang lên. Cái kia đủ để bay khốn manh thu tinh tiết hàng rào, tại cỗ lực lượng này trước mặt như là yếu ớt dâm dạng, bị dễ dàng xé rách và mẹo, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Ngay sau đó, cái kia xuyên qua lão phụ nhân xương bả vai một đôi nặng nề móc sắt, phản phất bị bàn tay vô hình nắm chặt, chấn động mạnh một cái, răng rắc hai tiếng, ứng thanh mà đoạn. Câu thân theo nàng thân thể khô gầy bên trong bị cưỡng ép rút ra, mang ra hai dải giọt máu đen sẫm. Đồng thời, nàng quanh thân đại huyệt bên trên đinh lấy những cái kia đen sống đinh sắt, cũng như bị nam châm hấp dẫn, một viên tiếp nối một viên tự động bắn ra, đinh đinh đang rơi xuống dưới đất. Chói buộc giết hết. Lão phụ nhân trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực đã lâu, hỗn hợp có thống khổ cùng giải thoát kêu rên. Nàng tiêu tụy thân thể run rẩy kịch liệt một thoáng, lập tức, một cô yên lặng đã lâu nội lực bắt đầu tại nàng khô cạn trong kinh mạch chậm chậm khôi phục, lưu động. Nàng cái kia nguyên bản như là nến tàn trong gió mỏng manh khí tức, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trèo lên, lớn mạnh. Ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, khí tức của nàng dĩ nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tuy là vẫn như cũ mang theo một loại trải qua nguy nan tăng thương cùng suy yếu, thế nhưng hùng hậu ngưng thực nội tình, bất ngờ cho thấy nàng đồng dạng không thể khinh thường thực lực. Nàng dĩ nhiên cũng là một tên tam phẩm võ giả. Khó trách những cái kia hán tử muốn dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn đối đãi nàng, không chỉ xuyên qua nàng xương bả vai, còn dùng đinh sắt phong bế nàng quanh thân đại huyệt. Nếu không phải như vậy, căn bản không có khả năng kềm chế được một cái mang trong lòng phản kháng suy nghĩ tam phẩm cao thủ. Lúc này, lão phụ nhân chậm rãi, có chút khó khăn dùng tay chống đỡ lấy thân thể, theo lồng sắt chỗ thủng rời đi ra, run rẩy đứng thẳng người. Nàng hoạt động một chút cứng ngắt như dị sắc khớp nối, phát ra một trận rắc giòn vang. Tiếp đó, nàng nâng lên cặp kia đục ngầu lại sắc bén mắt lão, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Lương Tiến, trưng kia rơi sạch răng miệng lần nữa toét ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, khàn khàn nói, nguyên lai ngươi chính là cái mạnh tinh hồn kia. Chậc chậc, thật trẻ tuổi a. Ngữ khí của nàng mang theo một loại tiền bối quan sát hậu bối xem kỹ, thậm chí còn có một chút bát bẻ. Liền là trưởng thành đến đi. Hắc, không có chút nào tuấn tú. Nàng không khách khí chút nào bình luận, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi trương này đen thui, bình bình không có gì lạ mặt, còn thật nhìn không ra ngươi chính là cái kia quyền nghiêng tây mạng, sát phạt quyết định chấn tây hầu. Đặt ở trong đám người, sợ là đảo mắt liền tìm không đến, thật là khiến người ta một chút cũng không nhớ được. Lương Tiến nghe vậy, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn đã sớm qua để ý túi da đẹp xấu niên kỷ, huống chi người khác đánh giá, nhất là loại này không có quan hệ đau khổ bề ngoài đánh giá, căn bản là không có cách trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hắn nếu thật muốn dùng tuấn lãng diện mục gặp người, thủ đoạn còn nhiều. Ngươi là ai? Lương Tiến trực tiếp cắt vào chính đề, ngựa khí không thể nghi ngờ, bọn hắn lại là người nào? Lão phụ nhân lại hắc hắc cười không ngừng, đục ngầu trong con mắt lóe ra rảo hoạt hào quang, hỏi ngược lại, ngươi tới cứu lao thân, còn giết những cái này cầm tù tra tấn lao thân người, lại ngay cả thân phận của chúng ta cũng không biết. Chậc chậc, đường đường trấn tây hầu, tay cầm vô số thai mắt, lời nói này đến có thể không đủ cao siêu a, là muốn bộ lao thân lời nói ư? Lương Tiến hơi hơi lắc đầu, trong mắt đã hiện lên một chút không kiên nhẫn. Hắn nhìn một chút chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy ngàn dặm truy tung giao diện, đại biểu hoa lộng ảnh cùng lanh đũ hai cái điểm sáng đã hội tụ vào một chỗ, đồng thời đang theo lấy đoạn qua chấn phương hướng ổn định di chuyển. Nhìn tới lanh đũ đã đắc thủ, thành công truy nã trở về hoa lộng ảnh. Đã như vậy, bên này cũng không có tất yếu tiếp qua thật lãng phí thời gian. Đã ngươi muốn chống lại bản hổ bệnh. Thanh âm Lương Tiến đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không khí xung quanh phảng phất đều theo đó đông kết, vậy cũng không cần thiết lưu ngươi. Nói xong, hắn bàn tay lớn tùy ý vung lên. Hô, một cỗ so với phía trước càng tràn đầy, càng khủng bố hơn nội lực tự nhiên xuất hiện, nháy mắt hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy, cô động như thực chất cuồng bạo gió lốc lớn. Gió lốc lớn mang theo xé rách hết thể uy thế, hướng về cái kia vừa mới thu được tự do lão phụ nhân phủ đầu quét sạch mà đi. Lão phụ nhân ngạc nhiên, trên mặt điểm này giảo hoạt cùng thong dong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vô cùng kinh hãi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trấn tây hầu trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, thủ đoạn càng là như vậy khốc liệt trực tiếp. Chương 719, bộ quy nhân 4, chương 719, bộ quy nhân 4, nàng không dám chậm trễ chút nào. Cấp bách vận chuyển lên vừa mới khôi phục không lâu toàn bộ nội lực, tại quanh thân ngưng tụ lại tầng một gián chắc, lóe ra tối tăm mở mịn hào quang nội lực vòng phòng hộ, tính toán ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà, Lương Tiến bây giờ chính là hàng thật giá thật nhị phẩm cảnh giới. Nội lực nó mạnh mẽ, chất lượng tinh thuần, xa không tam phẩm võ giả có khả năng bằng được. Cái kia cùng bạo gió lốc lớn nội lực, như là tồi khô lạc hủ thiên địa bí lực, nháy mắt liền đem lão phụ nhân cái kia nhìn như kiên cố vòng phòng hộ trùng kích đến kịch liệt và mẹo, sáng tối chập chờn. Vành. Lão phụ nhân chỉ cảm thấy đến chính mình như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, thân bất do kỷ bị cái kia khủng bố cuồng phong quyển rơi đất mặt, tại giữa không trung bị vô tình ném vung, xoay tròn. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực, miễn cưỡng duy trì lấy vòng phòng hộ không đứng khắp phá toái, nhưng căn bản vô pháp ổn định thân hình, càng đừng đề cập phản kháng. Trong lòng nàng vừa sợ vừa giận, nhịn không được nhanh nhẹ kêu lên, trấn tây hầu. Ngươi điên rồi phải không? Lão thân đối ngươi rất trọng yếu, ta biết rất nhiều bí mật. Ngươi đây là muốn làm gì? Mau dừng tay. Lương Tiến lạnh lùng nhìn về ở giữa không trung rẽ rủa lão phụ nhân, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, phản phất tại kể một cái lại chuyện quá đơn giản thực, ngươi đối bản hầu cũng không trọng yếu. Nhất là những cái kia tự cho là đúng, ý đồ tại bản hầu trước mặt phô trương nút, ngang ngạnh người, càng không trọng yếu. Hắn hành sự tự có nguyên tắc, đối với loại này không thấy rõ tình thế, cậy ra lên mặt, tính toán bắt trẻ hắn người, vô luận là luôn tuổi nhỏ, là nam hay là nữ, hắn đều không có quá nhiều kiên nhẫn. Trong mắt hắn, chỉ có giá trị cùng tuân theo. Nói xong, hắn cái kia hư đưa tay trưởng, đột nhiên lăng không một nắm. Bù bù. Trong nháy mắt, cái kia bao quanh lão phụ nhân cuồng bạo gió lốc lớn nội lực, tính chất đột nhiên thay đổi. Theo phía trước trùng kích, xé rách, biến thành theo bốn phương tám hướng đồng thời mà đến, vô cùng khủng bố đè ép lực lượng. Liên như có một cái vô hình cự thủ, đem nàng tính cả nàng vòng phòng hộ, một chỗ siết ở lòng bàn tay, tiếp đó, mạnh mẽ dùng sức, cạch cạch, cạch cạch xoạt. Giận người xương cốt dạn nước thanh âm, như là bạo đậu dày đặc băng lên. Lão phụ nhân quanh thân hộ thể lồng khí như là yếu ớt thủy tinh, nháy mắt bị nghiền nát, chôn bụi. Lực lượng kinh khủng kia không trở ngại chút nào, trực tiếp tác dụng tại nàng cái kia tiểu thụy yếu ớt trên thân thể. A, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, đột nhiên theo lão phụ nhân trong miệng bộc phát ra. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình xương sườn, cẳng tay, xương đùi, không biết rõ có bao nhiêu cái, tại cái này đáng sợ đè ép lực lượng phía dưới, nhộn nhịp giãn nứt, vặn mèo. Tứ chi của nàng hiện ra một góc độ quái lạ, toàn bộ người như là một cái bị bóp phá vải rách hoa. Nàng vậy không có răng miệng, càng là khống chế không nổi đột nhiên mở ra, phun ra một miệng lớn đỏ thâm máu tươi, trong đó hình như còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vụn. Nhất là làm nàng xuyên thấu qua bị thống khổ mơ hồ tầm mắt, nhìn thấy phía dưới lương tiến cặp kia lạnh lùng như cũ, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có thuần túy sát ý đôi mắt lúc, một cỗ trước đó chưa từng có, sâu tận xương thủy sợ hãi, cuối cùng triệt để cướp lấy nàng. Nàng không sợ chết. Vừa mới những cái kia bọn ác nhân, dùng hết đủ loại cực hình cùng tử vong uy hiếp, nàng đều chưa bao giờ nhăn qua một thoáng lông mày, chưa từng thổ lộ nửa phần bọn hắn muốn biết hoạch tâm bí mật. Nhưng mà tuyệt đối không thể như chết như vậy. Chết tại cái này rõ ràng cái gì cũng không biết, chỉ sẽ tùy tiện giết chóc mãng phu trong tay. Chết đến như vậy không có chút giá trị, như vậy không minh bạch. Đó mới là thiên đại oan uổng. Không, không. Nàng dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra khàn giọng, mang theo bọt máu thét lên, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng thỏa hiệp, lao thân nguyện ý nói. Lao thân cái gì đều nói. Cái gì đều nói cho ngươi. Tha mạng. Tha mạng a. Lương Tiến nghe được nàng cuối cùng nhận tội, cái kia lăng không hư cầm bàn tay, vậy mới hơi hơi buông lỏng. Lão phụ nhân quanh thân cái kia khủng bố đè ép lực lượng nháy mắt tan thành mấy khói. Nàng như là một cái phá bao tải, từ giữa không trùng trùng điệp ngã xuống về lạnh như băng mặt, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va đập. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thời khắc này nàng, thê thảm đến cực điểm, nằm trên mặt đất, liền động một đầu ngón tay khí lực cũng không có, chỉ có thể phát ra rên thống khổ cùng đứt quãng ho khan. Lương Tiến chậm chậm dạo bước đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất như là bùn nhão lão phụ nhân, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, sớm như vậy thất thời, lại không cần chịu cái này ra thịt nỗi khổ. Nói lấy, hắn tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái phổ thông bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt phẩm chất bình thường liệu thương đan dược, con ngón đúng ra, tinh chuẩn bắn vào lao phụ nhân vì thống khổ mà mở ra trong mồm. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa dược lực bắt đầu chậm chậm tản ra, ổn định nàng không ngừng trôi qua sinh cơ. Theo sau, Lương Tiến không tiếp tục để ý nàng, quay người đi tới đám kia tử sĩ bên cạnh thi thể, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cùng lục soát. Hắn tại những cái kia võ giả bình thường trên mình lục lọi một lần, loại trừ chút lẻ tẻ vàng bạc, mang bên mình lương khô cùng phổ thông binh khí bên ngoài, cũng không phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận có lẽ có vật giá trị. Những người này hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, trên mình sạch sẽ đến mức dị thường. Cuối cùng, hắn đi tới tên kia mũ rộng vành thủ lĩnh, cũng liền là tam phẩm võ giả bên cạnh thi thể. Tìm tòi tỉ mỉ một lát sau, cuối cùng tại hắn sát mình áo trong một cái bí mật trong túi, mò tới một cái vật cứng. Lương Tiến đem nó lấy ra, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Đó là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay lệnh bài. Chất liệu không phải vàng không phải sắt, xúc tu lạnh buốt nặng nề, hiện ra một loại thâm thúy, phản phất có thể hấp thu tia sáng chân bóng màu đen. Lệnh bài chính diện, điêu khắc rất nhiều hình thái khác nhau, giữ tận quỷ dị kỳ dị quái thú điêu khắc, những quái thú này vây quanh dây dưa, cùng bảo vệ lấy trung tâm ba cái xưa cũ cứng cắp chữ lớn. Lương Tiến ánh mắt rơi vào ba chữ kia bên trên, lông mày cau lại. Ba chữ này nét bút kết cấu vô cùng cổ lão, phức tạp, cùng hắn chỗ biết bất luận cái gì hiện hành văn tự đều hoàn toàn khác biệt, nhưng mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Long Giáp Thần Thư. Hắn thấp giọng tự nói, ba chữ này chính là dùng trong truyền thuyết Long Giáp Thần văn viết. Đối với loại này ẩn chứa thượng cổ bí mật thần bí văn tự, Lương Tiến xem qua không sâu, hiểu có hạn. Thiên hạ hôm nay, đối đạo này nghiên cứu sâu nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Liên lão gia tử cùng Liêu Diên. Nhìn tới, đến mang về để Liên lão gia tử nhìn một chút. Trong lòng Lương Tiến thầm nghĩ, lập tức đem mai này kỳ lạ lệnh bài màu đen thích đáng thu hồi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lần nữa trở lại cái kia hấp hối lao phụ nhân trước mặt. Trải qua đan dược cùng ngắn ngủi vận công điều tức, lao phụ nhân thương thế hình như ổn định một chút, chí ít không còn phun máu phè phè, nhưng vẫn như cũng vô cùng suy yếu. Lương Tiến nhìn xem nàng, mở miệng hỏi, bọn hắn nói, ngươi là phản đồ. Lão phụ nhân nghe vậy, lõm xuống khóe miệng kéo ra một cái tràn ngập mỉa mai cùng hận ý cười lạnh, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại nhiều hơn mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị, phản đồ. Ha ha, ha ha ha. Nàng hình như muốn cười to, lại tác động thương thế, dẫn phát một trận ho kịch liệt, chậm một hồi lâu, mới thở hổn hển nói, lao thân tổ tiên đời đời đều là tôn quý bộ quy nhân, là Ngô Lan Vương tộc hiệu lực, địa vị tôn sùng. Nếu không phải hơn 50 năm trước, nhân hy hội nhóm này thiên sát cường đạo, dùng vũ lực cưỡng ép chiếm đoạt lao thân gia tộc, hại chết lao thân nhiều như vậy thân nhân, tộc nhân, thúc ép chúng ta làm bọn hắn bán mạng, lao thân như thế nào lại rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này, như thế nào lại bị bọn hắn vu oan làm cái gọi là phản đồ. Trong thanh âm của nàng tràn ngập huyết lệ lên án bi phẫn. Lương Tiến ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt được một cái mới danh từ, truy vấn, bộ quy nhân là làm cái gì? Bộ quy nhân, mặt chữ ý tứ tự nhiên là bắt rùa đen người. Nhưng Lương Tiến tin tưởng, lão phụ nhân này chỉ sợ không phải đơn giản bắt rùa đen đơn giản như vậy. Tây Mạc cũng không phải là vùng sông nước, rùa đen vốn là thưa thớt, đa số chịu hạn sa mạc lục uy, dùng sưng rồng, hoa cỏ trở làm thức ăn, tuy có dân bản xứ bắt, nhưng tuyệt không đáng đến làm to chuyện như vậy. Chương 719, bộ quy nhân, nam, chương 719, bộ quy nhân, nam. Lão phụ nhân nghe được Lương Tiến hỏi thăm, khóe miệng cái kia giọng mỉa mai độ cong lần nữa bung lên, mang theo một loại khó nói lên lời khinh miệt, hỏi ngược lại, lao thân tổ tiên làm Ô Lan quốc vương phòng phục vụ, bắt cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi những cái kia tại trong đất cắt chậm rãi bò sát xuẩn vận. Chúng ta bắt là thần quy. Nàng tận lực tăng thêm thần quy hai chữ, tiếp đó nhìn lấy chăm chú mắt Lương Tiến, hình như muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy hoài nghi, đùa cợt hoặc là không tin thần sắc. Cuối cùng, nàng mang theo một loại khiêu khích ngữ khí hỏi, "Hầu gia, loại lời này, ngươi tin không?" Lương Tiến nghe vậy, chỉ là thờ ơ nhún vai. "Tin? Vì sao không tin?" Tối nay liên quan tới thần quy lời nói, hắn có thể nghe tới nhiều. "Có sao không tin?" Hắn lạnh nhạt nói. Lão phụ nhân nhìn thấy Lương Tiến bình tĩnh như vậy, thậm chí đương nhiên tiếp nhận thuyết pháp này, không khỏi đến hơi hơi kinh dị, đục ngầu trong mắt lóe ra một chút khó có thể tin. Thần quy truyền thuyết tại Tây Mạc lưu truyền mặc dù rộng rãi, nhưng đại đa số người, nhất là như Lương Tiến tuổi như vậy nhẹ nhàng, tay cầm quyền cao, lý nên càng tin phụng thực lực bản thân cùng hiện thực lợi ích người trẻ tuổi, nơi nơi đều muốn nó coi là lời nói vô căn cứ, quái lực loạn thần. Nhưng trước mắt vị này trấn Tây Hầu, nó phản ứng lại trọn vẹn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng thật sâu nhìn Lương Tiến một chút, hình như lần đầu tiên bắt đầu chân chính xem kỹ cái này trẻ tuổi bá chủ. Yên lặng chốc lát, nàng tiếp tục nói, âm thanh trầm thấp rất nhiều, phảng phất lâm vào xa xưa hồi ức, gần ngàn năm phía trước. Ô Lan Vương quốc cường đại, làm khẩn cầu quốc vận hưng thịnh, Ngưu Toan mượn thần quy cái kia thông thiên triệt địa linh lực, duy trì nó vương thất thiên thu vạn đại thống trị. Bọn hắn trải qua ba đời quân vương, hao phí vô số quốc lực làm chuẩn bị, thế phải bắt được tới lui tại Đại Mạc chỗ sâu đầu kia. Thần quy, mà lao thân tổ tiên, liền là chịu Ô Lan Vương mệnh, bị ủy thác trách nhiệm, toàn quyền chủ trì, chỉ huy lần này vô tiền khoáng hậu hành động, bộ quy nhân thủ lĩnh. Trong giọng nói của nàng, mang theo một chút sớm đã chôn vùi tại lịch sử bụi trần bên trong, thuộc về tổ tiên vinh quang. Chỉ tiếc, nhân lực có khi tận, thần uy không lường được. Thanh âm của nàng ngược lại biến đến trầm thấp, khàn khàn, tràn ngập vô tận tiếc nuối cùng bi thương, cuối cùng quyết chiến. Ô Lan Vương quốc thất bại, mà lại là thảm bại. Vương quốc nguyên khí đại thương, không lâu liền tại nội ưu ngoại hoạn trung phân băng phân ly, hủy diệt tại dưới cát vàng. Ô Lan hủy diệt sau, lão thân tổ tiên mang theo sót lại gia tộc thành viên cùng đời đời tích lũy bộ quy bí thuật cùng kiến thức, tràn trọc trôi dạt, về sau lại làm vùng dậy tại Tây Mạc cổ tượng vương quốc phục vụ. Lại về sau, cổ tượng vương quốc cũng hủy diệt, chúng ta lại làm hậu thêm vương quốc hiệu lực. Cứ như vậy, một đời lại một đời, gia tộc tại vương triều thay đổi, thế sự đổi thay bên trong gian nan truyền thừa, thủy trung thủ vững lấy bộ quy nhân chức trách cùng bí mật. Đến cuối cùng, trên đời đã lại không có người tin tưởng thần quy truyền thuyết, cho rằng đây chẳng qua là cổ nhân hư cấu thần thoại. Lao thân gia tộc cũng dần dần theo thế nhân trong mắt biến mất tại Đại Mạc chỗ sâu. Nhưng mà, gia tộc các tiền bối thủy trung tin tưởng vững chắc, bọn hắn đời đời tổng kết, liên quan tới như thế nào tìm kiếm, ứng đối thần quy kinh nghiệm quý báu cùng kiến thức, sớm muộn có một ngày còn có thể bay cùng đế vương ra, trở thành đệ gia tộc lần nữa hưng thịnh, lại lần nữa vùng dậy vô thượng kỹ nghệ. Nói đến đây, thanh âm của nàng tràn ngập đắng chắc cùng khiêu khích, nhưng mà chúng ta không thể đợi đến mới hoàng thất ưu ái, lại tại hơn 50 năm trước chờ đến nhân hy hội nhóm này ác ma. Bọn hắn dùng tuyệt đối võ lực cưỡng ép chiếm đoạt gia tộc, thúc ép chúng ta làm bọn hắn tìm kiếm thần quy tung tích. Mấy chục năm qua, lão thân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia tộc thành viên, lão thân thân nhân, con cháu, đồ đệ, một cái tiếp một cái tại nhân hy hội tàn khốc ra roi phía dưới, đi sâu Đại Mạc đủ loại tuyệt địa hiểm cảnh, đi tìm cái kia hư vô mở mịt thần quy tung tích. Tiếp đó, từng cái chết đi, hải cốt không còn. Thanh âm của nàng run rẩy lên, tràn ngập cừu hận thấu xương cùng bi thống, cho tới bây giờ, truyền thừa gần ngàn năm bộ quy nhân gia tộc, cũng chỉ còn lại lao thân một người, như con chó đồng dạng bị bọn hắn khóa tại trong lồng sắt, sống chui nhủi ở thế gian. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngươi nói, lao thân phản kháng bọn hắn, tìm cơ hội đào thoát, làm sao lại coi là phản đồ? Lương Tiến lặng lặng nghe, trong lòng cũng không khỏi đến cảm thấy một chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, lão phụ nhân này sau lưng, dĩ nhiên dính dáng đến một cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc cổ xưa, cùng một đoạn như vậy bị tráng huyết tình lịch sử. Nhìn tới, trên cái thế giới này, loại trừ Nam Châu những cái kia thần bí linh sơn vu hích bên ngoài, cũng y nguyên tồn tại truy tìm thượng cổ thần thú tung tích người thừa kế. Như thế, Lương Tiến tiêu hóa một thoáng những tin tức này, tiếp tục truy vấn hạch tâm vấn đề, nhân hy hội lại là cái gì nguồn gốc? Mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Lão phụ nhân nhìn xem Lương Tiến, trên mặt lần nữa lộ ra loại kia mang theo thương hại cùng một chút nhìn có chút hạ hê nụ cười quỷ dị. Hầu ra, ngươi cũng bị nhân hy hội người để mắt tới, thậm chí còn giết bọn hắn nhiều người như vậy, lại dĩ nhiên liền bọn hắn là làm cái gì cũng không biết. Hắc hắc. Nhìn tới hầu ra phía sau ngài nội tình rất nhạt, vùng dậy quá nhanh, đối với những truyền thừa khác xa xưa thượng cổ bí mật, hiểu đến quá ít. Nàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại không coi trọng, như vậy, hầu ra ngài e rằng là rất khó đối kháng đến nhân hy hội. Cần gì phải biết được quá nhiều đây? Biết đến càng nhiều, có đôi khi chết đến càng nhanh a. Lương Tiến nghe đến đó, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, kiên nhẫn hình như lần nữa hao hết. Hắn không cần bất luận người nào thương hại, đáng ghét hơn loại này ra vẻ cao thâm uy hiếp. Nhìn tới, ngươi là còn muốn lại nếm thử một chút vừa mới tư vị. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lão phụ nhân cảm nhận được cái kia sát ý lạnh như băng lần nữa phủ xuống, toàn thân một cái giật mình, trên mặt điểm này cao thâm mặt chắc nháy mắt sụp đổ mất, vội vàng nói, đừng động thủ. Lão thân nói cho người chính là, thật là một cái không kiên nhẫn mắc phu. Nàng thở dốc một hơi, nhanh chóng nói, lão thân gia tộc đời đời chỉ chuyên chú tại một việc, tìm kiếm thần quy tung tích, cũng rèn luyện hết thảy cùng cái này tương quan kỹ nghệ, bao gồm công nhận, truy tung, thậm chí ứng đối ra sao thần quy một ít đặc tính. Mà nhân hy hội, dạ tâm của bọn hắn cùng mục tiêu so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Bọn hắn không vẹn vẹn truy tìm thần quy, càng là truy tìm tất cả cùng thần quy tương tự, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng viễn cổ thần thú. Bọn hắn xúc giác khả năng trải rộng thiên hạ. Người giết chết mấy người này, chẳng qua là bọn hắn xếp vào tại Tây Mạc mấy quả quân cờ mà thôi. Về phần bọn hắn rốt cuộc truyền thừa bao lâu, nội tình thâm hậu bao nhiêu, sau lưng chân chính mục đích đến cùng là cái gì? Những cái này hạch tâm cơ mật cũng không phải là Lao Thân dạng này một cái bị bọn hắn coi là công cụ cùng nô bộc ngoại vi thành viên có khả năng biết. Bọn hắn chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua Lao Thân, chưa bao giờ đem Lao Thân xem như chính bọn hắn người. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, đúng rồi, ngươi vừa mới theo cá thủ lĩnh kia trên mình lục soát khối kia lệnh bài màu đen, liền là bọn hắn hạch tâm thành viên thân phận tiêu chí một trong. Lương Tiến lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy. Hắn đương nhiên sẽ không chọn vẹn tin tưởng lão phụ nhân này lời nói, nàng tất nhiên còn có chỗ che giấu, nhất là tại liên quan tới nàng bản thân cùng Nhân Hy hội mục đích thực sự mấu chốt tin tức bên trên. Nhưng nàng chỉ ít cung cấp một cái phương hướng, một cái kết cấu. Nhân Hy hội, một cái truy tìm thượng cổ thần thú bí mật tổ chức. Nếu thật như nàng nói, như thế Hoa Lộng Ảnh sát suất lớn cũng là thành viên của cái tổ chức này. Bọn hắn nếu là cần trợ giúp, trực tiếp mang theo số tiền lớn đến cửa cầu viện là được. Bọn hắn như vậy trăm phương ngàn kế đến gần chính mình, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Chính mình hình như chưa bao giờ chủ động đắc tội qua cái tổ chức này. Nhưng Nhân Hy hội lại không ngừng hướng về Lương Tiến ném ra mồi nhử, hình như muốn đem Lương Tiến dẫn dụ đến bọn hắn bảy trong bẫy. Lấy trong hồ lô đến cùng bán đến thuốc gì? Lương Tiến cũng không chọn vẹn tin tưởng lời của lão phụ nhân, rất nhiều chuyện còn cần thông qua người ngoài xác minh, tỉ như Hoa Lộng Ảnh. Nghĩ tới đây, Lương Tiến không do dự nữa. Hắn nhìn một chút trên mặt đất hấp hối lão phụ nhân, trước cùng bản hầu trở về rồi hay nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ lão phụ nhân có nguyện ý hay không, trực tiếp lên phía trước, như là xách một cái gà con, một cái nắm chặt sau lưng nặng cái kia rách dưới áo gai, đem nó nhấc lên. Theo sau, thân hình hắn hơi động, liền xách theo cái này tiểu tụy lão phụ nhân, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên trời, hướng về đoạn qua trấn phương hướng, bay nhanh mà đi. Chương 720, tại ra miệng của nàng, 1, chương 720, tại ra miệng của nàng, 1, làm Lương Tiến xách theo lão phụ nhân kia trở về đoạn qua trấn lúc, phía chân trời xa xôi tuyến đã xé mở một đạo trắng bệnh khe hở, trước tờ mở sáng hàn ý nhất thấu xương. Đoạn qua trấn vẫn như cũ duy trì lấy hắn lúc rời đi cảnh tượng, thậm chí càng sâm nghiêm. Đen nghịt đám người như là bị thu gặt sau gói rơm rạng, lít nha lít nhít quỳ gối lạnh giá trên đất cát, theo trong trấn một mực kéo dài đến tàn tạ tường đất giáp danh. Bọn hắn co do thân thể, đầu chôn sâu, tại lạnh thấu xương trong gió sớm lạnh run, không dám phát ra mảy may dư thừa âm hưởng. Thân mang lạnh giá thiết giáp đám binh sĩ như là pho tượng đứng sừng sững ở bốn phía, trong tay nâng cao bó đuốc toát ra, bọn hắn nắm chắc trường đao đào phong bên trên phản xạ ra làm người sợ đến vỡ mật u quang. Mà Lương Tiến quan tâm nhất mục tiêu, Hoa Lộ Ảnh, quả nhiên đã bị Lanh U bắt về. Giờ phút này, vị này từng lấy tuyệt thế dung nhan cùng tinh diệu dịch dung thuật mị hoặc chúng sinh yêu nữ, sớm đã không còn phía trước thong dong cùng vũ mị. Nàng đồng dạng chật vật quỳ dưới đất, một đôi đen sẫm nặng nề móc sắt quán xuyên nàng xương bả vai, máu tươi sớm đã thẩm thấu đầu vai vải áo. Nàng quanh thân đại huyệt hiển nhiên cũng bị thủ pháp đặc biệt phong bế, một thân tinh diệu nội lực bị triệt để giam cầm. Hai tên vóc dáng khôi ngô, mặt không thay đổi binh sĩ một trái một phải, dùng bảo đao gắt gao để ép bờ vai của nàng, ép buộc nàng duy trì tư thế quỳ. Lãnh U thì an nhiên ngồi ở một bên không biết từ chỗ nào dọn tới trên ghế bành, chính giữa cúi đầu, dùng một khối sạch sẽ vải vóc, chậm rãi lau sạch lấy trên bàn tay một điểm bé nhỏ không đáng kể bị thương ngoài da. Cứ việc Hoa Lộng Ảnh giờ phút này cho dù chật vật, gương mặt kia vẫn như cũ đẹp đến kinh tâm động phách, đủ để cho bất luận cái gì bình thường nam tử sinh lòng gợn sóng, dâng lên ý muốn bảo hộ. Nhưng cũng tiếc, nàng gặp phải là Lãnh U vị này phía trước tinh ma hải tà ma sứ, tâm tính sự lạnh lẽo cứng rắn, thủ đoạn sự khốc liệt, sớm đã nổi tiếng xa gần, mỹ sắc ở trong mắt nàng cùng khô lâu bạch cốt cũng không khác biệt gì, thậm chí khả năng càng chọc phiền chán. Siêu, tay áo thanh âm xé gió vang lên, Lương Tiến xách theo lão phụ nhân, như là vẫn tinh tử không trung vững vàng rơi xuống, hai chân tiếp xúc mặt đất, chưa từng kích thích nửa điểm bụi trần. Bái kiến hầu gia. Trong chốc lát, tất cả cầm đao mà đứng binh sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất. Lãnh U cũng lập tức đứng dậy, đem nàng vừa mới ngồi ghế bành nhanh chóng chuyển tới sau lưng Lương Tiến, động tác lưu loát tự nhiên, mang theo thuộc hạ vốn có kính cẩn. Lương Tiến thản nhiên ngồi xuống, tiện tay đem sách theo, như là phá bao tải lão phụ nhân ném ở bên chân trên đất cát, kích thích một phần nhỏ bụi mù. Lão phụ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khó khăn nhuyễn động một thoáng, lại ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có. Hắn thâm thúy mà lạnh nhạt ánh mắt, chậm chậm đảo qua những cái kia đen nghịt quỳ đất đám người, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, mang theo không thể nghi ngờ quyết định, phổ thông bách tính, thẩm tra không sai, lập tức phóng thích. Phổ thông hành hương, bổ giao nộp gấp 10 lần thuế khoản, đăng ký tạo sách sau, phóng thích. Tiêu thụ tang vật người, tạm giữ. Buôn bán nhân khẩu người, tạm giữ. Không rõ lai lịch, vô pháp tự chứng trong sạch người, tạm giữ. Chợ đen người tổ chức cùng với vây cánh, toàn bộ tạm giữ. Mệnh lệnh đơn giản rõ ràng, không có một chút thừa vô dụng. Theo lấy hắn vừa nói ra, trong đám người lập tức sinh ra một trận không nhỏ rối loạn. Những cái kia bị phán định có thể thả ra người, như là nghe được tiếng trời, liên tục không ngừng dập đầu tạ ơn, nói lấy đủ loại mang ơn, lời nói không có mạch lạc lời nói, tiếp đó liên tục lăn lộn thoát đi. Cuối cùng, nguyên bản ố ương ương đám người, chỉ còn dư lại chừng mạc nhất hơn 100 người vẫn như cũ bị lưu tại chỗ. Lương Tiến đối trước mắt sàng lọc kết quả cũng không để ý, tiếp tục hờ hững hỏi, những người này tính danh, đều đăng ký rõ ràng à? Sớm đã đợi ở một bên Tất Tử Tuấn lập tức bước nhanh về phía trước, hai tay cung kính trình lên một bản thật dày danh sách, khởi bẩm hầu gia, tất cả mọi người tính danh, đại khái lai lịch, chỗ qua hạng mục công việc đều đã trong danh sách đăng ký, mời hầu gia xem qua. Lương Tiến tiếp nhận danh sách, thiện tay lật xem. Ánh mắt của hắn tại trên danh sách từng hàng trên nét chữ nhanh chóng đảo qua, nhìn như tùy ý, thực ra đã đem phía trên mỗi một cái danh tự đều ghi chép vào ngàn dặm truy tung đặc tính trong danh sách. Hoàn thành ghi chép vào sau, hắn đem danh sách như là ném rác rưởi tiện tay ném về cho Tất Tử Tuấn, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là tây mạc rét lạnh nhất băng nhận, chặt đứt tất cả người cuối cùng may mắn, đều giết. Tất Tử Tuấn không chút do dự, không người lĩnh mệnh. Mệnh lệnh tức ra, pháp trường lập thành. Không, hầu gia tha mạng a, ta nguyện giao tiền, ta nguyện dùng tiền chuộc mạng. Ta biết không ít trong thành yếu biên, còn mời để ta cho bọn hắn mang câu nói a. Trong chốc lát, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, tiếng kêu rên, đủ loại tuyệt vọng âm hưởng đột nhiên bộc phát ra. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, chỉ có các binh sĩ mà không thay đổi rút đao ra khỏi vỏ, cái kêu bá 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 lợi nhận tiếng ma sát, so bất luận cái gì kêu khóc đều càng lạnh giá chói tai. Sáng như tuyết đao quang vạch ra từng đạo thê diễm đường vòng cung, tiếp đó, vô tình chém xuống. Phốc phốc, răng rắc. A, lợi nhận chém vào huyết đủ, chặt đứt khung xương tiếng vang trầm trầm, sắp chết phía trước ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng thi thể nặng nề ngã xuống đất âm thanh, hết đợt này đến đợt khác, bên tai không dứt. Ấm áp máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ khô hanh đất cát, trong không khí cái kia vốn là nồng đậm mùi máu tươi, nháy mắt biến làm cho người khác buồn nôn, phản phất ngưng kết thành thực chất. Tiếng la khóc cùng tiếng chửi rủa nhanh chóng yếu đi, biến mất, cuối cùng hướng hoàn toàn tĩnh mịch. Trên trăm đầu tính mạng, ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, bị như là cỏ rác thu hoạch hầu như không còn. Một mực quỷ gối lương tiến bên trần cách đó không xa Bảo Thụy, vào giờ khắc này, càng là hù dọa đến hồn phi phách tán. Hắn toàn thân trên dưới thịt mỡ như là run rẩy kịch liệt, răng cách cách rung động, sắc mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Nếu không phải phía trước hắn đã sớm bị hù dọa được mất cấm, bàng quang trống rỗng, giờ phút này e rằng sớm đã phân cùng nước tiểu cùng lưu, làm cho hề. Hắn nhìn xem cái kia vô số cố nhanh chóng hồi chiều, dùng đủ loại vặn vẹo tư thế ngã trong vũng máu thi thể, chỉ cảm thấy đến linh hồn của mình đều theo một chỗ run rẩy, vỡ nát. Loại này xem nhân mạng như sâu kiến, trong lúc nói cười thây nằm trăm cố khủng bố như thế, triệt để đánh sụp hắn cuối cùng tâm phòng. Lương Tiến cái kia lạnh lùng tầm mắt, chậm chậm di chuyển, rơi vào Bảo Thụy cái kia run thành một đoàn mập mạp trên thân thể, ngươi liền không có cái gì, muốn đối bản hầu nói ư? Bảo Thụy cũng nhịn không được nữa, đột nhiên hướng về phía trước, như là một đầu chân chính chó ghẻ, tứ chi cùng sử dụng leo đến dưới chân Lương Tiến, nước mắt chảy ngang, dùng hết lực khí toàn thân, kêu khóc nói, chương 720, tại ra miệng của nàng, 2, chương 720, tại ra miệng của nàng, 2, hầu gia. Hầu gia, nhỏ biết sai rồi. Nhỏ tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Hắn một bên kêu khóc, một bên đột nhiên nâng lên tay run rẩy chỉ, gắt gao chỉ hướng bị mặc xương bà bay, vì gối một bên hoa lộ ảnh, âm thanh sắc nhọn mà bặm mẻo, tràn ngập nóng lòng phủi sạch quan hệ sợ hãi, đều là nàng. Tất cả những thứ này tất cả đều là yêu nữ này an bài. Là nàng. Là nàng mấy ngày trước đột nhiên tìm tới ta, cho ta trương kia ghi chú linh khoáng vị trí bản đồ. Cũng là nàng nói cho ta chỗ này có thần quy huyết dịch tin tức. Là nàng bức ta. Là nàng hiếp bức ta giúp nàng tiến cử cho hầu gia ngài. Ta nói những lời kia, tất cả đều là nàng dạy ta nói. Đúng. Chính là nàng bức ta nói. Là nàng dùng yêu pháp mê hoặc ta, ta mới nhất thời không rõ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin vào chuyện hoang đường của nàng a. Hầu gia minh giám, hầu gia tha mạng a. Ban cầu ngài xem ở nhỏ không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha quá nhỏ một cái mạng cho a. Nhỏ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp hầu gia. Đến lúc này, Bảo Thụy nơi nào còn dám có nửa phần che giấu cùng may mắn. Hắn cho dù lại lù đù, cũng biết sự tình triệt để bại lộ, chỉ có đem hết thể xử phạt đều đẩy lên hoa lộng ảnh trên mình, có lẽ mới có một đường xa vời sinh cơ. Lương Tiến nghe lấy Bảo Thụy khàn cả giọng khóc lóc kể lể, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, yên lặng đến như là đầm sâu. Từ lúc hắn cùng Cốc Hồng chết một phen nói chuyện với nhau, hiểu đến thần quy cùng linh khoáng ở giữa khả năng tồn tại liên quan sau, hắn liền đã đoán được, Bảo Thụy cái kia nhìn như trùng hợp tầng ba đại lễ trong đó tất nhiên cất giấu thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Hắn tâm niệm vừa động, tại chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy ngàn dặm truy tung trên mặt, truyền vào Bảo Thụy cái tên này. Đối với Bảo Thụy loại người này, như hắn an phận thủ thường, làm chỉ sẽ định loạn, giải trí giải sầu lộng thần, Lương Tiến có lẽ cũng không ngại bên cạnh giữ lại như vậy tên hề, làm khô khan sinh hoạt tăng thêm một chút điều hòa. Nhưng hắn đã cả gan tham dự lừa gạt, thậm chí khả năng nguy hiểm bản thân, vậy liền tuyệt đối lưu hắn không được. Loại người này tính mạng, tại trong mắt Lương Tiến, cùng vừa rồi cái kia hơn trăm tên đền tội người cũng không khác biệt gì, thậm chí càng thêm đáng kinh. Danh tự ghi chép vào hoàn tất, Lương Tiến liền mí mắt cũng chưa từng nhiều nhất một thoáng, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, tùy ý quơ quơ, phản phất tại xua đuổi một cái quái nhiễu người rồi. Đứng hầu một bên Tất Tử Tuấn thấm nhuần mọi ý, trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự thương một tiếng lần nữa rút ra bên hông trôi kia còn mang theo chưa khô vết máu trường đao. Trường đao chém xuống, Bảo Thụy kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ, vào giờ khắc này im bặt mà dừng. Ánh đao lướt qua, một khỏa to mập đầu mang theo khó có thể tin hoảng sợ biểu tình, lăn xuống dưới đất, không đầu thi thể trầm trọng đụng ngã, bắn lên một chút cát bụi. Từ đầu đến cuối, ủy gối một bên hoa lộng ảnh thậm chí ngay cả khóe mắt liếc qua cũng chưa từng quét về phía Bảo Thụy, phản phất hắn tồn tại cùng tử vong, cùng nàng không có chút nào liên quan. Ánh mắt của nàng, từ vừa mới bắt đầu liền gắt gao, tràn ngập oán độc đính tại cái kia sủi lơ dưới đất lao phụ nhân trên mình. Môi của nàng mấp máy mấy lần, từ trong hàm răng, dùng một loại ngâm độc thanh âm lạnh như băng, gạt ra hai chữ, phản đồ. Nhìn thấy Lương Tiến mang theo lão phụ nhân an nhiên trở về, mà chính nàng đồng bạn lại bật vô âm tín, hoa lộng ảnh dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được kết quả của bọn hắn. Giờ phút này, trong lòng nàng tất cả hận ý cùng nổ hỏa, đều tập trung vào cái này trong mắt nàng phản đồ trên mình. Lão phụ nhân nghe được tiếng này chửi mắng, lom xuống khóe miệng kéo ra một cái tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường độ cong, cười nhạo nói, "Phi, tiểu tiện nhân, đã miệng ngươi miệng từng tiếng mắng lão thân là phản đồ, cái kia lão thân coi như tên phản đồ này lại làm sao? có thể nhìn xem các ngươi nhân hy hội âm mưu bại lộ, nhìn xem các ngươi người chết hết, lão thân trong lòng không biết rõ sảng khoái đến mức nào. Nói đến đây, nàng dãy rủa lấy nâng lên khẽ gật đầu, nhìn về Lương Tiến, ngựa khí mang theo một loại nóng lòng biểu dương thành tích cùng dẫn dắt đội vàng, hầu ra. Ngài có thể ngàn vạn chớ bị tiểu tiện nhân này lừa. Nàng tại nhân hy hội bên trong địa vị cao, là chân chính hạch tâm thành viên, biết được vô số cơ mật. Lần này bọn hắn trăm phương ngàn kế nhằm vào ngài hành động, chính là do cái tiểu tiện nhân này toàn quyền chủ đạo bày kế. Nàng mới là đầu sỏ gây ra. Ngài ngàn vạn không thể bỏ qua nàng. Lương Tiến lạnh lùng nghe lấy hai người lẫn nhau công kích, như cùng ở tại xem một tràng bụng về nháo kịch, trong lòng cũng không gợn sóng. Hắn không thèm để ý loại này cho căn chó nhảm chán hí mã. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt vượt qua tranh cái hai người, trực tiếp rơi vào hoa lộng ảnh trường kia cho dù tái nhợt chật vật, lại vẫn như cũng đẹp đến kinh tâm trên mặt, ngựa khí bình thường, lại mang theo vô hình áp lực thật lớn. Hoa lộng ảnh, ngươi có cái gì muốn đối bản hầu nói ư? Hoa lộng ảnh đột nhiên quay đầu, cặp kia hồn siêu phách lạc mị nhãn giờ phút này tràn ngập không cam lòng cùng thật sâu nghi hoặc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, âm thanh vì xương bả vai bị mặc đau nhức kịch liệt mà có chút hơi run rẩy, mạnh tinh hồn. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc là thế nào xem thấu ta? Đây là trong lòng nàng lớn nhất nỗi băn khoăn, cũng là nàng kiêu ngạo cùng tự tin bị triệt để đánh nát sau, muốn biết nhất đáp án. Nàng đối chính mình dịch dung thuật có tuyệt đối tự tin, đó là nàng sống yên phận, lôi kéo khắp nơi lớn nhất dựa vào. Nàng từng dựa vào thuật này, thành công giả mạo mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu dài thời gian rất lâu, hoàng cung đại nội cao thủ nhiều như mây, nhưng lại không có một người có thể nhìn thấu. Loại trừ, cái kia như là như ác mộng, sớm đã chết đi cấm quân kỳ tổng Lương Tiến. Từ đó về sau, nàng hành sự bộ phát cẩn thận, thuật dịch dung càng là đã tốt muốn tốt hơn. Hôm nay đối mặt Trấn Tây Hầu, nàng tự nhận đóng vai Tô Vũ mà không chê vào đâu được, vô luận là dáng vẻ, ngữ khí, thậm chí động tác tinh tế thói quen, đều không có chút nào sơ hở. Nàng trọn vẹn không nghĩ ra, Lương Tiến rốt cuộc là như thế nào một chút, liền tinh chuẩn gọi ra tên thật của nàng Hoa Lộng Ảnh. Lương Tiến nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, phản phất đối phương hỏi một cái không có chút ý nghĩa nào vấn đề, cái này cũng không trọng yếu. Ngữ khí của hắn mang theo một loại trên cao nhìn xuống hờ hững, đem ngươi biết, tất cả đều nói cho bản hầu. Dạng này, bản hầu có lẽ có thể suy nghĩ, lưu ngươi một cái mạng. Hoa Lộng Ảnh nghe nói như thế, tái nhợt khỏe miệng không khỏi đến toát ra một chút hỗn hợp có thống khổ cùng đùa cợt cười lạnh, mạnh hầu ra, lần này là chúng ta ngã xuống, ta nhận. Chương 720, tại ra miệng của nàng, 3, chương 720, tại ra miệng của nàng, 3, nàng hít sâu một hơi, cố nén đau nhức kịch liệt, cố gắng để thanh âm của mình bảo trì trấn định, thậm chí mang theo một chút uy hiếp, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Người của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi. Bọn hắn sẽ cho ngươi mang đến. Ngươi vô pháp tự tuyệt điều kiện. Sau đó nói không chắc, giữa chúng ta, còn sẽ có càng nhiều hợp tác cơ hội. Hà tất hiện tại đem sự tình làm tuyệt. Lương Tiến nghe nói như thế, không khỏi đến mỉm cười. Nụ cười kia bên trong không có nhiệt độ, chỉ có vô tận lạnh giá cùng khiêu khích. Thân thể của hắn cũng chậm chậm dựa trở về thành ghế, phản phất mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn, ngựa khí biến đắc ý hưng suy vi, cơ hội, bản hầu cho qua ngươi, là chính ngươi. Không chấp ý, hắn không còn nhìn Hoa Lộng Ảnh, ánh mắt chuyển hướng một bên đứng nghiêm Lanh Lù, phân phó nói, Lanh Lù, nàng liền giao cho ngươi. Tại ra miệng của nàng, bản hầu phải biết nàng biết đến hết thảy. Ngữ khí của hắn tăng thêm, mang theo rõ ràng mệnh lệnh, chú ý, đừng để nàng tùy tiện chết, càng không thể để nàng tự sát. Lãnh Vũ đối cái này hiển nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nàng trước đây phong huyệt, thấu cốt thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa Hoa Lộng Ảnh tự đoạn kinh mạch hoặc là vận dụng cái khác bí pháp tự sát. Lúc này nghe được Lương Tiến cố ý căn dặn, nàng lập tức lên trước, động tác thô bạo một cái nắm chặt Hoa Lộng Ảnh đen sẫm thanh tú đẹp đẽ tóc dài, ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Một cái tay khác thì không thương hương tiếc ngọc đẩy ra Hoa Lộng Ảnh miệng, đầu ngón tay mang theo nội lực, tỉ mỉ kiểm tra trong miệng của nàng bộ, răng khe hở thậm chí cái lưỡi phía dưới, xác nhận không có dấu kín túi độc, răng độc các loại cơ quan. Xác nhận không sai sau, Lãnh Vũ mới như lôi kéo một kiện vật phẩm, níu lấy Hoa Lộng Ảnh đầu tóc, đem nàng hướng về bên cạnh một chiếc sớm đã chuẩn bị tốt, vùng xe phong kín kiên cố xe ngựa kéo đi. Hoa Lộng Ảnh trong ánh mắt bắn ra thực cốt hàn ý cùng quất đủ, nàng gắng sức dãy rủa, lại bị móc sắt cùng phong huyệt chế đến động đậy không được, chỉ có thể lớn tiếng thét to, mạnh tinh hồn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động ta? Liên hoàng đế Triệu Ngự đều không dám tùy tiện đụng đến ta, ngươi là muốn tự tìm đường chết ư? Ngươi nếu là dám đối ta dùng hình, chúng ta nhân hy hội tuyển sẽ không để qua ngươi. Lên trời xuống đất, cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lương Tiến căn bản lười đến nghe nàng những cái này không có chút ý nghĩa nào uy hiếp, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc một thoáng. Mà Lanh Du càng là gọn gàng mà linh hoạt, ngón tay tại Hoa Lộng Ảnh cầm nhìn như tùy ý vê lại khẽ đẩy. Rắc một tiếng nhẹ nhàng giòn vang. Hoa Lộng Ảnh tất cả chửi rủa cùng uy hiếp, nháy mắt biến thành mơ hồ không rõ ồ ồ thanh âm, cảm của nàng bị dứt khoát tháo bỏ xuống, cũng không còn cách nào nói ra một cái rõ ràng chữ. Chỉ còn dư lại cặp kia mỹ mâu, tràn ngập hán độc, sợ hãi cùng không cam lòng, gắt gao chừng lấy Lương Tiến, thẳng đến bị Lanh Du thô bạo nhét vào chiếc kia phảng phất thôn phệ tia sáng hắc ám trong toa. Cửa xe phanh một tiếng đóng thật chặt, ngăn cách nội ngoại. Rất nhanh, bên trong mơ hồ truyền đến một chút nặng nề, bị ngăn chặn nghẹn ngào cùng dãy rủa thanh âm, nhưng nhanh chóng lại bị lực lượng nào đó áp chế xuống. Có thể suy ra Lanh Đú cái kia đủ để cho quỷ thần mở miệng các loại thủ đoạn, gần tại cái kia không gian thu hẹp bên trong, không giữ lại chút nào thêm tại Hoa Lộng Ảnh trên mình. Đối với Lanh Đú bức cung bản sự, Lương Tiến có lòng tin tuyệt đối. Lúc trước hắn bắt đầu từ Lanh Đú nơi đó học được tinh mã hải một ít bí thuật, chỉ dựa vào chân ngôn căn liền có thể để ngay lúc đó hoàng hậu mục tổng xương miệng phun chân ngôn. Mà Lanh Đú bản thân nắm giữ những cái kia càng quỷ dị hơn, càng trực tiếp, càng có thể phá vỡ ý chí cực hình cùng mê hồn phương pháp, Hoa Lộc Ảnh cho dù ý chí lại kiên định, chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Theo sau, Lương Tiến tầm mắt lần nữa chuyển rời đến tên kia lão phụ nhân trên mình. Ngươi đây, ngươi có cái gì muốn đối bản hầu nói ư? Lão phụ nhân nên tiếp Lương Tiến cái kia sâu không thấy đáy, không tình cảm chút nào ba động ánh mắt lúc, chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt rụt rè. Nàng rất rõ ràng, mình bây giờ cùng Lương Tiến quan hệ phi thường vi diệu, không tính là địch nhân, thậm chí bởi vì cùng chung địch nhân mà tồn tại nhất định hợp tác cơ sở. Nhưng mà nàng rõ ràng hơn, nếu như mình giờ phút này còn tính toán trêu đùa tâm cơ, có giữ lại, hoặc là đưa ra tin tức không thể làm vị này sát phạt quyết định hầu ra vừa ý, như thế đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình coi là địch nhân. Đến lúc đó chờ đợi nàng chính là cùng Hoa Lộc Ảnh không khác, thậm chí khả năng càng tàn khốc hơn hạ tràng. Nàng không sợ nhân hy hội tra tấn, bởi vì đó là cựu địch, cựu hận có thể cấp cho nàng chống cự lực lượng. Nhưng nàng và Lương Tiến cũng không thủ hoán, nàng không muốn cứ như vậy không minh bạch, không có chút giá trị chết tại cái này tâm ngoan thủ lạn trẻ tuổi bá chủ trong tay, cái kia quá ngoan uổng. Lập tức lão phụ nhân đè xuống sợ hãi trong lòng, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới chấn định mà thành khẩn, nàng mở miệng trả lời, ngựa khí mang theo một loại chấp nhận phối hợp, lao thân Di Lan Nguyệt, bái kiến hầu gia. Nàng đầu tiên là chính thức báo tính danh, sau đó tiếp tục nói, hầu gia muốn lao thân mở miệng, lao thân biết gì nói nấy, chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, sợ nói đến lộn xộn, chọc hầu gia phiền chán. Nàng đục ngầu con mắt chuyển động một thoáng, hình như tìm được một cái để bảo, bất quá, lao thân tại bị cầm tù trong lúc đó, ngược lại ngẫu nhiên nghe cái kia mang mũ rộng vành thủ lĩnh, tên cứ gọi sang nô để ra hỏa, cùng thủ hạ của hắn nói tới một chút. Có liên quan với hầu gia của ngài sự tình. Đi theo, cái này tự xưng Di Lan Nguyệt lão phụ nhân, dùng nàng cái kia khàn khàn khô khốc giọng nói, tiếp tục nói, bọn hắn từng đắc ý đàm luận, nói lần này bọn hắn mục đích chủ yếu, cũng không phải là muốn trực tiếp sát hại hầu gia, mà là muốn nghĩ cách. Tướng hầu ta ngài, dẫn dụ đến một cái đặc biệt địa phương. Nàng tận lực dừng lại một chút, nhấn mạnh, cái địa phương kia, là được. Thần quy nơi ở. Lương Tiến nghe đến đó, trong lòng đột nhiên run lên. Thần quy nơi ở. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, nhân hi hội người không bèn bèn biết thần quy truyền thuyết, mà là đã chân chính phát hiện thần quy chuẩn xác chỗ ẩn thân. Cái kia tại gần ngàn năm phía trước Ô Lan cổ quốc thời đại từng thoáng hiện thần quy, lẽ nào thật sự còn sinh tồn tại thế? Trải qua ngàn năm tuế nguyệt mà không chết, cũng hoặc là bây giờ tồn tại, cũng không phải là năm đó cái kia thần quy, mà là nó hậu đại, hoặc là cái khác thần quy. Vô số nghi vấn nháy mắt dâng lên trong lòng Lương Tiến. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục truy vấn, "Ồ, như thế, ngươi biết cái kia thần quy cụ thể tại địa phương nào ư?" Di Lan Nguyệt lập tức trả lời, trong giọng nói mang theo một loại thuộc về nàng gia tộc chuyên ngành chắc chắn, tất nhiên biết. Hầu gia, không dối gạt ngài nói, vị trí này vẫn là lao thân cùng gia tộc còn sót lại mấy vị tộc nhân, hao phí mấy năm tâm huyết, căn cứ tổ truyền bí pháp cùng manh mối, cuối cùng mới xác nhận xuống tới. Chương 720, cậy ra miệng của nàng, 4, chương 720, cậy ra miệng của nàng, 4, nàng rũi ra một cái khô gầy như tuổi, dính đầy dơ bẩn ngón tay, chỉ hướng một cái hướng khác, cái kia thần quy, hiện tại nhất định liền giấu kín tại. Hạ Long Hạp một tòa linh khoáng bên trong. Nói đến đâu ra, Di Lan Nguyệt cái kia phủ đầy nếp nhăn trên mặt mò, nháy mắt toát ra vô pháp ức chế phẫn nộ cùng khắc cốt minh tâm cửu hận. Lời của nàng cũng vì xúc động mà biến đến có chút sắc nhọn, thế nhưng chính là bởi vì lão thân cùng tộc nhân thành công tìm được thần quy vị trí, nhân hy hội đám kia thiên sát xuất sinh, cho là chúng ta mất đi giá trị lợi dụng, dĩ nhiên lập tức liền tá ma giết lửa. Bọn hắn ngay trước lão thân mặt, hại chết lão thân cuối cùng mấy vị thân nhân. Cháu của ta, đồ đệ của ta, bọn hắn tất cả đều. Nếu không phải bọn hắn cảm thấy lão thân có lẽ còn có chút giá trị, e rằng lão thân cũng đã sớm hóa thành cái này bãi sa mạc bên trên một đống khô cốt. Lương Tiến nghe đến đó, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hạ Long Hạp linh khoáng, đây chính là Bảo Thụy dâng lên cái gọi tầng thứ nhất đại lễ. Nguyên lai tất cả những thứ này mọi nhử, cuối cùng đều chỉ hướng nơi này. Thần quy truyền thuyết, linh khoáng bản đồ, thần quy máu, cái này mấy cái điểm mấu chốt, tại lúc này bị Di Lan Nguyệt lời nói triệt để móc đối. Lương Tiến truy vấn hạch tâm tỉ mỉ, ngươi thấy tận mắt cái kia thần quy. Di Lan Nguyệt nghe vậy, tâm tình kích động sơ sơ trở lại yên tĩnh, lắc đầu, trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Lao thân vô cùng khát vọng có khả năng tận mắt nhìn đến gia tộc đời đời truy tìm thần quy chân dung, đó là tộc ta ngàn năm qua trung cực mộng tưởng. Nhưng cũng tiếc, coi chúng ta cuối cùng căn cứ đủ loại dấu hiệu, xác định thần quy liền giấu kín tại Hạn Long Hạp mỏ linh quang kia chỗ cực sâu lúc, cũng không thể chân chính tận mắt nhìn đến tung tích của nó. Thần quy giấu kín cực sâu, ở vào lòng đất linh mạch hội tụ khu vực trung tâm. Muốn thấy chân dung, nhất định cần tiến hành đại quy mô lòng đất khai thác, đã thông tầng nham thạch. Ngay tại chúng ta vừa mới xác định đại khái phương vị không lâu sau, nhân hy hội đám người kia liền cưỡng ép đem lão thân mang ra hiện trường, cầm tù lên. Đằng sau bọn hắn phải chăng tổ chức nhân thủ tiến hành khai thác, phải chăng đã nhìn thấy thần quy, thậm chí là không đã theo thần quy trên mình đạt được cái gì? Những cái này, lão thân liền một mực không biết. Lương Tiến hơi hơi trầm mặc chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế ngồi tay vịn, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, Di Lan Nguyệt, bản hầu nếu là đi Hạn Long Hạp, lại sẽ như thế nào? Di Lan Nguyệt hơi hơi lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, cái này, đây cũng không phải là lão thân có khả năng biết. Hầu gia minh giám, lão thân cùng gia tộc, đời đời nghiên cứu chính là như thế nào tìm kiếm, định vị thần quy, cùng hiểu thần quy một chút bên ngoài tập tính và cùng với tương quan thiên địa dị tượng. Nhưng mà đối với thần thú bản thân huyền bí, bọn chúng có cụ thể năng lực, thậm chí như thế nào lợi dụng bọn chúng? Những cái này cấp độ càng sâu bí mật, nhân hy hội nắm giữ đến so với chúng ta muốn nhiều nên nhiều. Bọn hắn đời đời đều tại nghiên cứu đủ loại thần thú, nội tình sâu không lường được. Cho nên, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn đem hầu gia ngài dẫn tới thần quy nơi ở, rốt cuộc ý muốn như thế nào? lao thân thực tế đoán không ra, nàng cuối cùng khẳng định nói bổ sung, nhưng mặc kệ như thế nào, dùng Nhân Hy hội phong cách hành sự, bọn hắn tiêu phí như vậy lớn đại giới bố cục, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, hầu gia nhất thiết phải cẩn thận. Lương Tiến nghe đến đó, tay thăm dò vào trong ngực, lấy ra cái kia phía trước theo mặt sẹo trong tay lấy được, chứa lấy cái gọi thần quy máu bình sứ. Hắn đem bình sứ tiện tay ném cho Di Lan Nguyệt, nói: "Giúp bản hầu nhìn một chút, trong bình sứ này chứa, đến cùng là thật hay không chính giữa thần quy huyết dịch." Di Lan Nguyệt vội vàng rũa ra run rẩy hai tay, tiếp được cái kia nhìn như phổ thông bình sứ. Lam nàng giản mua ngón tay chạm đến lạnh buốt bình sứ lúc, trên mặt không khỏi đến toát ra nồng đậm kinh ngạc cùng khó có thể tin, "Hầu gia, ngài dĩ nhiên thật đạt được hư hư thực thực thần quy huyết dịch." Thanh âm của nàng vì xúc động mà nâng cao, chẳng lẽ nói Nhân Hy hội đám người kia thật đã thành công khai thác đến thần quy chỗ ẩn thân, thậm chí bọn hắn đã nghĩ cách theo thần quy trên mình lấy ra máu của nó. Ánh mắt của nàng biến đến có chút cuồng nhiệt, phảng phất nghe được nào đó thần tích trải qua ngàn năm tuế nguyệt, thần quy thật lại lần nữa như thế. Cái này, đây quả thực tựa hồ tại nàng thâm căn cố đế trong quan niệm có khả năng tận mắt nghiệm chứng thần quy huyết dịch là một kiện gần như thần thánh, lại không thể tư nghị sự tình. Lương Tiến phất tay ra hiệu nàng không cần xúc động, mau chóng nghiệm chứng. Di Lan Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh kích động tâm tình. Nàng nắm lấy bình sứ tay, bởi vì xúc động cùng một loại gần như thành tín chuyên chú, mà khẽ run lên. Nàng mặt mũi giàn mua biến có thể so trang nghiêm, phảng phất tiếp xuống muốn tiến hành, là một hạng chuyển thường ngàn năm, thần thánh gia tộc sứ mệnh. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ tiến đến chóp mũi, hai mắt nhắm lại, thật sâu, chậm rãi hít hà miệng bình tản ra mùi, lông mày hơi hơi nhíu lên, tựa hồ tại phân biệt lấy trong đó cực kỳ nhỏ khác biệt. Tiếp đó, nàng mở ra nắp bình, động tác nhu hòa đến phảng phất sợ đã quấy rầy trong bình đồ vật. Nàng đem miệng bình có chút nghiêng, đối đông phương cái kia từng bước sáng lên sắc trời, nheo lại cặp kia đục ngầu lại giờ phút này tình quang lấp lóe mắt lao, cẩn thận quan sát đến trong bình dọn kia chất lỏng màu vàng sẫm màu sắc, lộng lẫy, cùng tại bình trên vách bám vào trạng thái. Nàng liền duy trì cái tư thế này, lúc thì ngửi nghe, lúc thì quan sát, lúc thì lại dùng ngón tay nhẹ nhàng búng ra bình tượng, nghiêng tai lắng nghe vô cùng mỏng manh âm hưởng biến hóa. Cứ như vậy liên tục nhiều lần, vô cùng chuyên ngành nghiệm chứng trọn vẹn có nửa nén hương thời gian. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sa mạc thần phong thổi qua đoạn biên tiếng nghẹn ngào. Ánh mắt mọi người, bao gồm Lương Tiến, đều tập trung ở trên người của nàng. Cuối cùng, Di Lan Nguyệt chậm rãi đem bình sứ nhét tốt. Nàng ngẩng đầu, đón lấy Lương Tiến ánh mắt, trên mặt phía trước xúc động cùng cuồng nhiệt đã rút đi, thay vào đó là một loại trải qua nghiêm cẩn phán đoán sau chắc chắn, cùng một chút, không dễ dàng phát giác thất vọng. Nàng lắc đầu, dùng rõ ràng mà giọng khẳng định nói, "Hầu gia, trong cái bình sứ này dọn huyết dịch kia, lão thân dựa vào tổ truyền phân biệt phương pháp, có thể xác định, trong đó ẩn chứa một loại cổ lão mà tràn đầy sinh mệnh tinh khí, tuyệt không phải bình thường thú huyết, tất nhiên là thuộc về nào đó thần thú máu." Ngữ khí của nàng đột nhiên chuyển hướng, biến đến chém đinh chặt sắt, nhưng mà lao thân cũng có thể 100% đích xác định, cái này tuyệt không phải thần quy máu. Chương 721, phủ xuống phái 1. Lương Tiến khi nghe đến Di Lan Nguyệt chắc chắn phán đoán sau, hơi hơi híp mắt lại, hẹp dài trong khỏe mắt ánh sáng sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Trong bình sứ dĩ nhiên không phải thần quy máu. Cái kết luận này, nháy mắt trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Chẳng lẽ nói Nhân Hy hội bọn hắn căn bản cũng không có tìm kiếm được thần quy bản thể? Chẳng lẽ bọn hắn dẫn dụ chính mình tiến về Hạn Long Hạp Linh Quáng, chính là vì hiệp trợ bọn hắn tìm kiếm linh quy? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Tiến tay tùy ý thoáng nhấc, một cỗ vô hình lực hút tự nhiên xuất hiện, tinh chuẩn đem đầy trong tay Lan Nguyệt cái kia bình sứ nho nhỏ lấy về, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn lần nữa cúi đầu, nhìn chăm chú trong bình giọt kia vẫn tản ra hào quang nhỏ yếu, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh tinh khí huyết dịch màu vàng sậm. Cho dù xác nhận đây không phải thần quy máu, nhưng nó thuộc về nào đó thần thú bản chất cũng không thay đổi, cái này vẫn như cũng là một kiện khó được kỳ vật, chỉ là nó sau lưng đại biểu ý đồ, biến đến buộc phát khó bề phân biệt. Nhân Hy hội tại Tây Mạc, loại trừ đã chết những cái này, còn có bao nhiêu người nằm trong tay? Cứ điểm phân bố, ngươi biết bao nhiêu? Lương Tiến tập trung ý chí, tiếp tục hướng Di Lan Nguyệt truy vấn, tính toán phát họa ra cái tổ chức thần bí này tại Tây Mạc đường nét. Di Lan Nguyệt khó khăn xê dịch một thoáng đau đớn thân thể, trên mặt lộ ra hồi ức cùng bất đắc dĩ xen lẫn thần sắc, chậm chậm lắc đầu, hồi hầu ra, căn cứ lão thân chỗ biết, tại Tây Mạc phụ trách hành động, có thể được xưng tụng mạch tâm, liền là hầu ra phía trước ngài giết chết cái kia mang mũ rộng vành thủ lĩnh Sang Lô Đệ, cùng bên cạnh hắn mấy cái kia thân tín. Hoa Lộc Ảnh xem như đặc phái mà đến người chỉ huy. Nàng thở dốc một hơi, tiếp tục nói, về phần ngày bình thường phụ trách việc vặt, phía trước đại bộ phận đều là lao thân những cái kia bất hạnh tộc nhân, bị bọn hắn thúc giục nô dịch. Bây giờ cũng đều không có còn lại. Tây Mạc nơi đây, hoàn cảnh tồi tệ, tài nguyên cằn cỗi, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, một mực cũng không phải là Nhân Hy hội trọng điểm kinh doanh khu vực. Bọn hắn nguyên cớ tại nơi đây đầu nhập lực lượng, hoạt động nhiều năm, mục tiêu duy nhất liền là tìm kiếm thất lạc thần quy tung tích. Bây giờ thần quy vị trí như là đã tại Hạn Long Hạp Linh Khoáng tin tức đạt được xác nhận, theo lẽ thường bọn hắn muốn nên lần lượt rút lui Tây Mạc, đem lực lượng tập trung đến bước kế tiếp kế hoạch bên trên. Di Lan Nguyệt nói lấy, dương mắt nhìn một chút Lương Tiến, có ý riêng, hiện tại xem ra là hầu gia ngài hoành không xuất thế, để kế hoạch của bọn hắn xuất hiện không tưởng tượng được biến số, thậm chí khả năng trở thành bọn hắn trong kế hoạch càng mấu chốt nhất hoàn. Lương Tiến nghe đến đó, kết hợp phía trước tin tức, trong lòng một chút mơ hồ manh mối từng bước móc nối lên, đối Nhân Hy hội ý đồ có rõ ràng hơn suy đoán. Hắn đang muốn tiếp tục đi sâu truy vấn tỉ mỉ. Đúng lúc này, bên cạnh chiếc kia một mực phong kín xe ngựa cửa xe, bị từ bên trong đẩy ra. Lãnh Vũ từ đó đi xuống. Nàng bước nhanh đi tới trước mặt Lương Tiến, quỳ một chân trên đất, cúi đầu xin lỗi, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác thất bại cùng ngưng trọng, "Hầu gia, thuộc hạ hành sự bất lực, mời hầu gia trách phạt." Lương Tiến nghe vậy, mi phong khó mà nhận ra nhảy lên, chính xác cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lãnh Vũ bức cung thủ đoạn hắn hiểu rõ, tinh ma hải mê hồn bí thuật càng là quỷ quệ khó phòng, liền lúc trước hoàng hậu Mục Tổng Xương đều không thể ngăn cản bao lâu. Hoa này làm ảnh, dĩ nhiên có thể để Lãnh Vũ nói ra hành sự bất lực bốn chữ. "Thế nào?" Thanh âm Lương Tiến nghe không ra hỉ nộ, liền ngươi cũng cầm nàng không có cách nào. Lãnh Vũ cấp bách ngẩng đầu giải thích, ngữ khí khẳng định, cũng không phải là không có cách nào đối phó, hầu gia minh giám. Chỉ là nữ tử này, tâm trí cứng cỏi, viễn siêu thuộc hạ dự liệu. Nàng hiển nhiên trải qua vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt nhằm vào tinh thần phản bức cung huấn luyện, thể nội hình như còn có chồng nào đó thủ hộ tâm thần cổ quái bí thuật. Thuộc hạ mê hồn thuật ba phen mấy bận gần công phá nó tâm phòng, đều bị nàng dùng một loại gần như tự mình hại mình ý chí phương thức cưỡng ép chống cự trở về, dẫn đến tiến trình dị thường chậm chạp. Nàng dừng một chút, đưa ra một cái rõ ràng thời gian, nếu muốn triệt để tan rã sự chống cự của nàng, để nàng đem biết bí mật nói thẳng ra, e rằng còn cần 2 đến 3 ngày thời gian. Lương Tiến nghe đến đó, cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần không phải vô pháp đánh hạ, dùng nhiều phí chút thời gian ngược lại cũng không sao. Hắn gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Lãnh Vũ thấy thế, trên mặt lại lộ ra một chút do dự, hình như còn có lời muốn nói, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Lương Tiến thấy được rõ ràng, trực tiếp mở miệng nói, còn có tình huống như thế nào, cùng nhau nói tới, không cần lo lắng. Lãnh Vũ vậy mới thực sự hồi bẩm, ngữ khí mang theo cẩn thận, hầu ra, chính là bởi vì cái kia hoa lộng ảnh chống lại ý thức dị thường cường liệt, như là kéo căng đến cực hạn dây cung. Như thuộc hạ liều lĩnh, cưỡng ép dùng cường lực nhất mê hồn thuật trùng kích, cuối cùng tất nhiên có thể để nàng mở miệng, thế nhưng loại bá đạo tinh thần trùng kích, rất có thể sẽ đối với nàng thần trí tạo thành không thể nghịch tổn thương nghiêm trọng. Nàng cân nhắc dùng từ, nhẹ thì ký ức đại diện tích tiêu thốn, biến thành ngơ ngơ ngác ngác người, nặng thì khả năng sẽ trực tiếp tâm trí sụp đổ, triệt để ngu dại, giống như phế nhân. Lãnh Vũ không rõ ràng Lương Tiến đối với hoa lộng ảnh cái này địch nhân thái độ, là chỉ cần tình báo, vẫn là có chút khác suy tính, bởi vậy nhất định cần đem xấu nhất khả năng nói thẳng ra, từ Lương Tiến định đoạn. Lương Tiến nghe, trên mặt lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn lãnh đạm mở miệng, trong giọng nói không có một chút thương hại, cơ hội bản hầu sớm đã cho qua nàng, là chính nàng không biết điều, lựa chọn đầu này đường cùng. Ngươi cứ việc buông tay hành động, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Cho dù cuối cùng thủ đoạn quá khích, dẫn đến tâm thần của nàng tán loạn, ngay tại chỗ tử vong, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bản hầu chỉ cần kết quả. Đối với hắn mà nói, hoa lộng ảnh giá trị ở chỗ trong đầu của nàng tình báo, về phần bản thân nàng là điên là ngốc là chết, căn bản không quan trọng. Một cái trăm phương ngàn kế muốn hiến tế địch nhân của mình, chẳng lẽ còn muốn cân nhắc thể xác và tinh thần của nàng khỏe mạnh sao? Lãnh Vũ đạt được Lương Tiến câu này rõ ràng mệnh lệnh, trong lòng cuối cùng một chút lo lắng lập tức tan thành mây khói, ánh mắt lần nữa biến đến kiên định mà lạnh giá. Nàng nghiêm nghị đáp, thuộc hạ minh bạch. Hầu gia yên tâm, trong vòng 3 ngày, thuộc hạ định để nàng đem có bí mật, một chữ không sót phương ra. Lương Tiến khẽ bước cằm, theo sau chậm chậm từ trên ghế đứng dậy. Lúc này, bãi sa mạc cuối cùng, một lượt mặt trời đỏ chính giữa dây ruổi lấy nhảy ra đường chân trời, vạn đạo kim quang như là lợi kiếm đâm thủng trước tờ mở sáng cuối cùng hắc ám, đem bầu trời nhanh chóng nhiễm sáng. Một ngày mới đã tiến đến, mang theo sa mạc đặc hữu mênh mông cùng túc sát. Lương Tiến ánh mắt đảo qua chỉnh đốn hoàn tất quân đội cùng đội xe, âm thanh rõ ràng truyền khắp bốn phía, mang theo không thể nghi ngờ quyết định, truyền lệnh, toàn quân di chuyển. Mục tiêu, Hạ Long Hạc. Đứng hầu một bên, Lãnh Vũ nghe vậy, trên mặt không khỏi đến hiện lên một chút kinh ngạc cùng lo lắng. Nàng nhịn không được lên trước một bước, thấp giọng khuyên can nói, hầu gia, như là đã xác định đó là nhân hy hội trăm phương ngàn kế bày bấy giờ, biết do núi có hổ, vì sao còn muốn thiên hướng hổ sơn đi? Thuộc hạ lo lắng. Lương Tiến nét miệng lên một vòng mang theo lãnh ý cùng tuyệt đối tự tin độ cong, cắt ngang nàng, phía trước là địch tại ám, ta tại sáng. Bọn hắn bố trí xuống bấy giờ, chúng ta như tùy tiện xông vào, tự nhiên hung hiểm và phần. Nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt. Ánh mắt của hắn sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy Hạn Long Hạc bố cục, những cái kia trốn ở trong bóng tối chủ tính âm nhu chuột đã bị bản hầu thanh trừ, tính toán tiềm phục tại bản hầu bên người gian tế cũng đã bị bắt được. Lúc này Hạn Long Hạc đối với bản hầu mà nói, bất quá là một cái mất đi đại bộ phận uy hiếp thành không. Huống chi vô luận là cái kia linh quáng, vẫn là khả năng này ngủ say trong đó thượng cổ thần uy, bản hầu cũng rất có hứng thú, tự mình đi nhìn tới nhìn lên. Theo lấy Lương Tiến ra lệnh một tiếng, đội ngũ khổng lồ nhanh chóng hành động. Mấy chiếc chuyên chở trọng yếu nhân vật cùng vật tư xe ngựa bị tinh nhuệ kỵ binh nghiêm mật hộ vệ ở chính giữa, hợp thành một cái sâm nghiêm có thứ tự đội xe, vung lên bụi mù thấu trời, trùng trùng điệp điệp dọc theo sa mạc bên trong ngoằn ngoèo con đường, hướng về Hạn Long Hạc phương hướng quanh co khúc khuỷu mà đi. Chương 721, phủ xuống phái. 2, chương 721, phủ xuống phái. 2, đoạn đường này đi tới, thuận lợi ngoài ý liệu. Trấn Tây Hầu màu đen đại đạo kỳ đón gió phấp phới, những nơi đi qua, vô luận là chiếm cứ một phương mã phỉ, vẫn là lòng mang ý đồ xấu thế lực, đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, xa xa lui tránh, không dám có chút mạo phạm. Toàn bộ Tây Mạc bây giờ đã không người dám tiếp xúc vị này tân bá chủ phong mang. Đội xe ngày đêm kiêm chỉnh, mấy ngày sau, một mảnh mạnh mẽ thê lương sơn mạch đường nét từng bước xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Ngọc Môn Sơn đến. Xa xa nhìn tới, đầu này sơn mạch to lớn như là một đầu phụ phục tại trên sa mạc cự long màu vàng đất, ngoằn ngoèo lên xuống, không gặp đầu đuôi. Nơi này là Tây Mạc nổi tiếng xa gần mỏ ngọc hương, từng vì khai thác ra chấn kinh thế nhân vạn cân khổng lồ ngọc thạch mà vang danh thiên hạ, hấp dẫn vô số tham lam cùng mơ ước ánh mắt. Nhưng mà thịnh danh chi hạ là xúc mục kinh tâm vết thương. Tới gần phía sau, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, dọc đường trên núi hiện đầy lít nha lít nhít, sâu cạn không đồng nhất đường hầm, như là cự thú trên mình thối giữa vết thương, lại như là bị đục giống tổ ong, nói trăm ngàn năm qua vĩnh viễn cướp đoạt tính khai thác. Cho đến hôm nay, trên vùng đất này y nguyên sôi nổi lấy đại lượng thợ mỏ, cùng thời với bọn họ sau muôn hình muôn vẻ thế lực. Tại những cái kia to lớn đường hầm giáp danh, có thể nhìn thấy vô số quần áo lam lũ, xanh sao vàng bọt thợ mỏ, như là con kiến hôi tại giám sát nhóm hung ác roi ra cùng quát lớn phía dưới, cơ giới huy động công cụ, theo cứng rắn sơn thể bên trong khó khăn đào quét lấy khả năng thay đổi vận mệnh ngọc thạch. Trong không khí tràn ngập bụi đất, mồ hôi bẩn cùng một chút như có như không mùi máu tanh. Bạo lợi sinh sôi tham lam dẫn động phân tranh. Ngọc Môn Sơn một vùng thế lực cách cục, hỗn loạn đến như là trên lửa trại sôi trào cháo. To to nhỏ nhỏ khu quặng mỏ tinh la kỳ bố, mỗi một cái đường hầm sau lưng, cơ hồ đều đứng đấy một cái hoặc mấy cái dựa vào võ lực duy trì thống trị chủ nhân. Nơi này phụng hành lấy nguyên thủy nhất luật rừng, mạnh được yếu thua. Chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, thủ hạ có một đám dám đánh dám giết kẻ liều mạng, liền có thể tùy thời xông vào người khác khu quặng mỏ, đem mỏ ngọc cùng thợ mỏ chiếm làm của riêng. Hàng năm vì tranh đoạt khoáng mạch mà bạo phát sống mái với nhau, ám sát, âm mưu bị kế, nhiều vô kể, chôn vùi ở đây nhân mạng càng là vô số kể. Mảnh khu vực này bởi vì khoảng cách Tây Mạc chính trị quân sự trung tâm khá xa, hoàn cảnh phức tạp, thế lực đan xen chẳng chịt, bởi vậy tuy là trên danh nghĩa quyền sở hữu trấn Tây Hầu Lương Tiến quản hạt, nhưng trên thực tế, nha môn phái ra quan viên căn bản khó mà tại nơi đây hữu hiệu sử dụng quyền lực, chính lệnh không ra ngoài phủ nha môn là trạng thái bình thường. Hôm nay thì không giống với lúc trước. Làm Lương Tiến xuất lĩnh lấy trang bị tinh lương, đang đằng sát khí quân đội, trùng trùng điệp điệp tiến vào Ngọc Môn Sơn phạm vi lúc, trên vùng đất này tất cả thế lực nháy mắt bị to lớn sợ hãi cùng cảnh giác bao phủ. Trấn Tây Hầu cái kia sát nhân cũng tới. Hắn mang nhiều như vậy binh mã tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta tận diệt, độc chiếm tất cả mỏ ngọc? Đủ loại suy đoán cùng khủng hoảng như là ôn dịch tại mỗi đại khu quặng mỏ ở giữa lan tràn. Không có người tin tưởng Lương Tiến xuất lĩnh như vậy quy mô quân đội, chỉ là đi ngang qua hoặc là tới tiến hành hữu hảo viếng thăm. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, vị này tân tấn Tây Mạc bá chủ là tới thu về mảnh này ngoài vòng pháp luật địa phương quyền khống chế, thậm chí là muốn đem bọn hắn những cái này địa đầu xài nổ tận gốc. Bởi vậy, làm Lương Tiến đội xe đến chân núi lúc, đập vào mi mắt là một bộ như lâm đại địch cảnh tượng. Mỗi tòa quặng mỏ bên trên, nguyên bản đơn sơ cửa trại bị gia cố, lầu quan sát bên trên bóng người đông đảo, lóe ra binh khí hàng quang, tường trại bên ngoài thô to cự mã sừng hiệu bị thành hàng bố trí ra, tạo thành từng đạo trở ngại, thợ mỏ bị xua đuổi lấy vận chuyển gỗ lăn, một phái chuẩn bị tử thủ tư thế. Nhưng mà loại này nhìn như cường ngạnh chuẩn bị chiến đấu tư thế, càng nhiều là một loại ngoài mạnh trong yếu biểu diễn, chỉ tại biểu lộ rõ ràng một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm, để tại sau này thương lượng bên trong gia tăng chủ mã. Không có bất kỳ một cái khu quặng mỏ thế lực thật nguyện ý cùng vừa mới quét ngang Tây Mạc Tam Đại phái, mũi quân chính thịnh trấn Tây Hầu phụ quân đội chính diện khai chiến. Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chủ yếu nhất sách lược tương đối vẫn là trước tiến hành thăm dò cùng thương lượng. Chỉ thấy tại chân núi duy nhất một đầu thông hướng khu quặng mỏ nội địa trên đường, sớm đã đen nghịt chờ một đám người. Quần áo bọn hắn quang vinh, cùng xung quanh quần áo lam lũ thợ mỏ tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng trên mặt lại đều mang theo khó mà che giấu không yên cùng bất an. Theo lấy Lương Tiến cái kia mang tính tiêu chí xa hoa xa giá tại kỵ binh bảo vệ xuống chậm chậm tới gần, trong đám người, một tên thân mang cầm bảo, hình thể phúc hậu, làm thương nhân ăn mặc nam tử trung niên hít sâu một hơi, cố tự chấn định vượt ra khỏi mọi người. Hắn hướng về đội xe phương hướng thật sâu vái chào đến, dùng hết khả năng vang dội lại vẫn như cũ mang theo vẻ run rẩy âm thanh cao giọng nói: "Thảo dân, mật thải phong quán chủ, Vu Điển Kiên." Mang theo Ngọc Môn Sơn mạch 108 khoáng lớn nhỏ quán chủ, cùng nhau tại cái này, cung nên hầu ra đại giá quang lâm. Tiếng nói vừa ra, sau lưng hắn cái kia hơn trăm tên đại biểu lấy Ngọc Môn Sơn thế lực khắp nơi quán chủ, bà đầu, đồng loạt hướng về Lương Tiến đội xe quỳ xuống lại. Đen nghịt một mảnh đầu rủ xuống, tại lạnh lẽo gió núi bên trong lộ ra đặc biệt tính cần nghe theo. Cung nên hầu ra. Lộn xộn nhất kiến âm hưởng lên, mang theo kính sợ cùng sợ hãi. To lớn đội xe chậm chậm dừng lại, hộ vệ tại bốn phía bọn kỵ binh ngồi thẳng lập tức, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên nhóm này quỷ lệ quán chủ, nồng đậm túc sát chi khí tràn ngập ra. Cái này làm cho nguyên bản huyên náo khu quặng mỏ, vào giờ khắc này phảng phất bị đè xuống yên lặng phím, chỉ còn dư lại gió núi gào thét mà qua, cùng chiến mã thỉnh thoảng không kiên nhẫn bào động chân, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lông thanh. Các vị này bình thường tại thợ mỏ trước mặt làm mưa làm gió, không ai bị nổi quán chủ nhóm, giờ phút này cứ như vậy lòng mang ý xấu, bất ổn quỳ gối lạnh giá thô ráp trên mặt đất, thừa nhận vô hình uy áp dày vò, chờ đợi xa giá bên trong vị chúa tể kia vận mệnh bọn họ đại nhân vật cho đáp lại. Thời gian tại trong trầm mặc một chút trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài đằng đẵng. Nửa ngày, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên, tất tử tuấn dục ngựa theo trong đội xe mà ra, đi tới quỳ lạy trước mặt mọi người, điềm chặt chiến mã, trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như là gõ hàn băng. Nhà ta hầu ra hỏi, các ngươi tại cái này đảo mỏ thu lợi, có thể từng theo lệ hướng hầu phủ giao nạp thuế má? Lời này như là một tiếng sét tại tất cả quý đất quáng chủ đỉnh đầu nổ vang, mọi người không khỏi đến toàn thân run lên, vụ trộm dương mí mắt, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, hai bên trên mặt vừa mới miễn cưỡng đè xuống bất an nháy mắt lần nữa hiện lên, đồng thời càng nồng đậm. Ngày trước Tây Mạc vô chủ, không có thống nhất cường quyền, bọn hắn mở thải ngọc thạch, chỉ cần hướng lúc ấy thống trị Tây Mạc Tinh Ma Hải, vô lượng minh vương tông, đại tuyết sơn phái cái này tam đại phái giao nạp đầy đủ phí bảo hộ liền có thể bảo đảm đến khu quặng mỏ bình an, không người nào dám tới trêu chọc. Nhưng từ lúc trấn Tây Hầu Lương Tiến dùng lôi đỉnh chi thế bình định tam đại phái, nhất thống Tây Mạc phía sau, mảnh đất này liền có chủ nhân chân chính. Nhưng mà Tại đoạn này quyền lực giao tiếp, trật tự trùng kiến hỗn loạn thời kỳ, những cái này vị trí xa xôi, lòng mang may mắn quáng chủ nhóm, tự nhiên đều lựa chọn có thể bớt thì bớt, có thể kéo thì kéo. Ai lại sẽ chủ động đem rất nhiều kim tiền, đưa đến một cái chưa tại nơi đây xây dựng hữu hiệu thống trị tân chủ tử trong tay. Nhưng hôm nay, nhân gia trực tiếp mang theo trên đại quân cửa, điều này hiển nhiên là vô pháp giả bộ điếc làm câm, lừa gạt quá quan. Dẫn đầu Vu Điền Kiên phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức đem vùi đầu đến thấp hơn, cơ hồ muốn đụng phải mặt đất, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng giọng thành khẩn vội vàng trả lời, hầu gia thứ tội. Hầu gia minh giám a. Chúng tiểu nhân sao dám quên giao nạp thuế má loại này thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chương 721, phủ xuống phái. 3, chương 721, phủ xuống phái. 3, tiền thuế. Tiền thuế chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt đã lâu. Ngày đêm chờ đợi, liền đợi đến hầu gia phái tới quan lại tới trước trà thu đây. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay thậm chí có may mắn, có thể đợi được hầu gia ngài đích thân đại giá quan lâm, cái này thật sự là chúng tiểu nhân đã tu luyện mấy đời phúc phận, tam sinh hữu hạnh à. Hắn chuyển đề tài, cực lực biểu hiện ra nhiệt tình cùng kính cẩn nghe theo, loại trừ ứng nộp thuế kim chút xu bạc không ít bên ngoài, biết được hầu gia đường xa mà tới, ngựa xe vất vả, chúng tiểu nhân còn cố ý chuẩn bị rượu lạt to hiến, mặc dù không sánh được hầu phụ chân tu, cũng là một mảnh lòng chân thành, khẩn cầu hầu gia đến dự, để chúng tiểu nhân làm ngài bảy tiệc mời khách, hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Thảo dân liền làm hầu gia dẫn đường, còn mời hầu gia rời bước. Muốn tiền, vẫn là muốn mạng. Đây đối với tại liếm máu trên lưới lao, tính toán lợi ích Vu Điền Kiên cùng chúng quáng chủ tới nói, căn bản không phải một cái cần do dự lựa chọn. Hào tài tiêu thai, chính là loạn thế giữ mình không có con đường thứ hai. Lập tức, Vu Điền Kiên đám người liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường, đem lương tiến một nhóm to lớn đội xe, dẫn vào một tòa nhìn lên quy mô lớn nhất, phương tiện cũng đối lập hoàn thiện nhất trong quận mỏ. Tuy là quận mỏ, sinh hoạt điều kiện chú định đơn sơ, nhưng Vu Điền Kiên cùng nhóm này quáng chủ nhóm làm định nọt lương tiến, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Bọn hắn tại trung tâm quận mỏ một mảnh đối lập bằng phẳng trên đất trống, xây dựng lên liên miên, trải lấy rắn chắc thảm trải sàn lộ thiên hành trướng, trong trướng triển khai mấy chục bàn phong phú thực rượu. Tuy là nguyên liệu nấu ăn không hẳn đỉnh tiêm, nhưng tại cái này xa xôi khu quận mỏ, đã là cực điểm xa hoa sở trường. Tươi mới dê bò thịt, cất vào hầm rượu ngon, đủ loại sa mạc khó được rau quả, rực rỡ muôn màu. Trừ đó ra, bọn hắn còn chuẩn bị đại lượng tốt nhất cỏ khô cùng nước sạch, cung cấp bọn kỵ binh chiến mã dùng ăn. Thậm chí, còn không biết từ chỗ nào tìm đến mấy chục tên rất có tư sắc nữ tử trẻ tuổi, cùng một cái hoàn chỉnh buổi ban, hiển nhiên là muốn tại trên tiệc rượu trợ hứng. Nhưng mà, trận này tỉ mỉ chuẩn bị tiệc mời khách, Lương Tiến bản thân nhưng lại không lộ diện. Hắn chỉ phái Tất Tử Tuấn xem như đại biểu tham dự, chính mình thì an nhiên chờ tại lớn nhất, thủ vệ sâm nghiêm nhất định kia hành trướng bên trong. Một nhóm nho nhỏ con chủ, còn không đáng đến hắn hạ mình dự tiệc. Mà tại tòa kia lớn nhất hành trướng bên trong, không khí ngưng trọng. Lương Tiến đứng chắp tay lanh lũ đứng yên một bên. Ánh mắt hai người đều rơi vào ngồi liệt tại dưới đất, thần tình cùng lúc trước tưởng như hai người hoa lộng ảnh trên mình. Thời khắc này hoa lộng ảnh, nơi nào còn có nửa phần ngày trước điên đảo chúng sinh xinh đẹp cùng khôn khéo. Nàng hai mắt trống rỗng vô thần, mờ mịt nhìn thẳng phía trước, tiêu cự tăng dã, phản phất linh hồn đã bị rút ra. Miệng hơi hơi mở ra lấy, một chút phóng ánh nước miếng theo khỏe miệng không bị khống chế chảy xuôi xuống tới, thấm ướt trước ngực và áo, nàng cũng không phát giác gì, như là một cái mất đi tự gánh vác năng lực ngu dại người. Lãnh U trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ cố gắng, cùng giai đoạn sau cùng không quan tâm hậu quả cường lực tinh thần trùng kích, cuối cùng cưỡng ép đẩy ra nàng kiên cố tâm phòng. Nhưng cũng đúng như nàng dự đoán dạng kia, tạo thành nghiêm trọng tác dụng phụ. Tại Lãnh U trầm thấp mà mang theo đặc biệt vận luật dẫn dắt xuống, hoa lộng ảnh duy trì tấm này đờ đẫn răng rắc, đứt quãng, mơ hồ không rõ bắt đầu thổ lộ ẩn dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, chúng ta muốn đem mạnh tinh hồn dẫn tới linh khoáng chỗ sâu, bởi vì thần quy tại linh khoáng chỗ sâu đang ngủ say, cần hiến tế mạnh tinh hồn dạng này tập đại khí vận, còn dung hợp thần huyết cường giả tử vong của hắn tài năng thức tỉnh. Thần quy muốn giết mạnh tinh hồn không dễ dàng, cần chờ đợi sẽ trúng cao thủ tới trước. Lời của nàng phá thoái, suy luận hỗn loạn, âm thanh qua loa đến như là nói mê, cần tỉ mỉ phân biệt mới có thể nghe hiểu. Lương Tiến khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lãnh U, mang theo hỏi thăm ý nghĩ. Lãnh U lập tức thấp giọng giải thích nói, hầu ra, sự chống cự của nàng ý chí thực tế quá mạnh, thuộc hạ cuối cùng không thể không vận dụng thực tâm ma âm cưỡng ép phá hủy nàng bộ phận tinh thần bình chứng. Cái này tuy là để nàng mở miệng, nhưng cũng đối với nàng ngôn ngữ năng lực cùng bộ phận ký ức khu vực tạo thành tổn hại, cho nên mới sẽ như cái này. Mời hầu ra thứ tội. Lương Tiến khoát tay áo, biểu thị không sao. Hắn chỉ cần tình báo, về phần hoa lộng ảnh là một miệng rõ ràng vẫn là mơ hồ không rõ, hắn cũng không để ý, hắn chỉ là không nghĩ tới, cái này nhân hy hội kế hoạch, dĩ nhiên thật là phải cầm hắn làm tế phẩm, đi thức tỉnh cái kia không biết có tồn tại hay không thần quy. Quả nhiên là thật to gan. Chỉ là, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn chính mình? Chẳng lẽ liền bởi vì cái này cái gọi là tập đại khí vận? Như suy nghĩ cẩn thận, tại không biết hệ thống tồn tại trong mắt ngoại nhân, hắn Lương Tiến dùng một cái bừa bãi hạ người vô danh, ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm nhanh chóng bùng dậy, quét ngang tây mạc, trở thành chúa tể một phương, cái này bùng dậy tốc độ chính xác có thể nói kỳ tích. Dùng tập đại khí vận để hình dung, hình như cũng nói qua được. Chỉ tiếc, bọn hắn chọn sai đối tượng, nhất định mang lên đá nện chân của mình. Lãnh U tiếp tục dùng đặc biệt âm điệu cùng vấn đề dẫn dắt đến. Hoa lộng ảnh tại mê hồn dưới trạng thái, Đức Quang nói ra càng nhiều mấu chốt tin tức, không biết rõ. Hội chủ, Sẽ phái. Vị nào? Cao thủ tới. Ta. Nhiệm vụ là ổn định mạnh tinh hồn. Chờ đợi. Sẽ chúng cao thủ. Theo ước định thời gian. Đến. Đến lúc đó. Dẫn động. Linh khoáng bên trong. Dấu kín. Hồn ngọc lực lượng. Mở ra. Hiến tế. Nghi thức. Hiến tế. Mạnh tinh hồn. Thức tỉnh. Thần quy. Lương Tiến đối cái này cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới, dùng hoa lộng ảnh cùng cái kia mũ rộng bành thủ lĩnh sang ngô để thực lực, căn bản không đủ lấy đối phó chính mình, tất nhiên có ngoại viện. Cái này dấu kín hồn ngọc cùng cái gọi là hiến tế nghi thức, nhìn tới liền là bọn hắn chuẩn bị đón sát thủ. Tại Lanh U kéo dài dẫn dắt xuống, Lương Tiến lại hỏi thăm một chút liên quan tới bẫy dập bố trí tỉ mỉ, hồn ngọc cần giấu vị trí, khả năng tiếp ứng phương thức các loại, từng bước đem nhân hy hội cái này âm như ghép hình bổ sung đến càng hoàn chỉnh. Nguyên lai, cái này bẫy dập tại Di Lan Nguyệt cùng nàng tộc nhân xác nhận thần quy đại khái ở vào Hạn Long Hạp linh khoáng phía sau, liền đã trải qua bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Hoa Lộng Ảnh đám người sớm đã tiềm nhập linh khoáng, tại một chút mấu chốt tiết điểm, bí mật chôn giấu có khả năng hội tụ cùng khuyết đại tinh thần năng lượng đặc thù hồn ngọc. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Hoa Lộng Ảnh lợi dụng bảo thụy cái quân cờ này, dùng tầng ba đại lễ làm mồi nhử, đem Lương Tiến thành công dẫn dụ tới Hạn Long Hạp linh khoáng. Tiếp đó, nàng đem nghĩ cách ổn định Lương Tiến, chờ đợi nhân hy hội tổng hội phái tới đỉnh tiêm cao thủ theo ước định thời gian đến. Đến thời cơ thích hợp, Hoa Lộng Ảnh lại đột nhiên chất vấn, đánh lén Lương Tiến, đồng thời dẫn động trước chôn giấu tất cả hồn ngọc lực lượng, phối hợp tới trước nhân hy hội cao thủ, hợp lực đem Lương Tiến vây giết tại linh khoáng chỗ sâu. Dựa theo Hoa Lộng Ảnh thuyết pháp, bởi vì Lương Tiến là tập đại khí vận tại thân, đồng thời còn dung hợp thần huyết, cường giả như vậy một khi chết tại linh khoáng bên trong, tất nhiên sẽ bị dưới đất thần quy chỗ cảm ứng đến. Mà đến lúc đó Hoa Lộng Ảnh bọn người ở tại thông qua cái gọi là hiến tế nghi thức tới khuyết đại loại cảm ứng này, từ đó đem thần quy triệt để theo trong ngủ say thức tỉnh, phụ xuống tại nhân thế. Các ngươi, hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc hy sinh nhiều người như vậy, cũng muốn thức tỉnh thần quy. Lương Tiến cuối cùng hỏi ra cái kia hạch tâm vấn đề, âm thanh lạnh giá, mục đích cuối cùng nhất, đến cùng là cái gì? Hoa Lộng Ảnh mờ mịt mở to trống rỗng mắt, nước miếng không ngừng theo khỏe miệng chảy xuống. Nàng dùng cái kia mơ hồ không rõ, lại mang theo một loại quỷ dị thành tín ngữ điệu, đứt quãng thổ lộ nhân hy hội cái kia nhìn như cao thượng, thực ra điên cuồng mục tiêu cuối cùng, nhân thế ô trọng. Thế nhân, ngu muội, mục nát, sa đoạn, lại không hồi thiên chi lực. Cần thần linh quý vị, địch thanh chân thế, tái tạo nhân luân, tái tạo càn khôn. Trong chướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hoa Lộng Ảnh vô ý thức nói mớ tại vang vọng. Lương Tiến bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái nhân hy hội này, dĩ nhiên muốn phục sinh viễn cổ thần thú, để bọn chúng thống trị thế giới. Cho là dạng này có thể làm cho nhân gian càng tốt đẹp hơn. Tam thể bên trong phủ xuống phái, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về thần thú. Loại này ước vọng mục tiêu cũng thật là khuôn sáo cũ a. Chương 722, dưới đất linh khoáng, 1, chương 722, dưới đất linh khoáng, 1, có thể khuôn sáo cũ về khuôn sáo cũ, Lương Tiến nhưng cũng rất rõ ràng, nếu thật là có dạng này một nhóm điên cuồng lý tưởng người, còn thật không dễ trọng. Chính như tam thể bên trong phủ xuống phái, nó hạch tâm thành viên nơi nơi cũng không phải là dễ rủa tại ăn no mà cấm bình dân, mà là tới từ các ngành các nghề tinh anh. Bởi vì bách tính bình dân cả ngày làm sinh tồn buôn ba lao lực, sinh hoạt gánh nặng sớm đã áp cong sống lưng, bọn hắn quan tâm là một ngày ba bữa, tuổi gạo dầu muối, là ngày mai có thể hay không sống sót, nơi nào còn có dư thừa tinh lực cùng suy nghĩ đi sầu lo mấy cái thế kỷ sau người ngoài hành tinh phải chăng xâm lấn, hoặc là suy nghĩ như thế nào tái tạo thế giới trật tự loại này hùng vĩ lại hư vô mở mịt mệnh đề. Nhân hy hội lý niệm tỉ mỉ phẩm tới, cùng cái kia phụ xuống phái rất có vài phần hiệu quả như nhau khéo. Tại những cái kia lưu truyền xa xưa, khó phân thật giả trong truyền thuyết thần thoại, viễn cổ thời đại thống trị thiên địa, có được vô thượng vĩ lực cùng khó lường trí tuệ thần thú, từng là cái thế giới này chân chính chúa tể. Nhân tộc tiên dân đối nó quỳ bái, dâng lên chân quý nhất tế phẩm, khẩn cầu che chở cùng mưa thuận gió hòa. Nhân hy hội hiển nhiên kế thừa loại này cổ lao sùng bái cũng tăng thêm cực đoan hóa. Bọn hắn cho rằng hiện nay nhân thế đạo đức không có, trật tự tan vỡ, tham lam hoành hành, đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Chỉ có mời về những cái kia đã từng thần linh, tức cường đại thần thú, lần nữa chấp trưởng quyền hành, dùng lôi đỉnh thủ đoạn gột rửa ô trọng, mới có thể triệt để xoay chuyển càn khôn, tái tạo một cái tinh khiết nhân luân thế giới. Có khả năng xuất hiện cũng tờ phụng loại này cực đoan tư tưởng, tuyệt không có khả năng là dân chúng bình thường. Bây giờ cái thế giới này tầng dưới chót bách tính, sinh hoạt gian khổ khốn khổ, so trước đó thế tam thể bên trong bình dân chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn mỗi ngày rẽ rủa tại đường danh sinh tử, đam chiêu suy nghĩ chỉ có như thế nào thu hoạch tiếp một miệng đồ ăn, như thế nào che chở người nhà khỏi bị đói rét nỗi khổ. Có dư thừa tinh lực cùng tài nguyên đi sâu nghiên cứu xã hội học, triết học, đồng thời còn có thể tiếp xúc đến những cái kia chỉ tồn tại ở cổ lão điển tịch cùng truyền miệng bên trong thần thú bí mật, tất nhiên là xã hội này kết cấu bên trong, nắm giữ kiến thức, tài phú, nhàn hạ, thậm chí nhất định quyền lực tinh anh tầng lớp. Mà tại cái này cao võ thế giới, cái gọi là tinh anh tầng lớp nơi nơi cùng cường đại cá nhân võ lực, hiển hách gia tộc bối cảnh hoặc bí ẩn tông môn truyền thừa chặt chẽ tương liên. Bọn hắn chân chính nắm giữ lấy lực lượng cùng quyền hành, năng lượng to lớn. Người như vậy, nơi nơi lại ẩn tại chiều khả năng thân ở miếu đường cao vị, khả năng chiếm cứ giang hồ một phương, khả năng tiềm ẩn tại một cái nào đó không muốn người biết xóa sình, bệnh lấy mạng lưới quan hệ to lớn. Bọn hắn ẩn giấu ở bình thường xã hội dưới bóng mờ, hành sự bí, khiến người ta khó mà phòng bị. Càng đáng sợ chính là, loại này cực đoan tư tưởng, có lấy cực mạnh tinh thần mê hoặc lực cùng lực liên kết. Nó có thể làm cho một tên khổ tu hơn 10 năm, đã bước lên thế gian cường giả chi lâm tam phẩm võ giả, cam tâm tình nguyện, không chút do dự làm cái gọi là cao thượng ước vọng mà tự đoạn kinh mạch, cảm khái chịu chết. Loại này đối thân thể ý chí tuyệt đối không chế, cùng đối tổ chức mục tiêu cùng nhiệt kinh dâng, nó tính nguy hại hơn xa tại mình đao mình thương đại quân. Bất quá, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, chính là bởi vì nó tư tưởng cực đoan tính cùng không chủ lưu, chú định nó khó mà bị thế tục xã hội dung thân, chỉ có thể như trong khe cống ngầm chuột đồng dạng, trong bóng đêm ẩn nút, nhúc đích, không dám bạo lộ dưới ánh mặt trời. Nay cũng giải thích vì sao Lương Tiến vùng dậy tại Tây Mạc, khống chế to như vậy thế lực, lại tại cái này phía trước, chưa từng nghe nói qua Nhân Hy hội cái tên này. Hiển nhiên, không đến nhất định cấp độ thực lực cùng địa vị, căn bản tiếp xúc không đến những cái này ẩn dấu ở sương mù lịch sử chỗ sâu ẩn thế tổ chức. Bọn chúng như là dưới biển sâu ám lưu, sóng mặt đất lan không kinh, thực ra ẩn dấu năng lượng to lớn cùng nguy hiểm. Tính toán thời gian, chúng ta so Hoa Lộng Ảnh cùng đồng bọn ước định tiếp ứng thời gian, đến sớm ước chừng một ngày. Cái này thời gian ngắn ngủi kém, trở thành một cái có thể lợi dụng mấu chốt cửa chắn. Đã như vậy, ngược lại có thể thừa dịp Nhân Hy hội phái tới cao thủ chưa đến, sớm đi cái kia Hạn Long Hạp linh khoáng điều tra một phen, làm chút cần thiết chuẩn bị. Một cái rõ ràng đối sách tại trong lòng Lương Tiến nhanh chóng thành hình. Nhân Hy hội trăm phương ngàn kế đặt bẫy muốn hại hắn, bây giờ hắn như là đã thấy do nó gian, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, càng không thể đần độn đợi đến đối phương cao thủ tập hợp, bố trí xong giải quyết tốt hậu quả lại đi xông vào. Tương kế tiểu kế, đảo khách thành chủ mới là thượng sách. Bản hồ trước đi Hạn Long Hạp linh khoáng thực địa nhìn một chút. Lương Tiến đối Lanh Đũ phân phó nói, ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, nắm chắc thời gian ép hỏi Hoa Lộ Ảnh, nhìn một chút còn có thể hay không ép ra càng nhiều có giá trị tỉ mỉ, nhất là liên quan tới bọn hắn chấp đầu cao thủ đặc thù, phương thức liên lạc, hoặc là linh khoáng bên trong phải chăng có chúng ta chưa phát hiện bí mật cơ quan. Lãnh Vũ nghiêm nghị tuân mệnh, được, hầu ra. Thuộc hạ minh bạch. Lương Tiến khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn khẽ nhúc đích, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như cùng quỷ mị lặng yên không một tiếng động trượt ra hành trướng, không làm kinh động ngoài trướng một chút khí lưu. Ngoài trướng, sắc trời đã trọn vẹn tối xuống, nồng đậm màn đêm như là to lớn màu mực vải nhung, bao phủ toàn bộ Ngọc Môn Sơn khu quận mỏ. Phu cận, quang chủ nhóm tỉ mỉ chuẩn bị lộ thiên tiệc tối chính là không khí nhiệt liệt thời điểm, lửa trại nhảy, tiếng người huyên náo, rượu thịt mùi thơm hỗn hợp có khu quận mỏ bụi đất khí tức tràn ngập trong không khí. Các binh sĩ trải qua mấy ngày liền hành quân, có thể buông lỏng, cùng những cái kia lòng mang không yên, cực lực định mặt quán chủ nhóm nâng ly cạn chén, ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Không có người chú ý tới, một đạo như là dung nhập bóng đêm bản thân thân ảnh, đã phóng lên tận trời, vô thanh vô tức lướt qua huyên náo vùng trời yến hội, hướng về phương bắc đi vội vã. Lương Tiến khinh công sớm đã đạt đến hóa cảnh, phi hành thời điểm không chỉ nhanh chóng như điện, càng là liễm tức tinh khí, phảng phất một đạo không có thực thể u hồn, cho dù là cảm quan nhạy bén võ giả, cũng khó có thể tại bóng đêm cùng huyên náo bên trong bắt đến tung tích của hắn. Vượt qua Ngọc Môn Sơn liên miên núi non, đối với người bình thường mà nói là gian nan hiểm trở, nhưng đối Lương Tiến tới nói, bất quá như dẫm trên đất bằng. Bất quá một khắc đồng hồ, hắn liền đã bay đến Ngọc Môn Sơn chân núi phía bắc khu vực. Cùng chân núi phía nam bên kia đèn đuốc sáng trưng, đường hầm răng đầy, tiếng người huyên náo cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, chân núi phía bắc một vùng lộ ra đặc biệt hoang vu tĩnh mịch. Ánh trăng thảm đạm rơi tại màu nâu núi đá cùng đất cắt bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hội nhìn không tới bất luận dấu chân người dấu tích, càng không có khai thác tài nguyên khoáng sản dấu hiệu. Hiển nhiên, mảnh khu vực này cũng không phải là mỏ ngọc sản khu, đã sớm bị người quên. Một đầu to lớn, như là bị thiên thần cự phủ bổ ra màu nâu hạt gốc, ngoằn ngoèo chiếm cứ tại chân núi phía bắc sơn thể ở giữa, đây cũng là mục đích của hắn, Hạn Long Hạp. Nếu là ở nước mưa đầy đủ phương nam, trong hạp cốc tất có dòng suối dốc rách, thậm chí thác nước bên mình, hai bên bờ cây cối xanh úng tươi tốt. Nhưng tại cái này hạn hán Tây Mạc, Hạn Long Hạp danh phủ kỳ thực, chỉ có trần trụi, bị gió cắt ăn mòn đến ngàn rãnh vạn khe màu nâu vết đá, cùng đáy vực trồng chất sa thạch. Dưới ánh trăng, toàn bộ hạp cốc tựa như một đầu chết đi nhiều năm cự thú khô héo hài cốt, yên tĩnh nằm tại trên hoang nguyên, tản ra thê lương cùng tĩnh mịch khí tức. Lương Tiến trôi nổi tại không trung, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới thâm thúy hạp cốc. Chỉ dựa vào mắt thường, tại cái này mông lung ánh trăng cùng địa hình phức tạp bên trong, muốn nhanh chóng tìm tới cái kia bị tận lực ngụy trang linh khoáng cửa vào, không khác nào mò kim đáy biển. Hắn không do dự nữa, lật bàn tay một cái, tỷ diện đã xuất hiện tại trong tay. Hắn đem nó nhẹ nhàng bao trùm tại trên mặt, mặt nạ giáp danh cùng làn da tiếp xúc ngay mắt, truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm, lập tức phảng phất cùng huyết đục hòa làm một thể. Chương 722, dưới đất linh khoáng 2, chương 722, dưới đất linh khoáng 2, hỏa nhãn mở. Trong lòng lẩm nhẩm, Lương Tiến thị giác nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới trước mắt không còn là hắc ám cùng mơ hồ đường nét, mà là hiện ra một loại kỳ dị, nửa trong suốt năng lượng góc nhìn. Tầm mắt của hắn như là tinh mật nhất dụng cụ dò xét, nhanh chóng quét nhìn hạp cốc mỗi một tấc đất. Rất nhanh, tại một chỗ nhìn như cùng xung quanh vách đá giống như lúc, phủ đầy bảo mòn dấu vết xóa sình, hắn tìm được linh khoáng cửa vào. Tìm được, quả nhiên ẩn tàng đến rất sâu. Lương Tiến thân hình hơi động, như là như cú đêm lặng yên không một tiếng động đáp xuống, tinh chuẩn rơi vào phiến kia phía trước vách đá. Hắn tiện tay vung lên, một cỗ cô đọng nội lực như là vô hình tự truy, đánh vào ngụy trang xảo diệu quặng mỏ lối vào. Vành! Một tiếng vang trầm, đá vụn bay tán loạn, che giấu cửa động tạp vật cùng ngụy trang nham bản bị tùy tiện đánh nát, lộ ra một cái đen như mực, chỉ chứa một người thông qua quặng mỏ cửa vào, một cỗ hỗn hợp có thổ nhưỡng cùng mốc meo khí tức gió lạnh theo trong động tuôn ra. Lương Tiến không chút do dự, thân hình lóe lên, liền chui vào quặng mỏ trong hắc ám. Trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối mở ra hỏa nhãn Lương Tiến mà nói, cùng ban ngày không khác. Quặng mỏ tĩnh mịch, quanh qua hướng phía dưới, độ dốc có phần lộn xộn. Vách động đào đời dấu tích cũ mới đan xen, xác minh phía trước gì lan nguyệt tuyết pháp. Quặng mỏ này nửa đoạn trước, là trước đây thật lâu lấy quặng người lưu lại, bọn hắn có lẽ là bị nào đó khoáng mạch manh mối hấp dẫn mà tới, đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực hướng phía dưới khai thác, nhưng cuối cùng hình như không thu hoạch được gì, chỉ đào đến phổ thông nham thạch, liền cho rằng phán đoán sai lầm, thất vọng đem bỏ hoang. Dạng này phế khoáng động, tại trải qua ngàn năm mở thải ngọc cửa núi, chỗ nào cũng có, không hiếm lạ. Phía sau, Di Lan Nguyệt cùng nàng tộc nhân, dựa vào tổ truyền bí thuật cùng đối thần quy tung tích cố chấp truy tìm, tìm được nơi này. Các nàng tại tiền nhân khai thác trên cơ sở, tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất gian nan thẳng tiến. Cuối cùng, tại không biết trả giá bao nhiêu mồ hôi cùng hy sinh sau, các nàng không chỉ đào đến chôn giấu cực sâu, ẩn chứa đặc thù năng lượng linh khoáng nguyên thạch, càng thông qua nào đó gia tộc bí pháp, xác nhận thần quy ngay tại cái này linh khoáng phía dưới sâu trong lòng đất ngủ say. Căn cứ Di Lan Nguyệt miêu tả, thần quy tồn tại sẽ liên tục không ngừng hút xung quanh linh khoáng khoáng thạch bên trong ẩn chứa linh khí. Bị hút hầu như không còn linh khí khoáng thạch, sẽ biến đến ảm đạm vô quang, phẩm chất tuy là vẫn như cũ cứng rắn, cũng đã cùng phổ thông ngoan thạch không khác, cũng không còn cách nào dùng cho chế tạo hồn ngọc, trở thành triệt để phế liệu. Làm Lương tiến đi tới quặng mỏ tầng dưới chót nhất, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một cái tương đối rộng lớn khai thác mặt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bốn phía trên vách đá, khảm nạm lấy đại lượng hiện ra tinh thể hoặc ngọc thạch cảm nhận khoáng thạch, đây cũng là linh khoáng nguyên thạch. Bọn chúng so phổ thông ngọc thạch càng cứng rắn hơn, tỉ mỉ, đây cũng là linh khoáng khai thác dị thường khó khăn nguyên nhân chủ yếu một trong. Những cái này, liền là hồn ngọc nguyên thủy quan tài liệu. Lương Tiến thò tay chạm đến lấy một khối lạnh buốt nguyên thạch, hỏa nhãn góc nhìn phía dưới, có thể nhìn thấy trong đó đại bộ phận trong khoáng thạch quần sáng vô cùng ảm đạm, gần như rớt át, như là bị móc giống hoạch tâm thể xác. Xem ra, ẩn chứa trong đó cái gọi linh khí quả nhiên đã bị hấp thu không còn một ngống, biến thành không có chút giá trị phế liệu. Căn cứ Di Lan Nguyệt nói, là một tòa linh khoáng bên trong linh khí bị thần quy hút hầu như không còn sau, nó liền sẽ rời khỏi, tìm kiếm tiếp một cái chỗ nương náu. Mà tòa này linh khoáng, tuy là hơn phân nửa khoáng thạch đều đã báo hỏng, nhưng còn có một phần nhỏ, hỏa nhãn góc nhìn phía dưới vẫn có thể thấy nội bộ có mỏng manh dòng năng lượng quang thiểm nhấp nháy. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, đầu kia thần quy còn tại lòng đất này chỗ sâu, cũng không rời khỏi. Lương Tiến tầm mắt tại trong động quật tỉ mỉ đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt những cái kia không giống bình thường khoáng thạch. Bọn chúng cùng xung quanh phế liệu khác biệt ở chỗ, nội bộ mơ hồ có nhu hòa mà thần bí quần sáng tại chậm chạp lưu chuyển, phản phất có sinh mệnh tại trong đó hít thở, đó chính là chưa bị hút đi linh khí. Lương Tiến tuy là vô pháp xác thực nhận biết cái này cái gọi là linh khí rốt cuộc là như thế nào năng lượng hình thức, nhưng đại khái có thể suy đoán, nó tất nhiên là một loại cùng võ giả tu luyện nội lực có nào đó khắc sâu liên hệ đặc thù năng lượng. Bằng không, cũng không cách nào giải thích vì sao hồn ngọc sẽ đối võ giả nội lực xuất hiện cái kia quỷ dị mà chí mạng phản ứng. Hồn ngọc, nguyên cớ bị mang theo như vậy chẳng lành danh tiếng, chính là bởi vì mỗi một khối thành phẩm hồn ngọc sinh ra, nơi nơi đều kèm theo một tên cường đại võ giả vớ lạc. Một khi võ giả tính toán đem bản thân nội lực độ nhập hồn ngọc bên trong, nội lực nó liền sẽ bị nháy mắt điên cuồng hút đi, như là vỡ đê giang hà, trong khoảnh khắc liền sẽ dẫn đến võ giả kinh mạch vỡ vụn, đan điền khô kiệt mà chết. Bởi vậy, tại cổ đại, trừ phi là thọ nguyên sắp tận, muốn lưu lại truyền thừa, hoặc là người mang tất chết trọng thương, muốn bảo tồn chiêu thức võ giả, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng thử nghiệm chế tạo hồn ngọc, cái kia cơ hội cùng tự sát không khác. Lương Tiến dựa theo hoa lộng ảnh mê hồn dưới trạng thái thổ lộ tin tức, cùng hỏa nhãn đối năng lượng dấu vết truy tung, rất nhanh tại trong động vật mấy cái không đáng chú ý xóa sình, phát hiện bị tài tình che giấu hồn ngọc. Bọn chúng cũng không phải là nguyên thạch, mà là đã qua sơ bộ xử lý, ở vào nào đó chờ kích phát trạng thái thành phẩm. Hắn đi tới một chỗ khe đá, thò tay thăm dò vào, lấy ra một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra thâm thúy màu tím tinh thạch, lại còn là một khối màu tím hồn ngọc. Trong mắt Lương Tiến hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn làm đối phó ta, cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn. Theo sau, hắn lại tại một chỗ khác xóa sình, đến ra khối thứ hai đồng dạng phẩm chất màu tím hồn ngọc. Xúc tu lạnh bớt, lại có thể cảm nhận được trong đó tích chứa cố kia ẩn mà không phát, nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ tràn đầy năng lượng. Hoa lộng ảnh kế hoạch rất rõ ràng, một khi đem Lương Tiến dẫn dụ tới cái này, nàng liền sẽ tìm kiếm thời cơ, đột nhiên dẫn động những cái này trước chôn thiết lập hồn ngọc. Hồn ngọc một khi bị kích phát, nội bộ ẩn chứa khủng bố lực lượng sẽ nháy mắt bạo phát, dâng trào mà ra, tạo thành một cái năng lượng cường đại loạn lưu trận. Mà thân ở trong đó Lương Tiến, gặp phải đột nhiên xuất hiện tập kích cùng năng lượng trùng kích, tất nhiên sẽ theo bản năng toàn lực vận chuyển nội lực chống lại, hộ thể thậm chí phản kích. Đến lúc đó, hắn cái kia quần cuộn tràn đầy nội lực tại cái này chật hẹp phong bế trong động vật ngang dọc gào thét, khó tránh khỏi sẽ chạm đến, va chạm đến xung quanh những cái kia trần trụi, tính chất không rõ linh khoáng nguyên thạch. Ai cũng không biết, cường đại nội lực cùng những cái này ẩn chứa đặc thù năng lượng khoáng thạch tiếp xúc sau, sẽ xuất hiện loại nào phản ứng dây chuyền. Tại cái này đi sâu lòng đất, kết cấu không hẳn ổn định hạn chế trong không gian, bất luận cái gì vượt qua khống chế năng lượng bạo phát, đối với thân ở trong đó Lương Tiến mà nói, đều mang ý nghĩa cực lớn sự không chắc chắn cùng nguy hiểm. May mắn, bây giờ Lương Tiến đã sớm thấy rõ hết thảy. Hắn không khách khí chút nào đem cái này hai khối giá trị liên thành nhưng cũng nguy hiểm vô cùng màu tím hồn ngọc thu vào trong lòng. Cái này không chỉ là tiêu trừ ẩn tại uy hiếp, càng là tự nhiên đến một bút to lớn tiền của bất chính. Hiện tại, để ta tận mắt nhìn một chút, cái kia cái gọi là thần quy, là có hay không liền ngủ say tại phía dưới này. Lương Tiến tầm mắt chậm chậm rời xuống, tập trung tại lòng bàn chân của chính mình. Hỏa nhãn năng lực nhìn xuyên tường tuy không phải vô hạn, nhưng xem thấu ngàn mét dày địa tầng đất đá cũng không phải là việc khó. Hắn ngưng kết thị lực, tầm mắt như là vô hình khoan thăm dò, xuyên thấu một tầng lại một tầng nham thạch, thổ nhưỡng, khoáng mạch, hướng về cái kia sâu trong lòng đất tìm kiếm. Mới đầu, hết thảy bình thường, địa tầng kết cấu tại hỏa nhãn góc nhìn tiếp một xem không dư. Nhưng mà, làm tầm mắt của hắn xuyên thấu đến ước chừng sâu mấy trăm thước độ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 722, dưới đất linh quáng, 3, chương 722, dưới đất linh quáng, 3, ân. Lương Tiến lông mày bỗng nhiên khóa chặt. Một cỗ quen thuộc, làm người vô cùng khó chịu ngăn cản cảm giác, xuất hiện lần nữa. Liên như ở sâu dưới lòng đất, tồn tại nào đó vô hình, cứng cỏi bình chướng, ngay tại cực lực cản trở lấy hắn tầm mắt đi sâu nhìn trộm. Loại cảm giác này, cũng không phải là đơn thuần vật chất che chắn, càng giống là một loại lớp năng lượng trên mặt quấy nhiễu cùng ngăn che. Loại cảm giác này, hắn phía trước từng trải qua hai lần, mỗi một lần đều khắc sâu ấn tượng. Một lần là tại Táng Long Lĩnh, cái kia thần bí lòng đất phía ngoài cung điện, một lần khác thì là tại đối mặt khư quỷ thời điểm. Làm hắn tính toán dùng hỏa nhãn đi quan sát bọn chúng lúc, tổng hội cảm thấy một loại gãi không đúng chỗ ngứa mơ hồ cùng ngăn cản, vô pháp đem nó hạch tâm thấy rõ ràng rõ ràng. Mà lúc này, tại cái này Hạn Long hạp sâu trong lòng đất, hắn dĩ nhiên lần nữa cảm nhận được chủng loại này như cảm giác. Nhìn tới phía dưới này, có lẽ thật ẩn núp lấy nào đó đổ vật lê gớm. Trong lòng Lương Tiến lâm liệt, phía trước đủ loại suy đoán, tựa hồ tại giờ khắc này đạt được trình độ nào đó xác minh. Di Lan Nguyệt cùng Nhân Hy hội như vậy chắc chắn thần quy liền giấu kín ở đây, e rằng không chỉ là thông qua linh khoáng khoáng thạch linh khí trôi đi trình độ để phán đoán. Bọn hắn tất nhiên nắm giữ lấy nào đó độc môn, không muốn người biết thăm dò bí pháp. Mà Lương Tiến giờ phút này thông qua hỏa nhãn phản ứng dị thường, cũng theo mặt bên xác minh phán đoán của bọn hắn, cái này dưới lòng đất, cực lớn xác suất, thật tồn tại lấy một đầu sống không biết bao nhiêu năm tháng thần quy. Nếu như tiếp tục hướng xuống khai thác, lẽ nào thật sự có thể đem đầu kia thần quy theo ngàn năm trong ngủ say miễn cưỡng đào đi ra? Một cái lớn mật mà điên cuồng ý niệm, không tự chủ được tại trong lòng Lương Tiến dâng lên. Nhân Hy hội có lẽ bị giới hạn nhân thủ, thời gian đang đào móc đến linh khoáng tầng sau, bởi vì khoáng thạch quá cứng rắn, tiến độ chậm chạp, không thể tiếp tục đi sâu. Nhưng Lương Tiến khác biệt, tay hắn nắm trọng binh, có thể điều động ngàn vạn lao lực cùng quân đội, càng nắm giữ lấy cái thế giới này chưa phổ cập thuốc nổ lực lượng. Như hắn quyết định, không tính toán thành phẩm, tiếp tục hướng xuống đào đới, cũng không phải là không có khả năng tiếp xúc đến cái kia thần bí tầng sâu. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị một cỗ càng sâu cẩn thận chô đè xuống. Đem thần quy khai của ra, hậu quả khó liệu. Gần ngàn năm phía trước, cường thịnh nhất thời của Âu Lan Vương quốc, nghiêng cử quốc lực lượng, hội tụ thời đại kia rất nhiều đỉnh tiêm cường giả, bố trí xuống thiên la địa võng, cuối cùng lại tại đầu kia thần quy trước mặt sắp thành lại bại, thậm chí vì vậy mà đưa đến vương quốc suy vong. Một đầu có thể còn sống đã ngoài ngàn năm thần thú, hắn thực lực rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Căn bản không người hiểu rõ. Không nói đến cái này hư vô mở mịt thần quy, liền nói trên Hóa Long đảo kia cự xà, bất quá sinh tồn hơn trăm năm thời gian, hắn thực lực liền đã vững vàng bước vào nhất phẩm chi cảnh, có thể nói đương thế tuyệt đỉnh. Cho dù là bây giờ Lương Tiến, cũng cần dựa vào diệt nhân chiến giáp gia trì mới dám cùng phân cao thấp. Nếu là đối đầu cái này sống khả năng không chỉ ngàn năm, nội tình sâu không lường được thần quy. Trong lòng Lương Tiến không có chút nào nắm chắc, vậy rất có thể là một chàng hữu tử vô sinh quyết đấu. Huống chi hắn còn rõ ràng nhớ lúc trước Vu Linh đề cập rất nhiều cổ lao thần vu đem ngăn cản thần thú khôi phục coi là bản thân thiên mệnh cùng chức trách. Đây có phải hay không mang ý nghĩa thần thú tại cái thế giới này triệt để thức tỉnh cùng phụ xuống, đối với hiện hữu thế giới trật tự, đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là phúc lợi, mà là một chàng hạo kiếp. Quá cường đại, không bị khống chế lực lượng một khi phủ xuống, tất nhiên trở thành lớn nhất không ổn định nhân tố, hủy diệt cùng hỗn loạn nơi nơi theo đó mà tới. Thôi, Lương Tiến thật dài phun ra một cái chọc khí, trong mắt nóng rực dần dần hồi chiêu, hiện tại ta, thực lực còn xa thiếu xa. Nhưng thời gian, đứng ở ta bên này. Hắn nắm giữ hệ thống, nắm giữ vô hạn khả năng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian an ổn phát triển, là hắn có thể tạo ra càng nhiều kỳ tích, thực lực đem dùng người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng. Không cần thiết tại vây cánh không gió thời điểm, liền đi đụng chạm cái kia đủ để tiêu hủy bản thân liệt diễm. Cậu, trưởng thành. Chờ đầy đủ mạnh, lại đến thăm dò những cấm kỵ này bí mật cũng không muộn. Lương Tiến làm ra lý trí mà ổn thỏa quyết định. Mạo hiểm, cần cùng thực lực phối hợp. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị buông tha cha xét, quay người rời khỏi cái này tĩnh mịch quặng mỏ nháy mắt, tầm mắt của hắn thói quen hướng về động quật bốn phía, bao gồm bên cạnh phía dưới tầng nham thạch tiến hành một lần cuối cùng liếc nhìn. Ân. Một tiếng ngắn ngủi mà kinh nghi khẽ hô, đột nhiên theo trong miệng Lương Tiến truyền ra. Ánh mắt của hắn, đột nhiên ngưng kết tại bên cạnh phía dưới một cái hướng khác tầng nham thạch chỗ sâu. Dĩ nhiên, còn có người tại hướng về lòng đất tiến lên. Đó là người nào? Chờ một chút, bọn hắn tiến lên con đường. Bọn hắn vậy mà tại tính toán tới gần thần quy chỗ tồn tại cái năng lượng kia ngăn che khu. Quãng bộ này cũng không phải là duy nhất thông đạo. Tiến về lòng đất, rõ ràng còn khác biệt con đường. Lương Tiến con ngươi hơi hơi thu hẹp. Tại hắn hỏa nhãn góc nhìn phía dưới, rõ ràng nhìn đến, tại khoảng cách quãng bộ này ước chừng vài trăm mét bên ngoài một phương hướng khác, thật dày tầng nham thạch cùng trong thổ nhưỡng, lại có hai cái đối lập nhỏ bé bóng người, chính là dọc theo tại lấy một đầu tự nhiên tạo thành khe hở, chậm chạp hướng về sâu trong lòng đất tiến lên. Cái kia khe hở cuối cùng chỉ hướng đương nhiên đó là hắn vừa mới vô pháp nhìn thấu thần quy khả năng ngủ say khu vực trung tâm. Mới đầu Lương Tiến phản ứng đầu tiên là Nhân Hy hội hậu chiêu hoặc là cái gì khác thế lực, thế nhưng làm hắn ngưng kết thị lực, đem cái kia hai cái năng lượng còn sáng đường nét nhìn càng thêm rõ ràng một chút phía sau, lập tức loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì cái kia hai cái bóng người theo năng lượng cường độ cùng hình thể đường nét tới nhìn rõ ràng là được hai cái tuổi nhỏ hải tử. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Vốn cho rằng đã dòm ngó đến toàn cảnh, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện lại còn có loại này bất ngờ phát hiện. Đã bắt gặp, há có không đi tìm tòi hư thực lý lẽ. Hắn tỉ mỉ quan sát chốc lát, nhớ kỹ ngày kia lại vết nứt trên mặt đất đại khái phương vị, lập tức không còn lưu lại, thân hình như điện, nhanh chóng đường cũ rút khỏi quần mỏ. Dựa vào tuyệt đỉnh khinh công cùng hỏa nhãn tinh chuẩn định vị, Lương Tiến rất nhanh vượt qua mấy đạo sơn lĩnh, đi tới Hạn Long Hạp một bên kia một cái nào đó nơi nhỏ lánh. Xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không phải là nhân tạo đào đới cửa động, mà là một đầu đại địa tự nhiên nứt ra, sâu không thấy đáy u ám khe hở. Khe hở này rộng hẹp không đồng nhất, rộng nhất bất quá hơn trượng, chật hẹp chỉ chứa một người nghiêng người thông qua, ngoằn ngoèo quanh co, như là trên mặt đất một đạo dữ tợn vết sẹo. Mà tại vết nứt giáp danh, một gốc méo cổ lão thụ thô chắc trên cành cây, bất ngờ quấn quanh lấy một đầu rắn chắc, từ dây thừng cùng da đầu hỗn hợp bệnh mà thành trường tác. Trường tác một điểm một mực thắt ở trên cành cây, một đầu khác thì rủ xuống đi, cắm thẳng vào vết nứt cái kia làm người sợ hãi sâu trong bóng tối, không biết kéo dài hướng phương nào. Lương Tiến Hỏa nhãn chỗ đã thấy cái kia hai cái hài đồng, hiển nhiên liền là thông qua đầu này dây thừng xuống tới trong vết nứt. Đại tự nhiên điêu luyện sắc sảo, quả nhiên không phải sức người có khả năng ước đoán. Trong lòng Lương Tiến cảm khái, Di Lan Nguyệt tộc nhân cùng nhân hy hội hao phí vô số tâm lực, trải qua gian nguy mới tìm được cũng xác nhận linh khoáng vị trí, miễn cưỡng đã thông một đầu thông hướng thần quy khu vực con đường. Ai có thể nghĩ tới, tại vùng núi này một đầu khác lại sẽ bởi vì địa chất vận động, tự nhiên tạo thành một đầu nối thẳng mục tiêu khu vực vết nứt. Ở trong đó cơ duyên xảo hợp, quả thực làm người sợ hãi thán phục. Không có chút gì do dự, Lương Tiến đi đến vết nứt giáp danh, nhìn một chút cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, lập tức nhún người nhảy một cái, hướng về cái kia không biết sâu trong lòng đất, tăng tốc nhanh trượt dáng mà đi. Chương 723, hai cái tiểu hải, 1, chương 723, hai cái tiểu hải, 1, tỷ. Dây thường lại thả một điểm. Ta với không tới. Một cái non nớt lại mang theo thanh âm đội vàng, theo A Lạc dưới chân cái kia sâu không thấy đáy vết nứt đen kịt bên trong mơ hồ chuyển ra. Nơi này đi sâu lòng đất, là dưới vết nứt. Ở khắp mọi nơi hắc ám sền sệt đến như là mực nước, ý lạnh đến tận xương tủy như là vô số tỉ mỉ cây kim, xuyên thấu đơn bạc quần áo, thẳng hướng trong xương chui. Như cực lực ngẩng đầu lên, còn có thể trông thấy chỗ cực kỳ cao cái khe kia lối vào xuyên thấu vào một mảnh nhỏ bầu trời đêm, lãnh nguyệt treo cao, tung xuống một chút thảm đạm ánh trăng. A Lạc một đôi sinh đầy nước ra cùng vết thương nhỏ tay nhỏ, gắt gao nắm chặt cái kia thô ráp dây thừng, dùng hết lực khí toàn thân, một chút, cẩn thận từng ly từng tí cầm dây trói hướng xuống thả. Dây thừng một điểm, một mực buộc tại bên cạnh nàng một khối nô ra, lạnh giá trên nham thạch cứng rắn. Đánh cái nàng cùng phụ thân học được kết, một đầu khác thì rơi vào dưới chân đạo kia càng hẹp, càng tĩnh mịch kẽ nước bên trong. Đệ, ngươi nhanh đến đây ư? A Lạc nhịn không được hướng về phía dưới la lên, âm thanh vì sợ hãi cùng lạnh lẽo mà mang theo rõ ràng run rẩy. Quá đen, ta một chút cũng không nhìn thấy ngươi. Nàng mới vẹn vẹn 8 tuổi, tại cái tuổi này vốn nên là tại cha mẹ dưới gối hầu hạ, không buồn không lo, mà giờ khắc này nàng lại một mình đưa thân vào cái này âm u khủng bố lòng đất, thừa nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận trọng áp. Vô biên hắc ám phảng phất có sinh mệnh ở chung quanh nàng núp đích, mỗi một cái bóng mờ đều tựa hồ ẩn giấu dương nhanh múa vớt yêu ma quỷ quái. Chỉ có đỉnh đầu sợi kia xa xôi, ánh trăng lạnh lẽo, còn có thể cho nàng một chút mỏng manh cảm giác an toàn, chống đỡ lấy nàng không có triệt để sụp đổ. Nhưng so với đối hắc ám sợ hãi, nàng càng sợ chính là đệ đệ xảy ra chuyện. Dưới chân cái vết nước này mượn cớ tại quá mức chật hẹp, vẹn vẹn có thể dung đệ đệ dạng kia thân thể gầy nhỏ thông qua, nàng thử mấy lần đều không thể chui xuống dưới, bằng không nàng tuyệt sẽ không để tuổi nhỏ đệ đệ một mình đi bước lên cái này nguy hiểm tính mạng. Thời gian tại cái này tĩnh mịch cùng trong bóng tối phảng phất bị kéo dài vô số lần, mỗi một giây đều như cùng ở tại nóng hổi trên lửa than dày vò. A Lạc nghiêng tai lắng nghe, loại trừ chính mình nặng nghề khẩn trương hô hấp và trái tim thùng thùng nổi trống nhảy lên thanh âm, bốn phía chỉ có một mảnh làm người hít thở không thông yên tĩnh. Đệ, A Thạch, ngươi nghe được ư? Trả lời ta. Nàng lần nữa hướng về vết nước gào ghét, trong thanh âm đã mang tới nước nở. Không có trả lời, chỉ có chính nàng âm thanh tại vách đá ở giữa va chạm vang vọng, biến đến càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, to lớn khủng hoảng như là lạnh giá thủy triều. Ngáy mắt nhấn chìm A Lạc, nàng phảng phất đã thấy đệ đệ trong bóng đêm trượt chân rơi xuống, hoặc là bị vật gì đáng sợ kéo đi hình ảnh. Nàng không còn dám nghĩ tiếp. Ô, A Thạch, ngươi đừng dọa tỷ tỷ a. Nàng cuối cùng chống đỡ không nổi, ngồi tại lạnh giá vết nước rắc danh, đem mặt vùi ở đầu gối bên trong, nhỏ gầy bả vai kịch liệt run run lên, đè nén tiếng khóc trong bóng đêm lộ ra đặc biệt thê lương. Ngay tại lòng của nàng cơ hồ muốn chìm vào đáy vực lúc, tỷ, ta lấy được, mau đưa ta đi lên. Đệ A Thạch cái kia quen thuộc mà thanh âm vội vàng, như tiếng trời theo vết nước chỗ sâu truyền ra. A Lạc đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng trong mắt tuyệt vọng đã bị to lớn kinh hỉ thay thế. Nàng loạn xạ dùng bẩn thỉu tay áo lau mặt, cũng không nói hoài tới dây thừng mài hỏng lòng bàn tay đau đớn, lập tức sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, hai tay thay thế, liều mạng cầm dây trói hướng lên kéo. Dây thừng nặng nề, nàng thân thể nho nhỏ cơ hồ muốn bị mang ngược lại, nhưng nàng cắn chặt răng, hai chân gắt gao đạp chỗ ở mặt, một chút, khó khăn cầm dây trói thu về. Cuối cùng, một cái toàn thân dính đầy bùn nhão cùng cát bụi, như là nghe hầu nho nhỏ thân ảnh, bị nàng theo trường kia lấy hắc ám miệng lớn trong vết nước kéo đi ra. Đó là một cái nhìn lên chỉ có 4-5 tuổi nam hải, gầy trơ cả xương, chính là đệ đệ của nàng A Thạch. Nhìn thấy đệ đệ bình yên vô sự, A Lạc trong lòng đọng lại lo lắng nháy mắt hóa thành một câu nghĩ lại mà sợ độ khí. A Thạch, người tên hỗn đản này, vừa mới gọi ngươi nhiều như vậy thanh âm, ngươi làm sao không trả lời? Ngươi muốn hủ chết tỷ tỷ đúng hay không? Nàng khí đến bung lên bàn tay, hướng về A Thạch dính đầy bùn trên mông nhỏ vô xuống đi. Nhưng bàn tay rơi xuống lúc, A Lạc lại liên tiếp dùng sức, chỉ là chụp đến A Thạch trên mông cho bụi phốc vung lên một đoàn nhỏ. A Thạch lại không để ý, ngược lại nhếch môi, lộ ra một cái mỏi mệt lại nụ cười hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một vật, hai tay nâng lên, hiến bảo như đưa tới tỷ tỷ trước mặt. Khiến người kinh dị chính là, cái kia đúng là một khối to bằng đầu nắm tay đá. Nó toàn thân hiện ra một loại ngọc thạch màu sắc, càng quỷ dị chính là, bản thân nó vậy mà tại tản ra một loại nhu hòa mà rõ ràng, xanh biết hình quang. Quang mang này cũng không chói mắt, lại đủ để xua tán một mảnh nhỏ hắc ám, rõ ràng chiếu sáng hai trương dính đầy dơ bẩn, lại vì xúc động cùng kinh hỉ mà tỏa ra hào quang mặt nhỏ. A Lạc tiếp nhận khối này chịu nặng đá, lạnh buốt chân nhắn xúc cảm truyền đến. Nàng cẩn thận vuốt ve đá mặt ngoài, mượn cái kia yếu ớt lục quang quan sát đến nó hoa văn. Đây không phải chúng ta bình thường đào những cái kia hình thạch. A Lạc âm thanh mang theo không xác định cùng vẻ run rẩy, nó càng nặng, lạnh hơn, quang cũng không giống nhau. Ta cũng không biết nó đến cùng là cái gì khoáng thạch. Nhưng nàng rất nhanh kiên định ngữ khí, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Nhưng nó nhất định có thể dùng để làm rất đáng tiền Dạ Minh Châu. Nhất định rất đáng tiền. Quá tốt rồi. Cha bệnh được cứu rồi. Chúng ta có tiền mời Lang Trung. Nước mắt vui sướng nháy mắt xông lên hốc mắt của nàng. A Lạc cùng A Thạch, đến từ Ngọc Môn Sơn ngàn vạn cái phổ thông thợ mỏ trong gia đình một cái. Bọn hắn sinh ở khu quặng mỏ, sinh trưởng ở khu quặng mỏ, từ khi bắt đầu biết chuyện, kèm theo bọn hắn liền là đảo đới thiên truy thanh âm, giám sát roi ra cùng lĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ quá bụi. Từ lúc mẫu thân năm trước nhiễm lên ho lao ho ra máu sau khi qua đời, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau. Mỗi khi phụ thân hạ quáng, bọn hắn hai cái này thân ảnh nho nhỏ cũng sẽ theo ở phía sau, dùng so với bọn hắn thân cao còn dài cái sọn, vận chuyển lấy đá vụn, dùng non nớt tay nhỏ tại phế thạch chồng bên trong lật leo khả năng bị bỏ sót, bé nhỏ không đáng kể chất ngọc mảnh vụn. Bọn hắn sớm đã là phụ thân không thể thiếu tiểu bàn tay, dùng ít ỏi lực lượng chống đỡ lấy cái này không ổn định nhà. Nhưng mà làm sao tính được số trời? Ngay tại hai ngày trước, quặng mỏ chỗ sâu phát sinh một lần phạm vi nhỏ lún, phụ thân chân bị lăn xuống cự thạch mạnh mẽ ngăn chặn, làm mọi người đem hắn theo dưới tảng đá cứu ra lúc, đùi phải của hắn đã vặn mèo biến dạng. Người cũng vì mất máu cùng đau nhức kịch liệt lâm vào hôn mê. Trên khoáng cái kia duy nhất hiểu chút y thuật Lang Trung đến xem, chỉ lạnh lùng vứt xuống một câu, 10 lượng bạc, ít một cái hạt bụi đều không được. Không bỏ ra nổi tiền, liền chuẩn bị hậu sự a. Mất đi phụ thân che chở, hai cái tuổi nhỏ hải tử tại mạnh được yếu thua khu quặng mỏ, liền thành ai cũng có thể ước hiếp đối tượng. Bọn hắn cho dù may mắn tại phế khoáng trong hố tìm tới một điểm phẩm tướng không tốt ngọc thạch, cũng sẽ lập tức bị cái khác đỏ mắt thợ mỏ hoặc là tuần tra hộ vệ cướp đi, liền một câu tranh luận chỗ trống đều không có. Chương 723, hai cái tiểu hài, 2, chương 723 hai cái tiểu hài, hai, tại nơi này, nắm đấm cùng thế lực liền là vương pháp, không có người sẽ vì hai cái không nơi nương tựa hài tử chủ trì công đạo. Cùng đường mặt lộ phía dưới, hai tỷ đệ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại xa vời bất khí. Bọn hắn trèo đèo lội suối, rời xa đám người dày đặc khu quặng mỏ, tại hoang vắng sơn giã bên trong tìm kiếm lấy khả năng bị bỏ sót, không bị phát hiện khoáng mạch hoặc là chân quý khoáng thạch, hy vọng có thể tìm tới mang về đổi lấy cứu mạng tiền bạc. Trời cao không phụ người có lòng. Tại một lần tìm kiếm bên trong, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện đầu này vì hồi trước địa chấn mà mới đất nứt ra mối nối. A Thạch tỷ vào vóc dáng nhỏ gầy, lần đầu tiên mạo hiểm xuống dưới, liền mang về loại này biết phát sáng kỳ dị đá. Đây đã là bọn hắn lần thứ hai tới nơi này. Một lần trước vất vả mang về khoáng thạch, còn không giữ ấm, ngay tại khu quặng mỏ cửa vào bị đội hộ vệ soát người cướp đi, kèm thêm lấy còn bị đánh mấy cước. Lần này, bọn hắn mang đến có thể tìm tới dài nhất dây thừng, mang đập nồi dìm thuyền quyết tâm, lần nữa đi sâu cái này nguy hiểm lòng đất. Vạn hạnh, bọn hắn lại một lần nữa thành công. Đệ, ngươi bị thương. Mượn khoáng thạch hình quang, A Lạc vậy mới thấy rõ. A Thạch khuỵu tay cùng chỗ đầu gối quần áo sớm đã mài hỏng, lộ ra trên da hiện đầy đàn sen chảy ra, không ít vết thương còn tại tới phía ngoài thấm lấy giọt máu, hỗn hợp có bùn bẩn, nhìn lên xúc mục kinh tâm. Có đau hay không a? A Lạc đau lòng đến âm thanh đều đổi giọng, cấp bách ngồi xổm người xuống, nâng lên quai hàm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về đệ vết thương thổi khí, tính toán để vết dịch ngưng kết. Đây là nàng có thể nghĩ tới, duy nhất có thể làm dịu đau đớn cùng trợ giúp cầm máu biện pháp. A Thạch lại quật cường đem thân thể xoay qua một bên, tính toán che lấp vết thương, dùng ra vẻ giọng buông lòng nói, "Tỷ, ta không đau." Chờ trở về, ta bắt đem lòng bếp xám đắp lên đi, lập tức liền không chảy máu. Nhưng hắn động tác quá lớn, tác động vết thương, lập tức đau đến hắn hít một hơi lanh khí, mặt nhỏ đều nhăn thành một đoạn. Nhìn xem mới có 4 tuổi đệ đệ, làm cứu phụ thân, không thể không như vậy trưởng thành sớm cùng kiên cường. A Lạc chỉ cảm thấy đến lỗ mũi chua chua, đau lòng đến cơ hồ muốn rơi lệ. Đệ, đừng động, nhanh để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút. Nàng vội vàng đem trong tay khối kia tản ra ưu quang khoáng thạch nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên mặt đất, muốn tỉ mỉ kiểm tra đệ đệ thương thế. Nhưng mà ngay tại khoáng thạch rời khỏi bàn tay nàng, tiếp xúc mặt đất mấy mắt, cái kia sâu kín, xanh biết hào quang, dĩ nhiên rõ ràng chiếu sáng nguyên bản ở vào trong bóng tối. Một đôi chân, đó là một đôi ăn mặc dùng tài liệu nghiên cứu chế tác tinh tế màu đen bằng da ủng chân, ủng không nhiễm chân thế, cùng cái này dơ bẩn, thô ráp lòng đất hoàn cảnh không hợp nhau. A Lạc hoảng sợ thất sắc, trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, xuôi theo cặp chân kia nhìn lên, sâu kín lục quang chiếu rọi, một thân ảnh chẳng biết lúc nào, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động đứng ở trong hắc ám, đang lặng lặng nhìn xuống bọn hắn. A. Từ hạn sợ hãi để A Lạc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc bén kêu sợ hãi. Toàn bộ người như là mèo bị giẫm đôi, đột nhiên hướng về sau co rụt lại, đặt mông té ngồi tại lạnh giá cứng rắn trên mặt đất, toàn thân run đến như là trong gió run dậy. Lúc này, cái kia trong bóng tối người chậm chậm cúi người, duỗi ra một cái khớp xương rõ ràng tay, ung dung đem trên mặt đất khối kia tản ra huỳnh quang khoáng thạch nhặt lên. Khoáng thạch hào quang cũng bởi vậy hướng lên di chuyển, từng bước chiếu sáng người tới dáng dấp. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt vô cùng phổ thông, là loại kia ném vào trong đám người nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa tướng mạo. Vô luận là ngũ quan vẫn là vóc dáng, đều không có chút nào đặc sắc đáng nói. Nhưng trên người hắn mặc lấy quần áo, cũng là dùng mắt trần có thể thấy tốt nhất gấm vóc cùng vật liệu ra chế thành, cắt xén hợp thể, tại u lục tia sáng phía dưới hiện ra ánh sáng dịu dịu, cùng hai tỷ lệ trên mình rách dưới dơ bẩn, miễn cưỡng che đậy thân thể vài bố mảnh tạo thành cách biệt một trời. Quan trọng nhất chính là, quần áo của hắn sạch sẽ đến vô lý, cùng cái này khu quặng mỏ bụi đất cùng lòng đất lầy lội không chút liên quan. Người tới chính là Lương Tiến. Thấy rõ là người không phải quỷ, hơn nữa quần áo hoa lệ, A Lạc trong lòng hơi định, nhưng sợ hãi cũng không giảm thiểu. Tại khu quặng mỏ, mặc đến người càng tốt hơn, nơi nơi mang ý nghĩa càng lớn quyền thế, cũng càng khả năng mang đến phiền toái cùng nguy hiểm. Nàng đội vàng đem đồng dạng hù dọa đến lạnh run, tính toán hướng sau lưng nàng tránh A Thạch ôm thật chặt vào trong ngực, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, thanh em run rẩy cầu khẩn nói, khoáng thạch, cho ngươi, đại gia ngài lấy đi, van cầu ngài, xin thương xót, không muốn đánh chúng ta sai, chúng ta không nên tới nơi này, chúng ta có thể cho đại gia dập đầu, cầu ngài thả chúng ta a. Nói lấy, A Lạc cấp bách đè xuống A Thạch, liền muốn hướng về Lương Tiến quỳ xuống dập đầu. Động tác của bọn hắn thuần thục, hiển nhiên tại khu quặn mỏ làm sinh tồn, quỳ xuống cầu xin tha thứ sớm đã là chuyện thường ngày. Nhưng mà hai người chán lại không có thể tiếp xúc đến lạnh như băng mặt, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng vô hình, vững vàng nâng bọn hắn, để bọn hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không thể hoàn thành cái này dập đầu động tác, thậm chí bị cố lực lượng này chậm rãi đỡ lên, lần nữa đứng thẳng. Lần này hai tỷ đệ càng là hù dọa đến hồn phi phách tán. Cái này, đó căn bản không phải người thường có thể làm được sự tình. Trước mắt người này đến cùng là người, vẫn là trên núi trong truyền thuyết tinh quái quỷ quái. Hai người hù dọa đến ôm ở một chỗ, lên tiếng khóc lớn lên, nóng hổi nước mắt giải khai trên mặt bùn bẩn, lưu lại hai đạo rõ ràng vết trắng. Lương Tiến nhìn xem hai cái này hoảng sợ đủ loại, như là chấn kinh tiểu thú hài đồng, lãnh ngạo mở miệng, ta chưa từng vô cớ khó xử trẻ em. Hai người các ngươi, không cần như vậy sợ. Nói xong, hắn không nhìn bọn hắn nữa, mà là cầm lấy trong tay khối kia mình quang quán thạch, đi tới vừa mới A Thạch bỏ ra tới cái kia chật hẹp vết nước bên cạnh, ngước mắt hướng về phía dưới cái kia sâu không thấy đáy hắc ám nhìn tới. Phía dưới một mảnh đen kịt, phản phất kết nối lấy cửu u thứ này, liền là các ngươi theo phía dưới này mang lên tới. Lương Tiến ước lượng trong tay chịu nặng, tản ra nồng đậm năng lượng ba độ quán thạch, mở miệng hỏi. Hắn cực kỳ xác định, đây chính là linh khoáng quán thạch. Quan trọng nhất chính là, loại khoáng thạch này phẩm chất hiếm thấy cao. Nội bộ ẩn chứa linh khí độ dày đặc tinh thuần, viễn siêu phía trước hắn tại quặng mỏ đã thấy bất luận cái gì một khối. Nhất là làm hắn nắm trong tay lúc, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó cỗ kia tràn đầy mà cổ lão năng lượng, như là ngủ say núi lửa. Mà cái này khoáng thạch xuất xứ, vừa đúng ở vào hắn hỏa nhãn năng lực vô pháp xuyên thấu phiến kia khu vực thần bí. Đối mặt Lương Tiến bình thường lại mang theo vô hình áp lực chất vấn, hai tỷ đệ chỉ có thể một bên nức nở, một bên dùng sức gật đầu, một chữ cũng không dám nhiều lời. Lương Tiến tiếp tục truy vấn, phía dưới, loại trừ loại đá này, còn có cái gì? Chương 723, hai cái tiểu hài, 3, chương 723, hai cái tiểu hài, 3, A Thạch trốn ở tỷ tỷ sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhút nhát, đứt quãng trả lời, còn có thật nhiều tảng đá lớn. Đen xì, có còn phản quang, còn có nước, rất nhỏ nước, băng băng, còn có đầy đá, sẽ khó giải quyết, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta nói không ra. Hắn cố gắng khoa tay múa chân lấy, tính toán miêu tả, nhưng cuối cùng tuổi tác quá nhỏ, từ ngữ thiếu thốn, suy luận hỗn loạn, căn bản là không có cách rõ ràng biểu đạt ra dưới đất tình huống cụ thể. Lương Tiến nghe vài câu, liền biết theo cái này 4 tuổi trong miệng hài đồng, là hỏi không ra cái gì có ý xây dựng tin tức. Muốn lấy mặt tình huống thật, cuối cùng còn đến chính mình đích thân xuống dưới tìm tòi hư thực. Hắn ước định một thoáng nguy hiểm. Liên một cái 4 tuổi tiểu hài đều có thể xuống dưới cũng an toàn trở về, nói rõ một chút mặt con đường chí ít tại A Thạch đi qua bộ phận này, không có nguy hiểm chí mạng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn, không biết vĩnh viễn kèm theo nguy hiểm. Lương Tiến đưa mắt nhìn sang hai cái như cũ tại phát run hài tử, các ngươi mang ta xuống dưới nhìn một chút. Chờ sau khi trở về, các ngươi vô luận muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. Á Lạc nghe vậy, cấp bách cầu khẩn nói, đại gia, không phải chúng ta không nguyện ý, là vết nước kia thực tế quá hẹp, liền ta đều không chui vào loạn, chỉ có A Thạch dạng này nhỏ mới có thể miễn cưỡng xuống dưới. Ngài cao lớn như vậy, khẳng định không thể đi xuống. Cái này khoáng thạch ngài ưa thích liền lấy đi, van cầu ngài, phát từ bi, thả chúng ta a. Chúng ta bảo đảm cũng không dám lại tới. Lương Tiến không để ý đến nàng cầu khẩn, hắn đi thẳng tới vết nước giáp danh, duỗi ra tay phải, nhìn như tùy ý đặt tại vết nước bên cạnh cứng rắn trên vách đá. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay ngưng tụ quần quận nội lực đột nhiên rót vào. Ầm ầm, một tiếng nặng nề nổ mạnh trong lòng đất vang vọng, phản phất có cái gì cự vật tại dưới đất gào thét. Chỉ thấy cái kia chật hẹp vết nước giáp danh, đại lượng nham thạch cùng đất cắt như là bị vô hình cự lực nghiền nát, rung sụt, dầm dầm hướng về vết nước chỗ sâu chút xuống. Bụi mù tràn ngập bên trong, nguyên bản chỉ chứa hài đồng thông qua chật hẹp vết nước, lại nháy mắt bị mở rộng, càng sâu, tạo thành một cái đủ để tiếp nhận hai, ba người sánh vai mà đi, thô ráp mà rộng lớn thông đạo. Một màn này, nhìn đến hai cái tiểu hài trợn mắt hốt mồm, liền nhỉ non đều quên, chỉ còn dư lại vô biên kính sợ cùng sợ hãi. Đó căn bản không phải sức người có thể bằng. Đi thôi. Lương Tiến không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo vung lên, một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự nội lực như là vô hình dây thừng, nháy mắt cuốn lấy A Lạc cùng A Thạch thân thể. Không chờ bọn hắn lên tiếng kinh hô, Lương Tiến liền mang theo bọn hắn, nhún người nhảy vào cái kia mới mở ra trong thông đạo. Hắn đã muốn xuống dưới, đương nhiên sẽ không chỉ đem biết đường A Thạch. Xuống thời điểm hắn liền chú ý tới, vết nước đỉnh dây thừng cũng không thẳng tới dưới đáy, có rất lớn một đoạn khoảng cách là cần tay không leo lên. Đêm hôm khuya khoắt, tới loại này không có người hiểm địa leo núi, cũng thật là chỉ có loại này không hiểu chuyện tiểu thí hài làm ra được sự tình. Nếu là không cẩn thận, cái này hai tiểu hài chỉ sợ cũng sẽ ở lòng đất này mất đi tính mạng. Hai đồng hành vi khó mà dự liệu, hắn không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, dẫn đến bất luận cái gì không cần thiết bi kịch phát sinh. Đại nhúng tay, liền thuận tay hộ bọn hắn chu toàn. Cấp tốc hạ xuống mang tới mất trọng lượng cảm giác, để A Lạc cùng A Thạch phát ra hoảng sợ thét lên, âm thanh tại lối đi hẹp bên trong bị kéo dài, và mèo. Hạ xuống quá trình kéo dài mấy tức, đối với hai cái tiểu hài mà nói lại dài đằng đẵng đến như là một thế kỷ. Cuối cùng, kèm theo một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, ba người vững vàng rơi vào vết nứt dưới đáy. Lương Tiến bung ra hai cái hài tử, đưa mắt chung quanh, phát hiện cái này dưới đáy vết nứt có động thiên khác. Nơi này tựa hồ là một cái từ mạch nước ngầm tại ước vạn năm ở giữa cỏ rửa, an mòn tạo thành to lớn hang động đá vôi hệ thống, không gian so với trong tưởng tượng rộng rãi. Hang động đá vôi đỉnh cao vút, thấp bé cũng có một trượng có thừa, chỗ cao càng là có thể đến mấy trượng, phảng phất một cái to lớn dưới đất địa đường. Bốn phía quái thạch lởm chởm, mang đá, thạch mạn, hoa đá thiên hình vạn trạng, trong bóng đêm lặng im đứng sừng sững, nói dấu vết tháng năm. Bây giờ, cái kia đã từng mãnh liệt mạch nước ngầm sớm đã gần như khô cạn, chỉ ở địa thế chỗ thấp nhất xuất lại lấy một đầu thật nhỏ dòng suối, như là một đầu màu bạc dây lụa, trong bóng đêm phát ra róc rách mỏng manh tiếng nước. Hang động đá vôi vách đá nhăn bóng ướt át, không ngừng có lạnh giá giọt nước theo đỉnh động nhỏ xuống, phát ra tí tách âm hưởng, tăng thêm mấy phần tịch mịch. Mà làm người khác chú ý nhất là, tại một cái lớn nhất hang động đá vôi phân chi chỗ sâu, mơ hồ có hào quang màu lục nhạt lộ ra, cùng trong tay Lương Tiến khoáng thạch hào quang không có sai biệt. Lương Tiến chỉ hướng cái kia tản ra u quang hang động đá vôi, hướng chưa tỉnh hồn A Thạch xác nhận, là bên kia ư? A Thạch mặt nhỏ trắng bệnh, răng không bị khống chế cách run lên, dùng sức gật đầu một cái. Cái này không chỉ là bắt nguồn từ sợ hãi, càng là bởi vì khó mà chịu được lạnh lẽo. Tây Mạc mùa đông ban đêm mặt đất đã rét căm căm, cái này đi sâu lòng đất hang động đá vôi càng lạ như là hầm băng, hà hơi thành xương. A Thạch trên mình cái này rách dưới áo mỏng căn bản là không có cách chống lạnh, khuỷu tay cùng chỗ đầu gối mài hỏng địa phương, lộ ra da thịt sớm đã đông đến phát xanh phát tím, cái kia mấy chỗ vết thương càng là vô cùng thê thảm, huyết dịch ngưng kết thành màu tím đen, vết thương giáp danh da thịt bên ngoài lật lên, như là mấy trường đông cứng miệng nhỏ. Một bên A Lạc tình huống cũng không khá hơn chút nào, toàn thân vết bẩn, lạnh run, vẫn còn đang cố gắng dùng giống như mình lạnh giá tay nhỏ thay A Thạch xoa xoa tay, tính toán cho hắn một điểm mỏng manh ấm áp. Sa Nha thấy thế, lông mày khó mà nhận ra nhăn một thoáng. Hắn tâm niệm vừa động, hai bộ rắn chắc trưởng thành quần áo liền đột nhiên xuất hiện tại dưới đất. Đó là hắn cất giữ tại thanh đạo cụ bên trong, chuẩn bị bách tà thể trạng thái chống phá quần áo lúc thay thế sử dụng, tự nhiên không có thích hợp hài đồng kích thước. Mặc vào, hắn lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Theo sau, hắn lại lấy ra một chi bó đuốc, đầu ngón tay trả một cái, một đám ngọn lửa bập lên, nhanh chóng đốt lên thấm đầy dầu mỡ vải lẻ. Hô, ấm áp mà sáng rực màu da cam ánh lửa nháy mắt xua tán đi một mảng lớn hắc ám cùng hàn ý, cũng chiếu ra hai cái tiểu hài kinh nghi bất định, không dám lên tiền thân ảnh. Lương Tiến sớm đã có thể ban đêm thấy vật, thiêu đốt bó đuốc chủ yếu là làm cho hai cái này yếu ớt hài tử cung cấp quang minh cùng ấm áp, phòng ngừa bọn hắn trong bóng đêm không thấy rõ đường mà ngã thương hoặc là hạ thân nhiệt. A Lạc cùng A Thạch nhìn xem trên mặt đất cái kia nhìn lên liền phi thường ấm áp quần áo, lại nhìn một chút Lương Tiến, trong mắt tràn ngập sợ hãi, chủ trừ không dám động đậy. Lương Tiến không kiên nhẫn cũng không hứng thú đi chậm rãi trấn an bọn hắn, thanh âm hắn trầm xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Không xuyên, ta liền đánh các ngươi." Lời này quả nhiên đơn giản hữu hiệu. A Lạc hù dọa đến một cái giật mình, cấp bách cầu khẩn, chương 723, hai cái tiểu hài 4, chương 723, hai cái tiểu hài, 4, đại gia đừng đánh. Chúng ta mặc. Chúng ta liền mặc. Hai người luống cuống tay chân nhặt lên trên mặt đất vậy đối với bọn hắn mà nói quá rộng lớn quần áo, vụt về hướng trên mình bộ. Quần trưởng thành đến lê đất, tay áo trưởng thành đến có thể làm thủy tụ, nhưng bọn hắn tự có nghèo hài tử biện pháp, đem quá dài bộ phận từng tầng tỉ mỉ cuốn lên, lại dùng mảnh vải dùng sức nắm chặt, tuy là nhìn lên dở dở ương ương, nhưng cuối cùng là đem thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, ngăn cách cái kia ý lạnh thấu xương. Có rắn chắc quần áo bảo vệ, hai tỷ đệ run rẩy thân thể dần dần trở lại yên tĩnh một chút. Nhưng mà, trên mặt của bọn hắn chẳng những không có lộ ra thích thú, ngược lại hiện ra càng sâu sợ hãi cùng bất an. A Lạc cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve trên mình cái kia mềm mại nhăn bóng da lông, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ muốn lần nữa quỳ xuống, "Đại gia, cái này, đây là da áo lông, rất đắt. Chúng ta mặc không nổi. Van cầu ngài để chúng ta cởi ra a. Nếu là làm bẩn, hoặc là phá, liền là đem chúng ta bán đi, cũng không đền nổi a." Tại khu quặng mỏ hàng năm mùa đông đều sẽ chết quáng không ít người, chống lạnh quần áo thế nhưng cực kỳ chân quý. Liên làm một kiện phá áo đông, cũng có thể trở thành tổ truyền đồ vật. A Lạc còn nghe nói qua, trong thành đầu nếu là thiếu tiền, thậm chí có thể đem phá áo đông cầm lấy đi làm trải bên trong đổi tiền. Mà ra áo đông, đó là chỉ có quán chủ lão gia môn mới xứng có bảo vật, là thân phận cùng tài phú biểu tượng. Giờ phút này mặc lên người, A Lạc chỉ cảm thấy đến như là khoác lên một thân lung đỏ quế hàn, toàn thân không dễ chịu, liền bước đi đều không dám bước nhanh chân, sợ làm bẩn bảo vật này. Lương Tiến hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn, ta để các ngươi mặc, liền là cho các ngươi. Mặc dơ bẩn, xuyên phá, cũng là các ngươi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua hai người, ta không thích lắm miệng tiểu hải, hiểu không? Hai tỷ đệ bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức câm như hến, cùng nhau dùng sức gật đầu, đóng chặt lại miệng, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Lương Tiến nhìn xem bọn hắn đông đến phát tím mặt nhỏ cùng môi khô khốc, hơi hơi do dự một chút, vẫn là theo thanh đạo cụ bên trong lấy ra mấy khối dùng giấy dầu gói kỹ tinh xảo bánh ngọt. Ăn. Hắn đưa tới, ngữ khí vẫn như cũ không có gì nhiệt độ. Hai cái tiểu hài trần chờ tiếp nhận bánh ngọt, đặt ở dưới lô mũi cẩn thận từng ly từng tí hít hà, lại liếc nhìn nhau, tựa hồ tại xác nhận cái này tản ra mê người điểm hương đồ vật đến cùng có thể hay không ăn. Đột nhiên, A Thạch mắt đột nhiên sáng lên, hạ giọng, kích động đối tỷ tỷ nói, tỷ, là bánh đậu xanh. Thật là bánh đậu xanh. Ta lần trước vụng trộm nhìn thấy quán chủ phu nhân ăn, liền là cái dạng này. A Lạc nghe vậy, trong mắt cũng bộc phát ra khó có thể tin hào quang. Nàng ngẩng đầu, khát vọng lại sợ hãi nhìn về phía Lương Tiến, bờ môi động một chút, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lương Tiến một cái ánh mắt lạnh như băng quét tới, nàng lập tức cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí dùng móng tay bóp một chút bánh ngọt vụn, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Sau một khắc, con mắt của nàng nháy mắt trừng lớn. Đúng, là ngọt, rất ngọt. Thanh âm của nàng tràn ngập kinh hỉ, phảng phất phát hiện cái gì không được bảo tàng. Ngay sau đó, A Thạch cũng không nhịn được cắn một ngụm nhỏ. Cái này miệng vừa hạ xuống, phảng phất mở ra dục vọng miệng cống. Cực độ đói khát cùng chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị đan xen vào nhau, để bọn hắn cũng không còn cách nào bảo trì thận trọng. Hai người cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, ngươi một cái ta một cái, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, vai hàm nhét đến tình lên. Bọn hắn quá đói. Tại khu quan mỏ, như bọn hắn gia đình như vậy, có thể miễn cưỡng ăn no đã là may mắn, vị ngọt cùng bánh ngọt, đó là chỉ ở trong mộng cùng người khác đàm luận bên trong xuất hiện qua đồ vật. Ngọt ngào tư vị tại vị giác bên trên nổ tung, mang tới cảm giác hạnh phúc cơ hồ khiến bọn hắn choáng váng. Ăn đến quá mau, hai người đều bị nẹn đến thẳng rối cổ, mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. May mắn Lương Tiến đúng lúc đưa qua một cái túi nước, mới để bọn hắn thở ra hơi. Dù vậy, tại đem đại bộ phận bánh ngọt cực nhanh nuốt vào bụng sau, hai tỷ đệ vẫn là không hẹn mà cùng, vụ trộm đem cuối cùng còn lại một bộ phận bánh đậu xanh, cực nhanh nhét vào da áo lông bên trong, dính vào thịt dấu kỹ. Lương Tiến đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, lại không có vật trần. Nghèo khổ hai tử điểm ấy tiểu tâm tư, hắn còn không đến mức đi tính toán. Ăn uống no đủ, liền đi đi thôi. Hắn nhấc lên bút cháy bó đuốc, trước tiên hướng về cái kia tản ra u lục quang mang lớn nhất hang động đá vôi đi đến. Hai tiểu hài giờ phút này đối Lương Tiến sợ hãi hình như giảm bớt một chút. Chỉ, cái này đáng sợ đại gia cho bọn hắn ấm áp quần áo và ăn ngon. Bọn hắn liếc nhìn nhau, quy củ đứng vững, nện bước bước nhỏ, theo thật sát Lương Tiến cao lớn thân ảnh đằng sau, không dám rời xa nửa bước. Lương Tiến nâng bó đuốc, màu quýt hào quang tại u ám trong động đá vôi nhảy lên, đem ba bóng người kéo dài, vặn mèo, bắn ra tại màu sắc sặc sỡ trên vách đá. Hắn vừa đi, một bên nhạy bén quan sát lấy bốn phía. Đi không bao xa, cước bộ của hắn có chút dừng lại, chân mày cau lại. Đầu này hang động đá vôi trên vách đá, loại trừ dòng nước cọ rửa bóng loáng dấu tích bên ngoài, dĩ nhiên xuất hiện một chút rất không tầm thường, thật sâu, to lớn vết cắt. Những cái này vết cắt thu kịch, lăng lệ, giáp danh cao thấp không đều, tuyệt không có khả năng là tự nhiên dòng nước có khả năng tạo thành, ngược lại càng giống là bị nào đó hình thể to lớn, lực lượng sinh vật khủng bố, dùng nó cứng rắn nhanh đuốt hoặc là thân thể, cứ thế mà tại cái này cứng rắn tầng nham thạch bên trên xé rách, đào đới đi ra. Một cố không tên cảnh giác cảm giác tại trong lòng Lương Tiến dâng lên. Hắn xuống tới là làm tra xét tình huống, cũng không có dự định hiện tại liền cùng cái kia trong truyền thuyết thần quy xung đột chính diện. Nguyên cơ dám hạ tới, chủ yếu là bởi vì phía trước hắn thông qua hỏa nhãn xác nhận qua, A Thạch từng tiến vào qua phiến kia khu vực thần bí cũng có thể an toàn trở về, nói rõ con đường bản thân tính nguy hiểm không cao. Nhưng nếu trong này thật ẩn nút cái gì nguy hiểm không biết sinh vật, Lương Tiến âm thầm đề cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, một khi tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức mang theo hai cái tiểu hài rút lui. Ba người dọc theo đầu này to lớn hang động đá vôi tiếp tục đi sâu, phía trước hào quang màu lục nhạt càng ngày càng sáng, cơ hồ không cần bó đuốc cũng có thể thấy rõ con đường. A Thạch lúc này nhỏ giọng mở miệng, mang theo một chút hoàn thành nhiệm vụ thoải mái, lại ra lập tức liền muốn đến, phát quang tảng đá lớn ngay ở phía trước. Lương Tiến nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, chỉ là nắm chặt khoáng thạch trong tay, tiếp tục vững bước tiến lên. Làm ba người vòng qua một chỗ to lớn, như là bình phong thạch nhũ trụ sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cái kia hào quang màu lục nhạt đột nhiên biến có thể so cường liệt, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Mà Lương Tiến cũng cuối cùng nhìn rõ ràng trước mắt cái kia không thể tưởng tượng nổi hết thảy. Giờ khắc này, trên mặt của hắn cũng không khỏi đến toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, thậm chí theo bản năng nói nhỏ lên tiếng, cái này, tại sao sẽ là như vậy? Chương 724, cự sát, 1, chương 724, cự sát, 1, hiện ra tại Lương Tiến trước mắt, là một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, to lớn đến làm người bản thân cảm thấy nhỏ bé không gian dưới đất. Cùng nói đây là một cái tự nhiên hang động đá vôi, không bằng nói nó càng giống một cái. Vị lãng quên tại thời gian chỗ sâu, thuộc về nào đó hồng hoang cự vật xảo huyệt. Nơi này, cũng chính là phía trước hắn trên mặt đất, dựa vào tị diện hỏa nhãn năng lực cũng không cách nào xuyên thấu khu vực thần bí hay tâm. Đầu tiên chiếm lấy ánh mắt của hắn, là cái kia trải rộng toàn bộ hang động đá vôi bốn phía vách đá. Lít nha lít nhít trần trụi tại bên ngoài khoáng thạch. Bọn chúng không còn là lác đác tán lạc, mà là như là khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong tinh thần, mảng lớn bạo lộ ra, đều không ngoại lệ tản ra loại kia tinh mịch, thần bí xanh biết bình quang. Ngàn vạn khối dạng này khoáng thạch cùng nhau phát quang, đem tòa này to lớn hang động đá vôi chiếu đến sáng rực khắp. Tia sáng tại ướt át nhăn bóng vách đá ở giữa chiết sạng, xen lẫn, tạo thành một loại màu sắc sặc sỡ, tựa như ảo mộng cảnh tượng kỳ dị, đẹp đến nổi người say mê, nhưng cũng quỷ bí đến để nhân tâm sợ hãi. Nhưng mà, để Lương Tiến cảm thấy trái tim đột nhiên căng thẳng, toàn thân lông tơ cơ hồ muốn nháy mắt dựng thẳng lên, nhưng tuyệt không phải những cái này giá trị liên thành, ẩn chứa tràn đầy năng lượng linh khoáng khoáng thạch, mà là cái kia yên tĩnh, tĩnh mịch phụ phục tại hang động đá vôi ngay trung tâm, to lớn đến vượt quá tưởng tượng mai rùa. Cái kia mai rùa thực tế quá lớn, lớn đến cơ hồ tràn ngập đầy Lương Tiến toàn bộ tầm nhìn, mang đến một loại không có gì sánh kịp lực trùng kích thị giác cùng cảm giác áp bách. Nó yên tĩnh nằm ở đó, nó độ cao thô sơ giản lược tính toán, chí ít có tầng 6 tòa nhà lớn cái kia nguy nga, nó chiều dài, càng là e rằng đạt tới kinh người hơn 10 trượng, vắt ngang tại trong động đá bôi, phản phất một đạo không thể vượt qua cổ lão tường thành. Mà cái này mai rùa, hiển nhiên cũng không phải là gần đây di lưu chi vật. Nó toàn thân tản mát ra một loại trải qua vô tận tuyết nguyệt, làm người hít thở không thông cổ lão cùng tĩnh mịch. Vỏ ngoài trọn vẹn không cảm giác được bình thường loài rùa cái kia có loại kia sinh mệnh cảm nhận cùng sức sống, ngược lại hiện ra một chủng loại như là nham thạch xám úa cùng nặng nề. Tầng ngoài lớp biểu bì hình như đã cùng nham thạch đồng hóa, bao trùm lấy tầng một thật dày, vôi hóa bằng đá vỏ ngoài, tại rất nhiều nơi, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, như là cây cối vòng tuổi tầng tầng lớp lớp hoa văn, đó là thời gian trôi qua khắc xuống ân ký. Nhất là tại cái kia to lớn mai rùa dưới đáy giáp danh, tới gần mặt đất, có dòng nước có khả năng trường kỳ nhỏ xuống thấm vào địa phương, bất ngờ đã tạo thành một chút thấp bé, ước chừng cao 2 tấc băng đá. Những cái này mang đá như là theo trên mai rùa dài đi ra đồng dạng, cùng vỏ ngoài chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, im lặng nói nó tại nơi đây bảo trì tuyệt đối bất động tư thế dài đằng đằng thời gian. Nếu không phải trải qua ngàn vạn cái ngày đêm không núp nhích tí nào, quả quyết không có khả năng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thần rùa. Lương Tiến không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh giá không khí rót vào đáy lòng, để hắn nháy mắt theo trong chấn động tỉnh táo lại. Toàn thân bắp thịt trong phút chốc kéo căng đến cực hạn, nội lực như là bị đầu nhập đá mặt hồ, ở trong kinh mạch lặng yên ra tốc lưu chuyển, toàn bộ người tiến vào cấp bậc cao nhất tình trạng báo động. Khổng lồ như vậy đến trái ngược lẽ thường mai rùa, sớm đã vượt ra khỏi bình thường sinh vật có khả năng đạt tới cực hạn. Loại trừ cái kia tồn tại ở truyền thuyết thần thoại, gần như thần phạm chủ thần quy bên ngoài, Lương Tiến cũng lại nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Nhưng mà, một cỗ manh liệt không khỏe cảm giác cùng nghi hoặc, ngay sau đó dâng lên trong lòng của hắn. Cái này to lớn mai rùa, theo bọn hắn tiến vào hang động đá vôi đến hiện tại, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại tuyệt đối, làm người bất an tĩnh mịch. Cái kia từng cái vốn nên là thần quy đầu, tứ chi cùng phần đuôi duỗi ra trong lỗ thủng, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, nghe không được một chút hít thở, không cảm giác được một điểm sinh cơ. Nó liền dạng kia yên tĩnh, không có chút nào tức giận đứng sừng sững ở đó, phản phất sớm đã cùng hang động đá vôi này, cái này vách đá hòa thành một thể, biến thành tuyên cổ bất biến địa chất cấu tạo một bộ phận. Chẳng lẽ đầu này thần quy đã sớm chết ư? Một cái ý niệm tại trong lòng Lương Tiến dâng lên. Nếu là một cái phổ thông rùa đen, trải qua như vậy tháng năm dài đằng đằng không núc đích, cái kia không hề nghi ngờ, sớm đã biến thành một bộ khô cốt, thậm chí triệt để mục nát. Tục ngữ tuy nói ngàn năm rùa vạn năm rùa thế, nhưng cuối cùng chỉ là một loại khoa trương ví dụ. Bình thường loài rùa tuổi thọ có thể đạt tới mấy trăm năm đã là phượng mao lân giác. Nhưng hắn đối mặt là thần quy, là áp đảo phàm tục sinh mệnh bên trên thần thú. Lương Tiến đột nhiên hồi tưởng lại, lúc trước Vu Linh từng đề cập qua, thần thú có được viễn siêu nhân loại tưởng tượng, gần như vĩnh hằng sinh mệnh hình thái. Bọn chúng có khả năng lâm vào một loại vô cùng thâm trầm, vượt qua dài đằng đẵng kỷ nguyên ngủ say bên trong, ngủ say đến thương hải tam điển, tinh thần luân chuyển, cho đến trong thiên địa hoàn cảnh lại lần nữa biến đến thích hợp bọn chúng sinh tồn, bọn chúng mới sẽ theo tuyên cổ dài trong mộng thức tỉnh, tái hiện tại thế. Nếu như trước mắt cái này thần quy cũng không phải là tử vong, mà chỉ là ở vào loại này chiều sâu ngủ say bên trong, như thế hắn thời khắc này tùy tiện xông vào, bất luận cái gì một chút nhỏ bé động tĩnh, phải chăng đều có thể trở thành bừng tỉnh tôn này cổ lão tồn tại dây dẫn nổ. Mà một khi đem nó bừng tỉnh, mang đến hậu quả, Lương Tiến quả thực không dám tưởng tượng. Khả năng này là tính chất hủy diệt, là bất luận kẻ nào đều không thể dự đoán cùng khống chế tai nạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Tiến đột nhiên nâng lên một cánh tay, ngăn cản sau lưng Dập Quân từng bước, đang tò mò lại sợ hai ngó giáo giác hai cái hài tử, ngăn cản bọn hắn bước vào cái này hạch tâm hang động đá vôi khu vực. Ba người liền yên tĩnh đứng ở hang động đá vôi lối vào, như là ba vị nhỏ bé kẻ xông vào, tính sợ mà lại cảnh giác nhìn chăm chú cái này phản phất đọc lại thời gian kỳ tích. Lúc này, A Thạch rụt rè âm thanh phá vỡ yên lặng, hắn chỉ vào trong động đá vôi những cái kia phát quang khoáng thạch, đối Lương Tiến nhỏ giọng nói, "Đại gia, khoáng thạch, ta chính là tại nơi này tìm tới. Nơi này khắp nơi đều là, ngài nhìn, tất cả đều cho ngài. Ban cầu ngài, có thể thả chúng ta ư?" Cứ việc trong cái hang động đá vôi này nhìn qua khắp nơi chân bảo, nhưng những cái này linh khoáng thạch phẩm chất vô cùng cứng rắn, viễn siêu phổ thông ngọc thạch. Người trưởng thành nếu không có đặc biệt công cụ, muốn khai thác đều cực kỳ khó khăn, huống chi A Thạch dạng này một cái 4 tuổi hài đồng. Hắn lần trước cũng là mất sức 9 châu 2 hổ, mới từ vách đá trong khe hở đào quét ra như thế một khối to bằng đầu nắm tay, đối lập vung lòng khoáng thạch. Nhưng hôm nay, khối hắn kia coi như cây cỏ cứu mạng khoáng thạch, từ lâu rơi vào trong tay Lương Tiến. Lương Tiến nghe vậy, ánh mắt theo to lớn trên mai rùa rời đi, rơi vào A Thạch trường kia bẩn thỉu trên mặt nhỏ, trầm giọng hỏi, "Ngươi đi qua bên trong hang động đá vôi này, đi xa nhất đến địa phương nào?" A Thạch rũa ra đen sì ngón tay út, chỉ hướng cái kia nguy nga mai rùa, hồi đáp, ngay tại khối này tảng đá lớn sau lưng, còn có một con đường có thể đi. Nhưng mà nơi đó đầu đen xì, không có cái gì, hơn nữa càng đi vào trong càng hẹp, cuối cùng hẹp đến ta đều chùi không đi qua. Nơi này nước, tất cả đều chạy tới cái kia trong khe đi. Lương Tiến nghe được A Thạch đem cái kia to lớn mai rùa xưng là tảng đá lớn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ. Cái này mai rùa bề ngoài bao trùm lấy thật dày vôi hóa tầm cùng bằng đá đọc lại, nhìn qua chính xác cùng xung quanh nham thạch không khác. Mà tây mạc hẳn hán, rùa đen vốn là thưa thớt, A Thạch dạng này một cái từ nhỏ sống ở khu quần mỏ, kiến thức có hạn hai tử. Không biết rùa đen đem nó ngộ nhận là nào đó kỳ lạ cự thạch, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng càng làm cho trong lòng Lương Tiến hơi định là, A Thạch hiển nhiên từng tại trong hang động đá vôi này, thậm chí tới gần cái này mai rùa hoạt động qua, nhưng lại không dẫn phát bất luận cái gì dị trạng. Cái này hình như theo mặt bên xác minh hai loại khả năng, hoặc cái này thần quy thật đã tử vong, hóa thành một bộ sắc không, hoặc nó ngủ say vô cùng thâm trầm, cũng không phải là tùy tiện có khả năng bừng tỉnh. Thời cân nhắc phía sau, Lương Tiến quyết định mạo hiểm tới gần tra xét. Hắn ra hiệu hai cái hải tử tại chỗ chờ đợi, chính mình thì hít sâu một hơi, bước ra bước chân, bước vào mảnh này bị u lục quang mang bao phủ, thần bí mà nguy hiểm khu vực. Chương 724, cự sát 2, chương 724, cự sát 2, hắn đi đến vô cùng chậm chạp, cẩn thận, mỗi một bước đều rơi xuống không tiếng động, như là đạp tại trên đông. Hắn cảm quan tăng lên tới cực hạn, không chỉ dùng mắt quan sát, càng dùng lỗ tai lắng nghe, thậm chí dùng làn da đi cảm thụ trong không khí bất luận cái gì một chút nhỏ bé năng lượng ba động và khí lưu biến hóa. Toàn thân hắn nội lực đều ở vào một loại dương cung mà không phát trạng thái, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình huống. Theo lấy chỗ rửa của hắn gần, cái kia to lớn mai rùa mang tới cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn chậm chậm đi tới cái kia tựa như vách núi mai rùa trước mặt, ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy cái kia cao tới gần tầng 6 lầu xác đỉnh. Thẳng đến khoảng cách gần như thế, một chút phía trước bị mặt đất trồng chất măng đá cùng bóng mờ ngăn che tỉ mỉ, mới rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt hắn. Phổ thông loài rùa bụng giáp, bình thường chỉ có trước sau hai cái khá lớn mở miệng, cung cấp đầu, tứ chi cùng phần đuôi có rùa ấy. Nhưng mà, trước mắt cái này thần quy bụng giáp vị trí, dọc theo giáp danh, dĩ nhiên lít nha lít nhít phân bố sơ sơ 14 lớn nhỏ không đều mở miệng lỗ thủng. Một màn này, để Lương Tiến nháy mắt nhớ tới Cốc Hồng Chích đã từng nói với hắn truyền thuyết kia, viễn cổ thần quy, tổng cộng có 12 đủ. Chẳng lẽ, cái này mỗi một đủ đều đối ứng một cái độc lập ra vào lỗ thủng? Ý nghĩ này để hắn cảm thấy một trận không tên hàn ý, cái tiên nên như thế nào quái dị mà tràn đầy sinh mệnh hình thái. Bất quá, những cái này bắp chân lỗ thủng đại bộ phận đều bị tầng tầng chồng chất thạch nhũ cùng măng đá bao trùm, ngăn chặn, dùng người trưởng thành hình thể căn bản là không có cách chui vào. Trong đó lớn nhất mở miệng, tự nhiên là ở vào phía trước, đối ứng thần quy là đầu cái kia lỗ thủng. Lương Tiến rời bước đi tới đầu vị trí. Cái này lỗ thủng dị thường rộng lớn, đen kịt, tựa như một cái mở ra miệng lớn sơn động, nó lớn nhỏ đầy đủ tiếp nhận mấy tên người trưởng thành sánh vai đi vào. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cứ việc trong động đá vôi tràn ngập hào quang màu lục nhạt, có thể cái này trong mai rùa bộ lại phảng phất tự thành một mảnh độc lập hắc ám lĩnh vực, lục quang kia chiếu xạ đến cửa động, liền như là bị miệng lớn thôn phệ đồng dạng. Bên trong là thuần túy làm cho người khác bất an, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng sền sệt hắc ám. Lương Tiến đứng ở cửa động, cho dù hắn giơ cao lên bốc cháy ngọn lửa nhấp nháy bó đuốc chiếu sáng, hắn cái kia viễn siêu người thường nhìn ban đêm năng lực, giờ phút này dĩ nhiên cũng trọn vẹn mất đi hiệu lực. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhưng căn bản vô pháp xuyên thấu phiến kia thâm thúy hắc ám, không thấy rõ bên trong rốt cuộc là thần quy rút vào xác bên trong, vẫn như cũ bảo trì sức sống to lớn thân thể, vẫn là sớm đã trong năm tháng mục nát, chỉ còn lại sâm bạch hải cốt tĩnh mịch quang trống. Loại này trái ngược lẽ thường, tuyệt đối hắc ám, hiển nhiên rất không tầm thường. Ngay tại Lương Tiến ngưng thần tụ lực, tính toán nhìn ra mảnh hắc ám kia huyền bí thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy phiến kia đặc đến hóa không bạt tỉ đêm ám chỗ sâu, phảng phất có vật gì đó bắt đầu nhúc nhích, biến hóa. Trong mơ hồ, hình như nổi lên một đạo hiệu điệu động lòng người bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh kia nằm nghiêng tại dưới đất, đường cong nguyện chuyển lên xuống, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, cứ việc chỉ là một cái mơ hồ đường nét, lại dĩ nhiên tản mát ra một loại kinh tâm động phách, cơ hồn đoạt phách bị lực. Nàng hình như vô cùng suy yếu, hơi hơi co giò, cho người một loại yếu đuối bất lực, cấp bách đón đỡ cứu vãn cảm giác. Một loại mãnh liệt, muốn liều linh xông đi vào bảo vệ nàng, đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, không hiểu theo Lương Tiến đáy lòng sinh sôi đi ra. Có người? Cái này sao có thể? Trong lòng Lương Tiến còi báo động mãnh liệt, chẳng lẽ là yêu quái? Có thể cái thế giới này, loại trừ thần thú, khư quỷ, lẽ nào thật sự vẫn tồn tại sơn tinh giá quái các loại yêu vật? Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, trọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ, cũng để cho hắn càng do dự, phải chăng cái kia bước vào cái này không biết hiểm địa. Lý trí nói cho hắn biết cái này cực khả năng là một cái bẫy, thế nhưng trong bóng tối như ẩn như hiện, tràn ngập dụ hoặc yếu đuối thân ảnh, nhưng lại như một bàn tay vô hình, đang nhẹ nhàng thúc tiếng lòng của hắn. Liên A Thạch dạng kia tiểu hải tử đều đi vào qua, đồng thời bình an đi ra. Ta chẳng lẽ còn không bằng một hải tử? Do dự vùng vây chốc lát, một loại không cam lòng cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng cuối cùng áp đảo cẩn thận. Hắn vừa cắn răng, trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, nhấc chân lên, liền muốn hướng về cái kia cửa động đen kịt bước vào. Đột nhiên, một cái mang theo vội vàng giọng trẻ con đột nhiên tại sau lưng hắn vang lên, dường như sấm sét nổ vang tại cái này yên tĩnh trong động đá vôi, đại gia, không nên đi vào. La A Thạch. Lương Tiến đột nhiên dừng lại đã nâng lên bước chân. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nghi hoặc mà ánh mắt lợi hại nháy mắt khóa chặt tại đứng ở hang động đá vôi cửa vào, mặt nhỏ hù dọa đến trắng bệnh, đang dùng lực vùng vẫy tay nhỏ A Thạch trên mình. Chỉ thấy A Thạch đầy mặt kinh hoàng, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, vợ môi run rẩy, hình như có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình muốn nói ra, nhưng lại tràn ngập sợ hãi cùng do dự. Một bên A Lạc cũng một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc nhìn xem đệ đệ, hiển nhiên không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên kích động như thế ngăn cản Lương Tiến. Lương Tiến cau mày, nghi ngờ trong lòng đạt tới đỉnh điểm. Hắn hơi hơi do dự, tiếp đó quả quyết xoay người, mấy bước liền về tới hai cái hải tử trước mặt. Tại hai tỷ đệ sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, Lương Tiến ngồi xuống thân hình cao lớn, để tầm mắt của mình cùng A Thạch cân bằng. Hắn nhìn chăm chú A Thạch cặp kia tràn ngập hoảng sợ trong mắt màu đen, dùng hết lượng bình hòa ngữ khí hỏi, nói cho ta, vì sao không thể đi vào? A Thạch lại đột nhiên cúi đầu xuống, đóng chặt lại miệng, một chữ cũng không chịu nói. Lương Tiến nhìn xem đây đối với hoảng sợ bất an tỷ đệ, trầm mặc một chút, tiếp đó mở miệng nói ra, âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ chấp thuận, giúp ta, cũng là tại giúp các ngươi chính mình. Ta nói qua, nếu là các ngươi giúp ta thuận lợi đi đến chuyến này, sau khi trở về, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. A Thạch nghe vậy, ngẩng đầu cực nhanh lườm Lương Tiến một chút, nhưng vẫn như cũ cắn chặt môi dưới, không chịu mở miệng. Cuối cùng, vẫn là A Lạc duỗi ra lạnh giá tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo đệ đệ cánh tay, âm thanh nhỏ bé yếu ớt văn răng khuyên đủ, đệ, vị đại gia này hắn nhìn xem không giống. Người xấu. Người vẫn là. Nói cho đại gia A. Không phải, không phải đại gia sinh khí. Hiển nhiên, A Lạc đối phán đoán của mình cũng không có chút nào lực lượng, âm thanh càng nói càng nhỏ. Nhưng nàng rõ ràng hơn, đối mặt Lương Tiến cường giả như vậy, hai chị em bọn hắn căn bản không có phản kháng hoặc là che giấu vô liếng. A Thạch nghe được tỷ tỷ đều dạng này nói, lại vụng trộm nhìn một chút Lương Tiến cái kia yên lặng lại mang theo vô hình áp lực ánh mắt, cuối cùng như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn duỗi ra tay run rẩy chỉ hướng cái kia to lớn, như là dãy núi mai rùa, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng nghiêm túc ngữ khí đối Lương Tiến nói, nơi đó đầu có quỷ. Quỷ. Lương Tiến nghe được thuyết pháp này, không khỏi đến hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc càng lớn. A Thạch lại phảng phất sợ Lương Tiến không tin, dùng sức gật đầu, tiếp tục dùng hắn cái kia non nớt lại mang theo sợ hãi giọng nói, ta lần trước xuống tới, cũng chui vào qua. Bên trong cái kia quỷ còn chui vào trong bụng của ta, nó nói nó không ăn tiểu hải, nó nói ta quá bụ bể, gọi ta tìm cái đại nhân tới ăn. Tiếp đó nó liền đi, ta cũng liền chạy ra ngoài. Lương Tiến nghe lấy A Thạch trước đây nói không phối sau nói, tràn ngập hài đồng thức huyễn tưởng cùng hoảng sợ miêu tả, đầu tiên là cảm thấy có chút hoang đường, thậm chí khá giống lão nhân hù dọa tiểu hải chuyện kể trước khi ngủ. Nhưng lập tức, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Tục ngữ nói đồng luôn vô kỵ, nhưng tiểu hải tử lời nói nơi nơi thật giả mỗi thứ một nửa, bọn hắn sẽ đem sợ hãi của mình, tưởng tượng cùng hiện thực trải qua hỗn tạp tại một chỗ, nói ra cần tỉ mỉ phân biệt. Lương Tiến lại nhẫn mại tình khí, lặp đi lặp lại hỏi thăm mấy lần tỉ mỉ, thậm chí ngay cả một bên A Lạc cũng cảm thấy đệ đệ quá mức ly kỳ, giúp đỡ hỏi tới vài câu. Nhưng mà, vô luận Lương Tiến cùng A Lạc như thế nào hỏi thăm, A Thạch thủy trùng tiên chỉ thuyết pháp này, đồng thời trên mặt sợ hãi không giống giảm bạo. Cuối cùng, hắn còn vô cùng nghiêm túc ngẩng lên mặt nhỏ, mang theo một loại tính trẻ con lo lắng quên đủ, chương 724, cự sát 3, chương 724, cự sát 3, đại gia, ngươi thật không nên đi bảo. Ngươi là đại nhân, ngươi nếu là đi bảo, sẽ bị bên trong quỷ ăn hết. Nó ngay tại chờ lấy ăn đại nhân đâu. Nhìn xem A Thạch cái kia vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo một chút khẩn cầu ánh mắt, trong lòng Lương Tiến ngạo mạn ý nghĩ hoàn toàn biến mất. Tuy là A Thạch lời nói nghe tới mơ hồ nó huyền, suy luận hỗn loạn, nhưng Lương Tiến có thể xác định một điểm, cái kia trong mai rùa, tất nhiên tồn tại nào đó có khả năng cùng người khơi thông trao đổi, có ý thức không biết tồn tại. Là vừa mới trong bóng tối cái kia dụ hoặc nhân tâm nữ tử ư? Vẫn là cái gì khác? Lần này, Lương Tiến triệt để bỏ đi tùy tiện tiến vào ý niệm. Không biết, nhất là đề cập tới phương diện tinh thần nguy hiểm, nơi nơi so thấy được đao kiếm càng đáng sợ. Hắn đứng lên, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia to lớn mai rùa. Lần này, hắn biến đến càng cẩn thận. Hắn không có lại tính toán tiến vào, mà là bắt đầu vây quanh tòa này mai rùa núi chậm chậm dạo bước, tiến hành càng tinh tế tỉ mỉ phần ngoài quan sát. Tại mai rùa sau lưng, quả nhiên như A Thạch nói, có một đầu tiếp tục hướng chỗ sâu kéo dài hang động đá vôi thông đạo. Nhưng trong này hiển nhiên cũng không phải là khu vực trung tâm, trong thông đạo không có linh khoáng khoáng thạch phát ra hào quang, một mảnh đen kịt, hơn nữa 10 phần chật hẹp, chỉ có thể dung dòng suối thông qua, nhân loại khó mà đi sâu. Lương Tiến vây quanh mai rùa đi đến làm một vòng, loại trừ cái kia 14 lỗ thủng cùng tuyệt đối hắc ám bên ngoài, cũng không có thể phát hiện cái khác rõ ràng dị thường hoặc là tiến vào nội bộ cách khác. Hiển nhiên, muốn hiểu cái này trong mai rùa bộ trận tướng, loại trừ mạo hiểm theo cái kia lớn nhất đầu lỗ thủng tiến vào bên ngoài, hình như lại không cách khác. Đứng ở cái kia tĩnh mịch, hắc ám trước cửa động, nội tâm Lương Tiến dãy rùa. Hắn thậm chí cân nhắc qua, phải trang phóng thích một bộ âm cốt lôi đi vào tra xét. Những cái này không có sinh mệnh, không sợ sợ hãi khối lỗi, có lẽ là thăm dò không biết lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động thời khắc, hắn theo bản năng lần nữa hướng về mảnh hắc ám kia nhìn tới. Ân, vừa mới nữ nhân kia đâu? Lương Tiến vậy mới đột nhiên ý thức đến, phía trước cái kia như ẩn như hiện trong bóng tối, dù hoặc hắn tiến vào huyền chuyển nữ tử thân ảnh, giờ phút này dĩ nhiên trọn vẹn biến mất bóng dáng. Mà ngay tại hắn ngưng thần tìm kiếm thời khắc, phía kia sền sệt hắc ám lần nữa bắt đầu phun trào, biến hóa. Chỉ thấy sâu trong bóng tối, lần này dĩ nhiên nổi lên một mảnh nhàn nhạt, nhu hòa mà thần thánh hào quang màu vàng. Kim quang lung lung, phản phất cách lấy một tấm lụa mỏng. Làm Lương Tiến vô ý thức ngưng kết thị lực, tầm mắt phảng phất xuyên thấu tầng kia mông lung, nhìn rõ ràng kim quang nguồn gốc, cái kia dĩ nhiên là một thanh thần kiếm. Thân kiếm phảng phất từ thuần túy nhất hoàng kim chế tạo, toàn thân chạy xuôi theo ôn nhuận mà cao quý lộng lẫy. Tạo hình xưa cũng mà trang nghiêm, kiếm ô có khắc huyền ảo phù văn, lưỡi kiếm nhìn như vô phong, lại phảng phất tận chứa khai thiên tích địa sắc bén. Nó yên tĩnh trôi nổi trong bóng đêm, tản mát ra một loại tràn đầy như biển, cuồn cuộn như tinh khủng bố năng lượng khí tức. Lương Tiến chỉ là thông qua nhìn liền như có thể cảm nhận được nắm chặt nó lúc cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu là có thể đem thanh thần kiếm này cầm tại trong tay, hắn thậm chí có lòng tin, có thể một kiếm bổ ra núi cao, chặt đứt giang hà. Cái này đã vượt xa khỏi phổ thông trên ý nghĩa thần binh lợi khí phạm chủ, đây quả thực có thể nói là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, thần khí. Là đủ để cho bất luận cái gì võ giả điên cuồng, tha thiết ước mơ chí cao bảo vật. Một cố khó mà ức chế khát vọng cùng tham lam, như là dã hỏa nháy mắt tại Lương Tiến đáy lòng dấy lên. Hô hấp của hắn không tự chủ được biến đến nặng nề, ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia trong bóng tối màu vàng kim thần kiếm. Bước chân thậm chí bắt đầu không bị khống chế muốn lần nữa hướng về phía trước bước đi. Đại gia, ngươi đang làm gì? Một trận đội vàng tiếng kêu gạo, như là nước đá đột nhiên tưới vào trên đầu Lương Tiến, đem hắn theo loại kia gần như cử chỉ điên rồ trạng thái bên trong nháy mắt bừng tỉnh. là A Lạc. Lương Tiến đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên lắc đầu, ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Hắn cấp bách lần nữa nhìn chăm chú hướng về trong mai rùa bộ hắc ám nhìn tới, nơi nào còn có cái gì kim quang, nơi nào còn có cái gì thần kiếm. Trước mắt vẫn như cũ chỉ có phiến kia có khả năng thôn vệ hết thảy tia sáng, thuần túy làm cho người khác trái tim băng giá sền sệt hắc ám. Vừa mới cái kia hết thảy, phản phất chỉ là hắn một tràng ảo giác. Lương Tiến nhanh chóng lui lại mấy bước, trở lại hang động đá vôi lôi vào, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía A Lạc, trầm giọng dò hỏi, ta vừa mới. Thế nào? A Lạc sợ hãi rụt rè xem lấy hắn, âm thanh run rẩy trả lời, ngươi vừa mới đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn kỹ bên trong nhìn. Tiếp đó ngươi đột nhiên cười đến rất kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đại gia cười, ta cảm thấy không thích hợp, trong lòng sợ, liền gọi ngươi cười. Trong lòng Lương Tiến trầm xuống, hắn đôi chính mình vừa mới nụ cười không có chút nào ấn tượng, quả nhiên xảy ra vấn đề. Hắn vừa mới nhìn chăm chú mảnh hắc ám kia thời gian hơi lớn, mảnh hắc ám kia liền đối với hắn làm ra hồi ứng, nó biến ảo ra có thể nhất dẫn động trong đám người tâm dục vọng cảnh tượng, đầu tiên là mỹ sắc, sau là lực lượng, đồng thời đối với hắn sinh ra một loại vô cùng mịt mờ mà cường đại thôi miên hoặc là nói mê hoặc hiệu quả. Nếu không phải A Lạc người đứng xem này, suy nghĩ đối lập đơn thuần, phát giác được dị thường của hắn cũng kịp thời đánh thức hắn. Ai cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không tại loại kia bị mê hoặc trạng thái, không tự chủ được đi vào mảnh hắc ám kia, thế đó, hậu quả khó mà lường được. Cái gọi là nữ tử yếu đuối, vô thượng thần kiếm, e rằng đều bất quá là dẫn dụ thú săn tự chui đầu vào lưới, tỉ mỉ bệnh mùi nhử, là nhằm vào nhân tính nhược điểm phát động vô hình công kích. Lương Tiến không chút do dự, lập tức lấy ra thị diện mang lên mặt, lần nữa thôi động hỏa nhãn năng lực, nhìn về phía cái kia tối tăm cửa động. Nhưng mà, cho dù là tại hỏa nhãn góc nhìn phía dưới, phía kia trong mai rùa bộ hắc ám khu vực, y nguyên như là một đoàn hóa không mở mực động, vô pháp nhìn thấu nó mảy may. Loại cấp bậc này ngăn che cùng cái nhiễu, viễn siêu hắn ngày trước gặp phải bất kỳ tình huống gì. Tới cái này, Lương Tiến cũng triệt để buông tha phái âm cốt lôi đi vào tra xét dự định. Cái này thần quy sát, quá mức quỷ dị khó lường. Trong nó hiển nhiên tồn tại nào đó cường đại, có khả năng ảnh hưởng thậm chí khống chế tinh thần ý chí hoặc lực lượng. Lương Tiến đối nó hiểu cơ hồ là số không, hoàn toàn là ở vào tin tức không cân đối tuyệt đối thế yếu. Nếu là tùy tiện để âm cốt lôi đi vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. A Thạch có khả năng đi vào cũng toàn thân trở lui, có lẽ đúng như cái kia đồ vật nói, là chê hắn quá nhỏ quá vụng về không phù hợp thú săn tiêu chuẩn. Nhưng cái này tuyệt không đại biểu hắn Lương Tiến đi vào cũng có thể bình an vô sự. Hắn nhưng là tinh tường nhớ Di Lan Nguyệt đã nói, như hắn dạng này thân mang đại khí vận, thực lực cao cường cường giả, một khi tử vong tại khoảng cách thần quy gần vừa đủ địa phương, thậm chí có khả năng gây nên thần quy cảm ứng. Ai biết cái này thần quy có phải hay không chính giữa cần hắn dạng này ưu chất tế phẩm chết tại bên cạnh nó, thậm chí bị nó thôn phệ, dùng cái này tới gia tốc nó khôi phục, hoặc là đạt thành một loại không biết mục đích. Đối mặt một đầu đã từng đánh tan một nước đại quân, dẫn đến cổ lao vương quốc hủy diệt truyền thuyết cấp thần thú, vô luận nó hiện tại sống hay chết, là ngủ say vẫn là còn sót lại tàn niệm, nó trí tuệ cùng y năng đều tuyệt không phải bình thường. Tùy tiện xông vào nó mai rùa bên trong, quả thực cùng dê vào miệng còn không khác. Cái này mai rùa như là đã tại lòng đất này yên tĩnh đô, yên lặng gần ngàn năm, như thế tốt nhất phương thức xử lý, liền là để nó tiếp tục an tĩnh xuống. Tại không có đầy đủ nắm chắc cùng đầy đủ hiểu phía trước, tuyệt không tùy tiện đụng chạm cái này cấm kỵ lĩnh vực. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lương Tiến nháy mắt làm ra quyết định. Hắn quay người, đối hai cái bởi vì vừa mới biến cố mà càng thấp thỏm lo âu hải tử, tận lực dùng yên lặng ngữ khí nói, nơi này không có gì để mắt. Chúng ta cái kia đi ra. Nói lấy, hắn liền muốn mang theo hai cái hải tử rút lui. Nhưng mà, ngay tại hắn gần đi đến hang động đá vôi cửa vào, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt bên một chỗ vách đá lúc, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua hình như bắt được cái gì khác thường đổ vỡ. Cái này khiến hắn đột nhiên dừng bước lại. Chờ một chút. Chương 725, thu hoạch ngoài ý muốn, 1, chương 725, thu hoạch ngoài ý muốn, 1, Lương Tiến đột nhiên ngừng gần phóng ra hang động đá vôi bước chân, cứ thế mà đem thân hình của mình xoay chuyển, lần nữa đạp trở về phía kia bị u lục quang mang bao phủ trong sào huyệt. Hắn sắc bén như chim ưng ánh mắt, như là đèn pha lần nữa đảo qua hang động đá vôi, cuối cùng, một mực khóa chặt tại mặt bên một chỗ trên vách đá. Hắn cất bước đi tới, tại mặt kia trước vách đá đứng vững, hơi hơi ngửa đầu, cẩn thận đánh giá. Đây là thứ quỷ gì? Lương Tiến nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi đến lông mày nhíu chặt. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không khỏe cảm giác. Phía trước hắn toàn bộ tâm thần, cơ hồ đều bị trong lúc này nguy nga như núi, tĩnh mịch thần bí to lớn mai rùa hấp dẫn, đến mức theo bản năng không để ý đến cảnh vật chung quanh bên trong khả năng tồn tại một chút không phối hợp tỉ mỉ. Mà giờ khắc này, làm hắn ổn định lại tâm thần, đem lực chú ý theo trên mai rùa rời đi, mới giật mình, trước mặt hắn khối vách đá này có khác. Nói chính xác, cũng không phải là vách đá bản thân kết cấu hoặc chất liệu có khác, mà là trong vách đá, hình như cất giấu cái gì không giống bình thường độ vận. Vách đá trước mặt, như là một cái to lớn, tự nhiên tạo thành tủ trưng bày. Khảm nạm lấy khối lớn linh khoáng thạch. Những khoáng thạch này lớn nhỏ không đều, lớn có thể so một gian nhà, nhỏ thì nhỏ như cát sỏi, bọn chúng như là vô số quả bị tỉ mỉ điểm xuyết tại màu đậm lông lung thiên nga bên trên phỉ thúy chân châu, thật sâu khảm vào tại dày nặng tầng nham thạch bên trong. Những cái này linh khoáng thạch toàn thân hiện ra một loại óng ánh long lanh cảm nhận, tuy là ngoại hình cùng ngọc thạch tương tự, nhưng nó độ trong suốt nhưng còn xa thắng bình thường ngọc thạch, càng giống là một loại thủy tinh. Trong khoáng thạch, cái kia hào quang màu lục nhạt như là có sinh mệnh chất lỏng, tại chậm chậm chảy xuôi, phun trào. Mà chính là bằng vào loại này siêu cao độ trong suốt, làm Lương Tiến ngưng thần nhìn kỹ lúc, lại loáng thoáng xuyên thấu qua mấy khối chồng chất lên nhau, nội bộ hào quang đối lập ảm đạm quang thạch, nhìn thấy hậu phương tầng nham thạch chỗ sâu, hình như tồn tại một điểm vô cùng mỏng manh, cùng xung quanh lũ lục quang mang không hợp nhau màu đỏ tươi mang điểm. Cái kia hồng mang là như vậy nhỏ bé, như vậy ảm đạm, phản phất đến tàn trong gió, nhưng lại mang theo một loại khác thường cổ chớp, ngoan cường mà xuyên thấu tầng tầng khoáng thạch cách trở. Nó yên tĩnh lưu lại tại nơi đó, không nhúc nhích, tựa như một cái ẩn dấu ở bóng đêm vô tận cùng lục quang chỗ sâu, lạnh giá mà quỷ dị con mắt màu đỏ, chính giữa im lặng, hờ hững nhìn chăm chú lên cái này to lớn trong động đá vôi phát sinh hết thảy. Tại đây cơ hồ ga giường một hào quang màu lục nhạt chỗ thống trị trong thế giới, một điểm này đột ngột màu đỏ, lộ ra như vậy chói mắt, như vậy không giống bình thường. Xem ra, vị trí của nó sẽ không quá sâu. Trong lòng Lương Tiến nhanh chóng có phán đoán. Tuy nói linh khoáng khoáng thạch độ trong suốt đối lập tương đối cao, nhưng nó nội bộ cuối cùng có nồng đậm quang mang màu xanh lá tại không ngừng lưu chuyển, quấy nhiễu tầm mắt, muốn xuyên thấu qua bọn chúng thấy rõ chuyện về sau vẫn cũng không dễ dàng. Mà chấm đỏ kia tuy là lộ ra 10 phần mỏng manh, cơ hồ muốn bị xung quanh lục quang bao phủ, lại như cũng có khả năng bị Lương Tiến nhạy bén bắt đến. Điều này nói do nó giấu kín vị trí, chỉ sợ cũng tại trong đó nào đó một khối phía sau khoáng thạch, hoặc là cùng chặt chẽ lân cận, cũng không chôn sâu ở dày nặng tầng nham thạch chỗ sâu. Để ta nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút kiên quyết cùng hiếu kỳ. Hắn không do dự nữa, lập tức lên trước một bước, giơ ra tay phải, vững vàng đặt tại mặt kia khảm nạm lấy vô số phát quang khoáng thạch trên vách đá. Sau một khắc, một cỗ tràn đầy cuộn cuộn, như là trường giang đại hà mãnh liệt nội lực, từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, không giữ lại chút nào rót vào cứng rắn lạnh giá trong vách đá. Ầm ầm. Toàn bộ hang động đá bôi vào giờ khắc này phảng phất bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ lung lay, run rẩy kịch liệt lên. Trên đỉnh đầu, vô số rủ xuống ngàn vạn năm thạch nhũ phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết thanh âm, kịch liệt đung đưa. Một chút tương đối thật nhỏ, hoặc là sớm đã bung lòng thạch nhũ, cũng nhịn không được nữa, nhộn nhịp giạn nước, theo chỗ cao gào thét lên rơi xuống, lốp bốp nện ở hang động đá vôi trên mặt đất, ngã đến thịt nát xương tan, đá vụn tung tóe bốn phía. Bụi mù tràn ngập, đất rung núi chuyển. Lương Tiến đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trốn ở hang động đá vôi lối vào, bị biến cố bất thình lình hù dọa đến ôm ở một chỗ, mặt không còn chút máu hai cái tiểu hài. Không muốn bị chôn ở chỗ này, liền lập tức tới, đến bên cạnh ta. A Lạc nghe vậy, cơ hồ là từ bản năng, dùng hết lực khí toàn thân kéo còn tại choáng váng A Thạch, lảo đảo, liên tục lăn lộn bọn tới sau lưng Lương Tiến, nắm chắc góc áo của hắn, phảng phất đó là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Có Lương Tiến vị này cường giả tuyệt thế dùng bản thân nội lực tạo thành vô hình bình chướng che chở, hai cái này yếu ớt hài tử tạm thời không cần lo lắng bị đá rơi nện thương. Mà Lương Tiến cũng có thể càng không chút kiêng kỵ thôi động nội lực, càng thêm sôi trào mãnh liệt nội lực, như là vỡ đê dòng thác, kéo dài không ngừng tràn vào vách đá. Nội lực cũng không phải là mù quáng mà phá hoại, mà là như là nhất linh xảo ngón tay, tinh chuẩn tác dụng tại khối kia cất dấu hồng mang khoáng thạch xung quanh tầng nham thạch kết cấu, xảo diệu tan rã lấy nó cùng chỉnh thể vách đá tiếp nối. Theo lấy bàn tay Lương Tiến dùng một loại chậm chạp mà kiên định tư thế, chậm chậm từ trên vách đá rút ra, một màn làm người chố mắt ngoác mồm cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy một khối thể tích dị thường to lớn, cơ hồ so một cái người trưởng thành còn cao lớn hơn linh khoáng khoáng thạch, phản phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, dĩ nhiên đi theo bàn tay Lương Tiến di chuyển phương hướng, bị hắn cứ thế mà theo kiên cố trong vách đá, từng chút rút lấy đi ra. Khối khoáng thạch này thoát khỏi vách đá nháy mắt, đến từ bốn phía tầng nham thạch áp lực thật lớn cùng ứng lực lập tức mất đi cân bằng, điên cuồng hướng lấy nó nguyên bản chiếm đoạt có không gian để ép, sụp đổ mà tới. Khó mà tính toán thổ nhưỡng, đá vụn như là người thấy mùi máu tươi cá mập, tính toán đem cái này đột nhiên xuất hiện khoảng trống nháy mắt điền đấy, san bằng. Mà Lương Tiến làm duy trì ở cái này vừa mới mở ra tới, có khả năng nhìn thấy phía sau huyền bí chật hẹp không gian không bị lập tức vùi lấp, hắn không thể không kéo dài rót vào có thể nói cùng bố lượng lớn nội lực, tại khoảng trống ba mặt tạo thành kiên cố, trong lúc vô hình lực bất tưởng, gắt gao ngăn cản tới từ tầng nham thạch điên cuồng phản công. Cái này làm cho khoáng thạch bị lấy ra sau lưu lại cái kia trống rỗng, phản phất có ba mặt không nhìn thấy, lại không thể phá vỡ tường thủy tinh đang chống đỡ, trở ngại lấy thổ nhưỡng cùng hòn đá tràn vào. Cũng chính là tại cái này ngắn ngủi duy trì, từ nội lực chống đỡ trong khe hở, Lương Tiến ánh mắt cuối cùng không trở ngại chút nào, thấy rõ khối kia to lớn khoáng thạch phía sau, điểm này quỷ dị hồng mang chân diện mục. Đây là hồ ngọc. Lương Tiến nhìn xem mai kia yên tĩnh khảm nạm tại tầng nham thạch nội bộ, tản ra mỏng manh lại thuần túy hào quang đỏ tươi vật thể, trên mặt không khỏi đến toát ra khó mà che giấu kinh sợ. Hắn nhịn không được giơ tay ra, xuyên qua cái kia từ nội lực duy trì khe hở, cẩn thận từng ly từng tí đem mai kia màu đỏ vật thể theo bương lỏng tầng nham thạch bên trong nhẹ nhàng rút lấy đi ra. Vật kia rơi vào lòng bàn tay của hắn, xúc tu ôn nhuận, lại mang theo một loại không giống với linh khoáng quán thạch, sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Chương 725, thu hoạch ngoài ý muốn 2. Chương 725, thu hoạch ngoài ý muốn 2. Nó ước chừng lớn chừng bàn tay, hình thái càng đến gần trải qua mài giũa ngọc thạch, mà không tự nhiên quán thạch, nó màu sắc đỏ tươi như máu, thuần túy đến không có một chút tạp chất, ở chung quanh lũ lục quang mang nổi bật lên, càng lộ vẻ đến yêu dị mà lóa mắt. Lương Tiến nguyên cớ theo bản năng đem nó xưng là hồn ngọc mà không phổ thông khoáng thạch là bởi vì một cái mấu chốt khác biệt, nội lực. Phổ thông linh khoáng khoáng thạch, vô luận phẩm chất rất cao, nó nội bộ ẩn chứa đều là thiên địa tạo ra năng lượng, mà không có võ giả nội lực. Cho nên loại khoáng thạch này chỉ có thể coi là nguyên thạch mà không thành phẩm. Chỉ có hấp thu võ giả nội lực linh khoáng khoáng thạch mới là cuối cùng thành phẩm, cũng mới có thể xưng là hồn ngọc. Mà giờ khắc này trong tay hắn khối này ngọc thạch màu đỏ bên trong, Lương Tiến dựa vào nó cảm giác bén nhạy, có khả năng cảm nhận được rõ ràng bên trong ẩn chứa một cỗ 10 phần tinh thuần, cô đọng đồng thời cường đại dị thường năng lượng. Cố năng lượng này tính chất cùng võ giả khổ tu mà đến nội lực cực kỳ tương tự, thậm chí nó phẩm chất hình như càng cao cấp hơn lực lượng. Loại tình huống này hắn lúc trước tiếp xúc qua tất cả linh khoáng khoáng thạch bên trên đều chưa bao giờ thấy qua. Mà để cho Lương Tiến cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chính là khối này màu đỏ hồ ngọc rõ ràng có nhân tạo điều khắc dấu tích. Nó cũng không phải là tự nhiên tạo thành bất quy tắc hình dáng, mà là bị tỉ mỉ mài giũa thành một cái hoàn mỹ khối cầu. Khối cầu mặt ngoài còn dùng một loại vô cùng cổ lão mà tinh xảo kỹ nghệ điêu khắc lấy một đầu tạo hình kỳ lạ dị thú. Dị thú này dáng dấp rất quái lạ, chợt nhìn khá giống một đầu cựu vĩ hồ, nhưng lại như hồ ly không hồ ly, như báo không báo. Nó thân thể mạnh mẽ mà trôi chảy, mơ hồ có thể nhìn thấy chín cái đuôi giống như chín đầu trường xà, dùng một loại tràn ngập cảm giác quỷ dị tư thế vây quanh. Nhưng nó bộ mặt tỉ mỉ lại mang theo một loại không thuộc về loại cáo uy nghiêm cùng hung mãnh, cho người một loại thần bí, cổ xưa mà cường đại cảm nhận. Màu đỏ, hồ ngọc. Trên đời này, dĩ nhiên thật tồn tại loại vật này. Trong lòng Lương Tiến nhấc lên sóng to gió lớn, liên quan tới hồn ngọc thưởng thức, nháy mắt tại trong đầu hắn hiện lên. Hồn ngọc là phân đẳng cấp, bình thường chỗ biết tổng cộng có trắng, lam, tím, kim bốn loại phẩm giai, màu vàng kim đã là thế gian hiếm có, đủ để xem như đại tông môn bảo vật chân phái. Nhưng vô luận là Hóa Long môn trưởng lão, vẫn là cùng hắn quan hệ không cạn Yến Tam Nương, đều từng đề cập, tại cái thế giới này một ít truyền thuyết lâu đời nhất bên trong, vẫn tồn tại một loại áp đảo tất cả đã biết hồn ngọc bên trên, chỉ tồn tại ở trong thần thoại phẩm cấp, màu đỏ hồn ngọc. Chỉ bất quá, màu đỏ hồn ngọc quá mức hư vô mà mịt, cơ hồ chỉ bị xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, ai cũng không có thấy tận mắt qua, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đây chẳng qua là cổ nhân bịa đặt đi ra đồ vật. Nhưng Yến Tam Nương từng dùng một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói với hắn, căn cứ một ít bí ẩn điện tịch ghi chép, màu đỏ hồn ngọc có được vượt qua phàm nhân có khả năng tưởng tượng khủng bố lực lượng. Đạo Thánh Yến Cô Hồng liền từng dốc hết tâm huyết, tổ chức không ít giang hồ đỉnh tiêm cường giả, hao phí to lớn đại giới, muốn đi tìm trong truyền thuyết chôn giấu tại một chỗ một khối màu đỏ hồn ngọc. Nghe nói, khối kia màu đỏ hồn ngọc có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, có khả năng dẫn động thiên địa khí voi, để lúc ấy chính giữa bị hiếm có đại hạn, đất cằn nghìn dặm Trường Châu, hạ xuống liên miên bất tuyệt mưa hạn mưa to, từ đó triệt để tiêu trừ tình hình hạn hán, cứu vãn ngàn vạn lê dân. Loại này có khả năng trực tiếp thay đổi một châu khí hậu lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả có thể hiểu được phạm chủ. Lương Tiến lúc trước nghe, cũng cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày, quá mức huyền huyễn, cũng không chọn vẹn tin tưởng. Mà lần kia hành động kết quả, càng là làm màu đỏ hồn ngọc bị kín tầng một bi tráng bóng mờ, đạo thánh tổ chức đội ngũ tao nộ khó có thể tưởng tượng thảm bại, nhân thủ hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không ít thành danh nhiều năm cao thủ, như Yến Sơn trại nhị đương gia Mạnh Quảng, Lý Tuyết Tinh sư phụ ba long thánh nữ các loại, đều vẫn lạc tại lần kia tìm ngọc hành trình bên trong. Nay cũng để Lương Tiến tại trong một đoạn thời gian rất dài, đối trên đời là có tồn tại hay không màu đỏ hồn ngọc, thủy chung mang trong lòng lo nghĩ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bây giờ hắn liền chân quý nhất màu vàng kim hồn ngọc cũng còn không có cơ hội đạt được một khối, lại tại cái này thần bí lòng đất hang động đá bôi, tại cái này thần quy xảo huyệt bên cạnh, trời xui đất khiến, dĩ nhiên đạt được một mai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết màu đỏ hồn ngọc. Đây quả thực là khó có thể tin cơ duyên. Nhưng vấn đề tới, quân hỉ phía sau, lý trí nhanh chóng trở về, một nghi vấn lớn nổi lên trong lòng Lương Tiến, khối này rõ ràng là do con người chế tạo ra hồn ngọc, thế nào sẽ chôn sâu ở cái này tầng nham thạch bên trong? Nhìn chung quanh nơi này, tầng nham thạch cùng khoáng thạch bao khỏa trạng thái, nó tại nơi đây thời gian, e rằng đã không ngắn. Cái này đơn giản hai loại khả năng. Thứ nhất, là tại ngàn năm phía trước, đầu này thần quy lựa chọn tại nơi đây an nghỉ thời điểm, có nào đó tồn tại, khả năng là thần quy bản thân, cũng khả năng là cái gì khác người, đem khối này màu đỏ hồn ngọc xem như nào đó ấn ký hoặc thiết bị tận lực chôn giấu ở đây. Thứ hai, thì là tại càng lâu hơn thượng cổ thời kỳ, thậm chí tại những cái này linh khoáng cũng còn không có dựng dục tạo thành phía trước, khối này màu đỏ hồn ngọc liền bởi vì nguyên nhân nào đó, bị chôn vào sâu trong lòng đất tầng nham thạch. Sau đó, trải qua vô tận tuyến nguyệt, nơi đây dưới cơ duyên xảo hợp, sinh ra đầu này phong phú linh khoáng khoáng mạch, mà thần quy cũng chính là bị cái này khoáng mạch hấp dẫn, mới lựa chọn tới đây ngủ say. Vô luận chân tướng là cái nào, đều mang ý nghĩa khối này màu đỏ hồn ngọc sau lưng, dính dấp viễn siêu tưởng tượng cổ lao bí mật. Mặc kệ như thế nào, đã rơi vào tay ta, đoạn không thả lý lẽ. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút sắc mặt mang. Cơ duyên trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, trước đem khối kia bị rút ra thể tích to lớn linh khoáng khoáng thạch, còn có khối này màu đỏ hồn ngọc, đều cùng nhau thu nhập thanh đạo cụ bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Lương Tiến không còn duy trì cái kia tiêu hao rất lớn nội lực bất tưởng, lòng bàn tay nội lực vừa rút lui, ầm ầm lòng. Mất đi nội lực chống đỡ, bốn phía sớm đã vận sức chờ phát động tầng nham thạch cùng thổ nhưỡng, như là vỡ đê hồng thủy, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, điên cuồng hướng lấy chỗ kia khoảng trống để ép, bổ sung mà tới. Đại lượng đất cắt nham thạch nháy mắt liền đem không gian kia lấp đầy đến đầy ắp, thậm chí có không ít dư thừa đất đá theo cửa động phun ra ngoài, chồng chất tại hang động đá bôi trên mặt đất, kích thích bụi mù thấu trời. Tại trong toàn bộ quá trình, Lương Tiến thủy trung phân ra một bộ phận tâm thần, mật thiết chú ý trong động đá vôi cố kia sừng sững không động to lớn mai rùa. Nhưng mà, vô luận là hắn cưỡng ép rút ra khoáng thạch cùng hồn ngọc lúc đưa tới chấn động, vẫn là giờ phút này đất đá sụp đổ điện chôn quanh mình, cái kia to lớn mai rùa từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối tĩnh mịch, không có phản ứng chút nào. Phản phất thật chỉ là một tòa không có sinh mệnh cổ lão thạch sơn. Chương 725, thu hoạch ngoài ý muốn, 3, chương 725, thu hoạch ngoài ý muốn, 3, như vậy ưa thích ngủ. Vậy ngươi tốt nhất liền vĩnh viễn ngủ a. Lương Tiến thật sâu nhìn cái kia mai rùa một chút, thầm nghĩ trong lòng, không muốn tỉnh lại, cho cái thế giới này, cũng cho ta, tăng thêm phiền toái. Bây giờ Tây Mạc sơ định, nội bộ thế lực khắp nơi chưa chọn vẹn sắp xếp như ý, phần ngoài còn có Hắc Long Đế quốc nhìn chằm chằm. Nếu là lúc này, lại toát ra một đầu chỉ tồn tại ở trong thần thoại thần thú, vô luận nó lập trường như thế nào, đều chắc chắn dẫn phát khó mà dự liệu dung chuyển cùng tai nạn, tuyệt không phải Lương Tiến chỗ nguyện nhìn thấy. Nhất là, vẫn là tại Lương Tiến tự biết thực lực chưa đạt tới đủ để cùng loại truyền thuyết này tồn tại chống lại dưới tình huống. Tuy là vô pháp xác định cái này thần quy rốt cuộc sống hay chết, nhưng liền để nó dạng này vĩnh viễn bảo trì bất động, không thể nghi ngờ là trước mắt kết quả tốt nhất. Hắn tập trung ý chí, chuyển hướng bên cạnh hai cái chưa tỉnh hồn, chăm chú dựa chung một chỗ hài tử, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, việc nơi này, chúng ta nên đi. Nói lấy, hắn không cho giải thích, một tay kéo một hài tử, như là mang theo hai cái gà con, thân hình hơi động, liền hướng về nơi đến con đường đi vội vã. Hắn kéo lấy hai người, dọc theo quanh co hang động đá vôi cùng vết nứt nhanh chóng tăng lên, gặp được dốc đứng khó đi chỗ, liền trực tiếp thi triển kinh công, mũi chân tại trên vách đá hơi điểm nhẹ, thân hình liền nâng cao mấy trượng. Bất quá chốc lát thời gian, ba người liền đã theo cái kia tĩnh mịch lòng đất trong vết nứt nhảy một cái mà ra, lần nữa về tới vững chắc trên mặt đất. A Lạc cùng A Thạch đứng tại trên mặt đất, nhìn xem xung quanh quen thuộc sa mạc cảnh tượng cùng đỉnh đầu phiến kia rộng rãi, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, cùng vòng kia thanh lãnh minh nguyệt, đều có một loại phản phất giống như cái thế, như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy đối với bọn hắn mà nói cần hao phí to lớn thể lực, gian nan leo lên hồi lâu mới có thể trên dưới vết nứt, Lương Tiến vậy mà liền dạng này kéo lấy bọn hắn, như là đằng vân giá vụ, dễ như trở bàn tay bay đi lên. Trong bầu trời đêm, minh nguyệt y nguyên treo cao, thanh huy lần bảy, đem ngọc môn sơn liên miên đường nét chiếu xạ đến như là bao trùm tầng một nhàn nhạt sương bạc, rõ ràng mà lãnh tịch. Hai người còn không từ loại này không chân thực thể nghiệm bên trong trọn vẹn lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lương Tiến nhíu mày, hình như nghĩ đến cái gì. Hắn nhấc chân lên, hướng về vết nứt kia giáp danh, nhìn như tùy ý, thực ra ẩn chứa thiên quân chi lực, đột nhiên đập mạnh. Đông. Một tiếng nặng nề như mài trống lớn tiếng vang tại mặt đất truyền ra. Kèm theo tiếng này trầm đục, dùng Lương Tiến điểm dừng chân làm trung tâm, một cỗ cường đại sóng chấn động nháy mắt truyền vào dưới đất. Vết nứt giáp danh nguyên bản liền vì địa chấn mà không cẩn thận củng cố nham thổ kết cấu, lập tức phát sinh mắt xích tiểu sụp xuống. Ầm ầm long. Càng nhiều, đại quy mô hơn đất cắt cùng nham thạch, như là thác nước hướng về trong vết nứt lan xuống, chút xuống. Bụi bằng ngập trời mà lên, che lấp ánh trăng. Bất quá ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, cái kia thông hướng thần bí thế giới dưới lòng đất vết nứt cửa vào, liền bị đại lượng đá vụn cùng thổ nhưỡng triệt để bùi lấp, ngăn chặn, cũng lại nhìn không ra nguyên bản hình dáng tướng mạo. Lương Tiến nhưng không muốn tại hắn sau khi rời đi, còn khác biệt người nào, hoặc là cái gì sinh vật, bởi vì tò mò hoặc là nguyên nhân khác, lộ mãng xông vào cái kia dưới đất hang động đá vôi, đi quấy nhiêu đầu kia ngủ say cổ lão tồn tại. Nếu là đem nó đánh thức, khả năng này sẽ dẫn phát không cách nào khống chế hậu quả. Hai cái tiểu hài ngơ ngác nhìn trước mắt nháy mắt bị lấp đầy vết nứt, há to miệng, trên mặt đầu tiên là mờ mịt, lập tức hiện ra nồng đậm tiếc hận cùng lo lắng. Vết nứt miệng bị triệt để phá hỏng. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn sau đó cũng không còn cách nào tiến vào cái kia ẩn chứa bảo tàng hang động đá vôi, đi tìm loại kia có thể phát quang, có thể đổi lấy tiền bạc cứu chữa phụ thân quang thạch. Tâm tình tuyệt vọng như là lạnh giá thủy triều, bắt đầu một chút thẩm thấu bọn hắn tâm linh nhỏ yếu. Lương Tiến đem tầm mắt chuyển hướng bọn hắn, tự nhiên đem bọn hắn biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Sắc mặt hắn yên lặng, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, không cần suy nghĩ nói, nhớ kỹ. Ánh mắt của hắn như là thực chất, đảo qua hai cái hài tử mắt, tối nay tại phía dưới này tất cả những gì chứng kiến đều không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Bằng không, hắn tuy là không nói ra hậu quả, thế nhưng lạnh giá ngữ khí cùng trong ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo, để A Lạc cùng A Thạch không tự chủ được dùng mình một cái, liên tục không ngừng dùng sức gật đầu, mặt nhỏ hù dọa đến trắng bệnh. Tuy là để người im miệng ổn thỏa nhất, nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, là để người biết chuyện hoàn toàn biến mất. Nhưng muốn Lương Tiến đối hai cái này tay không tấc sắt trẻ em hạ sát thủ, hắn còn xuống không được cái này tay. Huống hồ, hắn cũng còn khác biệt biện pháp, có thể để cho hai đứa bé này ngoan ngoãn im miệng. Chuyển đề tài, Lương Tiến ngữ khí sơ sơ dịu đi một chút, tiếp tục nói, tốt, bây giờ ta đã thuận lợi đi lên, là thời điểm thực hiện lời hứa của ta. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói cho ta. Lời này, ngược lại để hai cái tiểu hài ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao. A Lạc cấp bách quát tay, dùng mang theo sợ hãi, định đoạt ngữ khí nói, không. Không dám muốn cái gì. Đại gia, chúng ta cái gì cũng không cần. Chỉ cầu ngài. Xin thương xót, thả chúng ta trở về là được. Chúng ta bảo đảm cái gì cũng không biết nói ra. Nàng biết rõ nhân tâm hiểm ác, nhất là tại khu quận mỏ. Cường giả chấp thuận nơi nơi kèm theo càng lớn bấy dập. Nàng tha rằng cái gì cũng không cần, chỉ cầu có thể mang theo đệ đệ bình an rời khỏi. Nhưng mà, tuổi nhỏ A Thạch lại không có tỉ tỉ nhiều như vậy phức tạp tâm tư, hắn nghe được Lương Tiến lời nói, ánh mắt sáng lên, nhanh mồm nhanh miệng thốt ra, chúng ta muốn 10 lượng bạc. Mời lang trung đến trò trà trị chân. A Lạc hù dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng dùng sức kéo một thoáng đệ đệ tay nhỏ, ra hiệu hắn mau ngậm miệng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng cầu khẩn. Lương Tiến đôi mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn hai cái này tính cách khác biệt, lại đồng dạng trong cực khổ dễ rủa hại tử một chút. Muốn để hai cái tiểu hài không để lộ bí mật, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thả bọn hắn. A Thạch lời nói, chính hợp hắn ý thế là Lương Tiến mở miệng nói ra, vừa bạn, ta liền tinh thông y thuật. Nói lấy, hắn lần nữa không nói lời gì kéo hai tiểu hài từ tay của bọn hắn lạnh giá mà thô ráp, phủ đầy vết thương thật nhỏ cùng vết chai. Đi, mang ta đi nhìn một chút các ngươi cha. Ta tới cấp cho hắn chữa bệnh, túi chữa khỏi. A Lạc nghe nói như thế, trong lòng chẳng những không có thích thú, ngược lại càng không yên bất an. Vị này thần bí mà cường đại đại gia, thật biết trị bệnh ư? Hắn có thể hay không? Có mưu đồ khác? Ngược lại A Thạch suy nghĩ đơn thuần, nghe vậy lập tức quên đi tỉ tỉ cảnh cáo, trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, không thể chờ đợi làm Lương Tiến chỉ ra nhà bọn hắn phương hướng, quá tốt rồi. Đại gia, nhà chúng ta chính ở đằng kia quần mỏ. Ta mang ngài đi. Lương Tiến không cần phải nhiều lời nữa, phân biệt một thoáng phương hướng, liền kéo lấy hai cái tiểu hài, thi triển thân pháp, hướng về A Thạch chỉ hướng khu vực mà đi. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng nhanh chóng chớp động, vượt qua gập ghềnh sơn lĩnh, hướng về phía kia tràn ngập cực khổ khu quặng mỏ mà đi. Chương 726, báo ra danh tự, 1, chương 726, báo ra danh tự, 1, ba người vượt qua Quang Ngọc Môn Sơn chủ phòng, lại hướng về chân núi phía tây phương hướng 43. Lương Tiến đứng ở cuối cùng một đạo trên núi đỉnh, ngừng chân trông về phía xa. Đông phương chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, mờ mờ nắng sớm như là làm loãng sữa bò, chậm chậm xua tán lấy đêm màn che. Mượn tia sáng này, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy chân núi phiến kia rộng lớn bao la, một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng đại sa mạc. Bãi sa mạc tại nắng sớm bên trong hiện ra một loại thê lương màu vàng đất, tiến tĩnh mà trống trải. Ân, thế nào nhiều người như vậy? Lương Tiến hơi hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn tinh tường nhìn thấy, tại bãi sa mạc bên trên những cái kia ngoằn ngoèo như rắn trên đường đất, xuất hiện một chút di chuyển điểm đen. Đó là xe ngựa cùng kỵ thủ, số lượng không ít, chính giữa từ khác nhau phương hướng, như là chịu đến vô hình nam châm hấp dẫn bù sát, không hẹn mà cùng hướng về Ngọc Môn Sơn phương hướng hội tụ đến. Những người này tiến lên nhịp bước mạnh mẽ, đội hình phân tán lại mơ hồ mang theo bố cục, trên mình hình như mang theo binh khí, nhìn qua càng giống là giang hồ võ giả, hoặc là một ít thế lực tư binh, mà tuyệt không phải bình thường vận chuyển khoáng thạch thương đội hoặc là khổ lực. Dựa theo Hoa Lộng Ảnh tại mê hồn dưới trạng thái thổ lộ tin tức, nàng chỗ ước định tới trước hiệp trợ đối phó Lương Tiến Nhân hy hội cao thủ, đến Ngọc Bích núi thời gian cũng liền tại cái này một hai ngày bên trong. Thế nhưng giúp người là tới tiến hành ám sát, mà không cùng Lương Tiến bộ hạ quân đội chính diện khai chiến. Theo lý thuyết, tới nhân mã có lẽ tinh mà không nhiều, lặng yên tiềm nhập mới phải. Nhưng trước mắt phương xa trên đường người xuất hiện ngựa, thô thô nhìn lại, đã không dưới vài trăm đông đúc. Đồng thời bọn hắn tới từ phương hướng khác nhau, hiển nhiên cũng không phải là cùng một đường thế lực. Cái này khác thường cảnh tượng, để trong lòng Lương Tiến cười lạnh, nhìn tới, là có người muốn đem nước quấy đục, hảo thừa cơ đục nước béo cò a. Cái này vài trăm người bên trong, e rằng đại bộ phận đều là bị nào đó tin tức hoặc lợi ích hấp dẫn mà đến không có quan hệ thế lực, hoặc là có dụng ý xấu người thả ra bom khói. Mà chân chính tới từ nhân hy hội chí mạng sát thủ, liền ẩn giấu ở mảnh này hỗn loạn loạn lưu bên trong. Hàng năm lúc này, lui tới trên khoáng nói chuyện làm ăn, thu chất ngọc thương nhân, nhiều không. Lương Tiến thu về trông về phía xa ánh mắt, chuyển hướng bên cạnh hai cái theo sát hắn, có chút thở hồng hộc hải tử, nhìn như tùy ý hỏi. A Lạc cùng A Thạch liếc nhau, đều mở mịt lắc đầu. A Lạc càng là nhỏ giọng giải thích nói, hồi đại gia, giữa mùa đông, trên đường không dễ đi, nước sông cũng đông cứng, là trên khoáng vắng vẻ nhất thời điểm, không có gì sinh ý. Bình thường muốn đến đầu xuân tuyết hóa phía sau, hoặc là mùa thu thời tiết tốt thời điểm, mới là thương đội lui tới mùa thịnh vượng. Lương Tiến khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn không có lại hỏi nhiều, theo sau liền mang theo hai cái tiểu hài, dọc theo dốc đứng dốc núi, hướng về phía dưới phiến kia bao phủ tại sương sớm cùng khói bếp bên trong quặng mỏ đi đến. Mảnh quặng mỏ này quy mô, so với Vu Điền Kiên tòa kia dùng tới chiêu đãi Lương Tiến chủ quặng mỏ muốn nhỏ hơn không ít, vị trí cũng vắng vẻ hơn. Nhưng giờ phút này, theo lấy sắc trời càng ngày càng sáng, trong quặng mỏ cảnh tượng cũng từng bước rõ ràng. Quặng mỏ ngoại vi là dùng thô to gỗ thô cùng bụi gai vây thành đơn sơ tường trại, duy nhất cửa ra vào sắp đặt một tòa bằng gỗ cửa trại, mấy tên tay cầm đao côn, ăn mặc lộn xộn áo da hộ vệ chính giữa phờ phạc mà canh giữ ở cửa ra vào, ánh mắt cảnh giác quét mắt bên ngoài. Xuyên thấu qua rộng mở cửa trại khe hở, có thể nhìn thấy nội bộ tòa kia bị khai thác đến thủng lỗ chỗ, như là khổng lồ tổ ong quặng mỏ. Lúc này, quặng mỏ bên trên hình như ngay tại tác nghiệp. Mơ hồ có thể thấy được một chút thợ mỏ ngay tại dốc đứng trên vách mạch quán bận rộn, đục khai sơn nham. Khối lớn núi đá theo đó từ trên vách đá bốc ra, mang theo ầm ầm nổ mạnh cùng bụi mù thấu trời, xuôi theo dốc đứng dốc núi quay cuồng mà xuống. Ngay sau đó, sớm đã chờ ở phía dưới nhẹ nhàng khu vực, lít nha lít nhít như là bầy kiến thợ mỏ, lập tức phát ra khàn giọng tiếng gào to, tranh phía trước sợ sau, liều lĩnh hướng về những cái kia lăn xuống cự thạch chạy đi. Bọn hắn vung vẩy đơn sơ công cụ, bước lên bị đến tiếp sau đá rơi đập chúng nguy hiểm tính mạng, điên cuồng gõ, thiêu độc lấy những cái kia nham thạch, tính toán từ đó tìm kiếm, bóc ra chất chứa trong đó, khả năng thay đổi vận mệnh nguyên sinh mỏ ngọc. Ngọc Môn Sơn ở vào đầu này to lớn mỏ ngọc khoáng mạch thượng du khu vực, nơi này khai thác ra ngọc thạch nhiều dùng núi nguyên liệu làm chủ, tức trực tiếp theo sơn thể tầng nham thạch bên trong khai thác ra nguyên sinh khoáng thạch. Nếu là ở nước mưa đầy đủ thời kỳ, lũ ống sẽ đem những cái này núi nguyên liệu cọ rửa đến hạ du, trải qua nước sông cọ rửa, mài rũa, tạo thành phẩm chất càng thêm ôn nhuận tinh tế núi nước chảy nguyên liệu cùng hạt nguyên liệu. Cho nên hạ du thợ mỏ nhiều dùng tại lòng sông bên trong vớt ngọc, lấy ngọc làm chủ, mà không giống trước mắt như vậy điên cuồng. Theo lấy Lương Tiến kéo lấy hai cái tiểu hài, từng bước tới gần cửa trại. A Lạc không tự chủ được chậm lại bước chân, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng dãy rủa. Nàng ngẩng đầu, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm rất nhỏ cầu khẩn nói, đại gia, chúng ta không thể theo cửa trại đi vào. Van cầu ngài, chúng ta theo nơi khác quấn một chút đi. Ta biết bên kia xa xa tường trại phía dưới có cái bị chó hoang đào lên lỗ thủng, chúng ta có thể từ nơi đó vụng trộm chui vào. Theo cửa trại đi vào, chút sẽ bị đội hộ vệ người ngăn lại, bọn hắn sẽ đánh người, sẽ còn giật đồ. Chúng ta không thể trêu vào phiền toái. Một lần trước A Lạc cùng A Thạch liền là theo cửa trại trở về, liền bị đội hộ vệ đem bọn hắn toàn thân soát mấy lần, không chỉ đem tìm ra khoáng thạch cướp đi, còn uy hiếp bọn hắn tiếp tục đi nhặt khoáng trở về nộp lên trên. Cái này khiến A Lạc đối với thủ hộ cửa trại đội hộ vệ trong lòng một mực tràn ngập sợ hãi. Lương Tiến nghe vậy, bước chân không chút nào không ngừng. Hắn cúi đầu nhìn một chút A Lạc cái kia tái nhợt hoảng sợ mặt nhỏ, lại nhìn lướt qua bên cạnh đồng dạng co rúm lại A Thạch, ngữ khí bình thường lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Có ta ở đây, không cần sợ bất cứ phiền phức gì. Nói lấy, hắn không tiếp tục để ý A Lạc cầu khẩn, cưỡng ép kéo lấy hai cái cơ hồ là tại bị hắn kéo lấy đi hài tử, trực tiếp hướng về phía kia cao lớn cửa trại đi đến. Mà lúc này, cửa trại mấy cái kia nguyên bản có chút lười biếng hộ vệ, cũng hiển nhiên chú ý tới cái này ba tên khách không mời tới gần. Nhất là Lương Tiến cái kia cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau sạch sẽ quần áo cùng thong dong khí độ, lập tức đưa tới bọn hắn cảnh giác. Dừng lại, làm cái gì? Mấy tiếng thô lỗ quát lớn vang lên. Chỉ thấy theo cửa trại trong bóng tối, lập tức đã tuôn ra 7-8 tên cầm trong tay sáng loáng đao thương côn đồng, vóc dáng khôi ngô, diện mục hung ác chẳng hán, bất thiện ngăn ở Lương Tiến ba người. Đối với cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, như là tiểu khất cái A Lạc cùng A Thạch, những hộ vệ này tự nhiên nhận ra, trong mắt chỉ có không che giấu chút nào chán ghét cùng kinh miệt. Chương 726, báo ra danh tự 2, chương 726, báo ra danh tự 2, nhưng bọn hắn ánh mắt rơi vào trên người Lương Tiến lúc, vẫn không khỏi đến toát ra một chút nghi hoặc cùng chần chờ. Bởi vì cái gọi là trước kính áo tơ sau kính người, Lương Tiến trên mình cái này nhìn như một mạc, thực ra dùng tài liệu cực kỳ nghiên cứu màu đậm cầm bảo, để những cái này quen hiếp yếu sợ mạnh bọn hộ vệ, trong lòng có chút buồn chồn, không dám lập tức càng rỡ. Một tên nhìn như thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán lên trước một bước, hướng về Lương Tiến tính chất tượng trưng chắc tay, ngựa khí vẫn tính kiềm chế hỏi, tại hạ Vương Chí Hảo, lừa quán chủ tín nhiệm, phụ trách mảnh quặng mỏ này tất cả an toàn sự vụ. Ta nhìn các hạ, rất là lạ mặt, không giống như là chúng ta trên quán người. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, tới đây có gì muốn làm? Lương Tiến kéo lấy hai cái hù dọa đến cơ hồ muốn co lại thành một đoàn hải tử, nhanh chân như sao băng đi tới trước mặt Vương Chí Hảo. Hắn ngóc âm thanh trả lời, ta là hai đứa bé này mời đến, cho bọn hắn phụ thân trị thương. Lời này vừa nói ra, bọn hộ vệ trên mặt cẩn thận cùng nghĩ hoặc, nháy mắt như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã hơn phân nửa. Thay vào đó là một loại bị trêu đùa sau tức giận cùng kinh miệt. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là cái đến khám bệnh lan trung. May mà bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường. Cái kia tự xưng Vương Chí Hảo hộ vệ thủ lĩnh, bắp thịt trên mặt lỏng xuống, nguyên bản đuổi lấy hai tay cũng để xuống, đổi thành tùy tiện hai tay chống nạnh. Hắn nâng cao bụng, dùng một loại trên cao nhìn xuống, tràn ngập không nhịn được ngựa khí quá lớn, trị thương. Hừ, chúng ta trong quặng mỏ có chính mình lan trung, không cần đến ngươi một cái không rõ lai lịch dã lang chúng tới quản nhiều nhàn sự. Nơi này là quặng mỏ trọng địa, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tới địa phương. Đám người không liên quan, một mực không được đến gần. Tranh thủ thời gian mang theo hai cái này nhãi con xéo đi. Bằng không, đừng trách lao tử đối ngươi không khách khí. Lúc này Vương Chí Hảo ngữ khí đã tràn ngập không che giấu chút nào bất kính cùng uy hiếp, cùng vừa rồi thời khắc kiểm chế tưởng như hai người. Lương Tiến nhìn trước mắt nhóm này nháy mắt trở mặt hộ vệ, lắc đầu bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, ghét nhất gặp được loại việc này, xem ra ta vẫn là trực tiếp chỉ ra nói đi. Bản hầu còn có một thân phận khác, Tây Mạc đều hộ trấn Tây Hầu, thanh ý địa lâu lâu chủ, mạnh tinh hồn. Thanh âm Lương Tiến rơi xuống, không khí phảng phất đọc lại một cái trước mắt. Nhưng mà, trong dự đoán kính sợ, sợ hai chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Nên đón hắn, ngược lại là một trận đầu tiên là tĩnh mịch, theo sau đột nhiên bạo phát, tràn ngập không chút kiêng kỵ đùa cợt cùng cười vang. Phúc, ha ha ha. Hắn nói cái gì? Trấn Tây Hầu. Mạnh tinh hồn. Ta nhổ vào. Khoác lắc cũng không có ý định làm bản nháp. Người nào không biết Trấn Tây Hầu bây giờ ngay tại Vu Điển Kiên quang chủ trên khoáng làm khách đây. Cái kia phô trương, chiến trận kia, chỉ là hộ vệ kỵ binh liền hàng trăm hàng ngàn. Làm sao có khả năng giống như ngươi, một người mang theo hai cái tiểu ăn mày tử, chạy đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc tới. Đúng rồi. Nếu thật là hầu gia, sẽ đến quản một cái sắp chết nghèo thợ mỏ nhàn sự. Nằm mơ đây. Ta nhìn à, là nghe nói Trấn Tây Hầu tới Ngọc Môn Sơn, cái gì như bị xà thần cũng dám nhảy ra giả mạo. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái kia đức hạnh. Bọn hộ vệ từng cái cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đấm ngực dậm chân, nước mắt đều nhanh bật cười. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này quần áo còn có thể, nhưng dung mạo bình bình không có gì lạ người trẻ tuổi, căn bản chính là cái ý đồ lợi dụng Trấn Tây Hầu tên tuổi đi lừa gạt sức sẹo lừa đảo. Tuy là hắn bộ quần áo này nhìn lên rất giống có chuyện như vậy, nhưng chỉ sợ cũng là làm đi lừa gạt cố ý mua trang phục mà thôi. Vương Chí Hào càng là vô lấy tựa ở cửa trại bên trên chắc chắn gậy gỗ, tại trong tay ước lượng lấy, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà mỉa mai cười lạnh. Hắc, thật là cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Rõ ràng con mẹ hắn dám giả mạo Trấn Tây Hầu, chạy đến địa bàn của lão tử đi lên lừa tới. Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Các minh đệ, lên cho ta. Đem cái này lừa đảo chân cắt ngang, tiếp đó trói lại, vừa vặn đưa đến Vu Điển Kiền quán chủ nơi đó, giao cho chân chính hầu ra xử lý. Nói không chắc, chúng ta còn có thể lĩnh một bút tiền thưởng đây. Nói lấy, Vương Chí Hào đột nhiên vung tay lên, trên mặt giữ tợn lay động, trong mắt lộ hung quang. Đám kia hộ vệ tráng hán sớm đã kìm nén không được, nghe được thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức vung vẫy đao trong tay côn, hò hét theo bốn phương tám hướng lao đến, nháy mắt liền đem Lương Tiến cùng hai cái tiểu hài một mực bao vây ở chính giữa. A Lạc hù dọa đến phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, đột nhiên ngồi xổm người xuống, dùng chính mình thân thể gầy nhỏ ôm chặt lấy đồng dạng hù dọa đến toàn thân phát run A Thạch. Bọn hắn ngày bình thường liền không ít chịu những hộ vệ này quyền đấm cước đá cùng côn đồng, loại đau đớn kia cùng sợ hãi sớm đã thật sâu khắc vào cốt tủy. Lương Tiến nhìn xem mọi người chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, đã giải thích không thông, vậy hắn cũng không kiên nhẫn giải thích. Hắn quay đầu nhìn về phía cuộn tròn tại dưới đất, như là hai cái chấn kinh tiểu thú A Lạc cùng A Thạch, hỏi hai người các ngươi như vậy sợ bọn họ? Nhìn tới bọn hắn phía trước không thiếu bắt nạt các ngươi, phải không? A Lạc cùng A Thạch toàn thân run lên, đem vùi đầu đến thấp hơn, giang cách cách rung động, lại gắt gao cắn môi, một chữ cũng không dám nói. Đội hộ vệ nào chỉ là bắt nạt bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn tân tân khổ khổ nhận được, chuẩn bị cho phụ thân cứu mạng quán thạch, tâm tình không tốt lúc tùy ý đánh chửi tìm niềm vui, dùng ác độc nhất ngôn ngữ vũ nhục bọn hắn chết đi mẫu thân. Những cái này như là chuyện thường ngày, nhưng bọn hắn nếu là dám nói ra, sau này chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là càng tàn khốc hơn vô tình, vô cùng vô tận trả thù. Bọn hắn sớm đã học được tại vũ lực trước mặt giữ im lặng. Tuy là bọn hắn không dám trả lời, nhưng Lương Tiến theo bọn hắn cái kia tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng cùng nghịch lai thuận thụ trong ánh mắt, đã được đến rõ ràng nhất đáp án. Vương Chí Hào lúc này thấy bộ dáng, không khỏi đến phát ra một tiếng phách lối cười lạnh, dùng gậy gỗ chỉ vào Lương Tiến, "Thế nào? Một cái bản thân khó đảm bảo lừa đảo, còn mẹ hắn muốn thay hai cái này tiểu tiện chủng xuất đầu. Tại địa bàn của lão tử bên trên, lão tử muốn ai sống, ai liền có thể sống. Lão tử muốn ai chết, ai liền phải chết. Mạng của bọn hắn, liền lão tử dưới chân cái này bảy bùn nhão cũng không bằng." Vương Tử Hào lời này, tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Tại mảnh này ngoài vòng pháp luật địa phương, bọn hắn những hộ vệ đội này nắm giữ lấy mặc sức hành hành đại quyền. Không chỉ phụ trách chống cự ngoại địch, càng phụ trách trấn áp nội bộ. Một khi phát hiện có thợ mỏ tư tàng dù cho một chút xíu ngọc thạch, nhẹ thì đòn hiểm chí tàn, nặng thì ngay tại chỗ đánh chết lây, đem thi thể treo ở cửa trại bên trên treo thi thị chúng, gian đe. Chương 726, báo ra danh tự, 3, chương 726, báo ra danh tự, 3, nếu là nhìn cái nào thợ mỏ không vừa mắt, hoặc là thèm thuồng thế nữ, bọn hắn thậm chí sẽ cố tình đem một điểm chất lượng kém chất ngọc nhét vào thợ mỏ tốt đều, tiếp đó coi đây là việc cớ, đem nó vu oan làm kẻ trộm ngang nhiên làm tư hình, đánh chết đánh tàn phế, từ đó đạt tới chiếm lấy thế nữ, ngầm chiếm rất nhỏ mỏng tài sản mục đích. Thợ mỏ mệnh tại nơi này so cỏ rác còn muốn coi khinh. Thậm chí có đôi khi quang chủ làm tiết kiệm chi tiêu, không nguyện thanh toán tiền công, liền sẽ gợi ý đội hộ vệ đem những cái này thợ mỏ như là nô lệ cưỡng ép cầm tù tại quặng mỏ bên trong, thúc ép bọn hắn không ngừng không nghỉ lao động cho đến mệt chết, vậy chết. Lâu dài nối giáo cho giặc cùng tùy ý làm vậy, sớm đã để những hộ vệ đội này thành viên từng cái đều biến thành tâm ngoan thủ lạn, xem nhân mạng như cỏ rác hung tàn thô bạo đồ. Lương Tiến tầm mắt chậm chậm đảo qua xung quanh mỗi một cái hộ vệ cái kia viết đầy tàn nhẫn cùng đùa cợt khuôn mặt. Bản hầu nhớ tên của ngươi, ngươi gọi Vương Chí Hảo. Như thế, mấy người các ngươi đây. Hắn chỉ hướng cái khác mấy cái kêu gào đến hung nhất chẳng hán, có dám hay không, cũng báo lên tên của các ngươi. Các tráng hán nghe vậy, không khỏi đến lại là một trận cười bang, phản phất nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười. Vương Chí Hào càng là châm chọc nói, thế nào? Còn muốn ghi nhớ các gia gia ngươi danh tự, chờ chết sau đó, đi Diêm Vương gia nơi đó nói chúng ta bộ dáng sao? Còn thật cho là ngươi gia gia là dọa lớn. Các minh đệ, nói cho hắn biết, chúng ta đều gọi tên là gì. Các tráng hán cười đùa, không hề lo lắng, mang theo khoe khoang tâm thái, nhộn nhịp cao giọng báo ra tên của mình. Gia gia ta gọi Triệu Thiết, nhớ kỹ ngươi Lý Đạt gia gia. Vương Tam Ngũ tại cái này, sắc mặt Lương Tiến không thay đổi, chỉ là lặng lặng nghe, đồng thời tâm niệm vừa động, đem những tên này một cái không rơi xuống đất toàn bộ ghi chép vào ngàn dặm truy tung trong đặc tính. Lên danh sách này, tựa như cùng tên chữ bị khắc lên sinh tử bộ. Vương Chí Hào gặp Lương Tiến không nói thêm gì nữa, chỉ coi hắn là sợ choáng váng, triệt để mất kiên trì, trên mặt lệ khí lóe lên, "Mẹ, đừng cùng hắn nói nhảm. Động thủ, trước tiên đánh đoạn hắn hai cái chân chó, tiếp đó bắt đi lĩnh thưởng." Lời còn chưa dứt, trong mắt Vương Chí Hào hùng quang bắn mạnh. Hắn đột nhiên vung trong tay cái kia to cỡ miệng chén gỗ chắc gậy gỗ, mang theo một cỗ áp phòng, trước tiên hướng về Lương Tiến đầu gối mạnh mẽ đập tới. Sau lưng hắn đám kia tráng hắn cũng cùng tiếng phát gọi, đao côn đồng thời, như là đàn sói trùng ngồi, theo mỗi cái phương hướng hướng về Lương Tiến đánh mạnh tới. Lập tức một tràng huyết tinh vây đánh liền muốn phát sinh. A Lạc phát ra tuyệt vọng thét lên, gắt gao nhắm mắt lại, đem A Thạch đầu đặt tại trong lồng ngực của mình. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Tiến đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di chuyển mảy may. Hắn chỉ là nhìn xem đánh tới mọi người, phảng phất tại nhìn một tràng nhảm chán náo kịch. Tiếp đó, hắn cái kia chống không tay trái, như là xua đuổi như con ruồi, hướng về đánh tới Vương Chí Hào hời hợt nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, không có hoa lệ hào quang đẹp mắt, chỉ có một cỗ vô hình không chất, lại tràn đầy quần quận đến cực hạn nội lực, như là yên lặng dưới mặt biển đột nhiên nhấc lên diệt thế ám lưu, theo lấy ống tay áo của hắn phát động, vô thanh vô tức quét sạch mà ra. Vành! Một tiếng nặng nề làm cho người khác trái tim đột nhiên ngừng bạo hưởng, đột nhiên nổ tung. Xông lên phía trước nhất Vương Chí Hào, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn ngập tàn nhẫn cùng đắc ý biểu tình, nháy mắt ngưng kết. Hắn toàn bộ thân thể khôi ngô, phản phất bị một cái vô hình cự trưởng chính diện vỗ trúng, tại trong tích tắc, ầm vang sụp đổ. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Hắn cứ như vậy, tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp biến thành một đoàn đỏ tươi chói mắt huyết vụ. Ấm áp máu tươi cùng vụn vặt nội tạng bụng xương, như là bị vũ lực đập ra ruột dưa hấu, đột nhiên phun ra, bắn tung tóe ra, đổ ập xuống xối xung quanh những cái kia đang chuẩn bị xông lên các tráng hán một đầu, một mặt, một thân. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Tất cả tráng hán đều cứng ở tại chỗ, duy trì vọt tới trước hoặc vùng vẫy binh khí tư thế, như là bị làm định thân pháp. Trên mặt bọn hắn nhe răng cười cùng hung ác, như là chất lượng kém nước sơn nhanh chóng chóc từng mảng, chỉ còn dư lại vô biên, triệt để mờ mịt cùng khó có thể tin. Phát sinh? Cái gì? Vương lão đại? Hắn thế nào? Đột nhiên liền không còn, biến thành một đoàn huyết vụ. Bọn hắn vô ý thức rũi tay ra, lau trên mặt một cái kia ấm áp, sền sệt, mang theo nồng đậm mùi tanh chất lỏng. Làm bàn tay mở ra, cái kia chói mắt còn đang chảy đỏ tươi đập vào mi mắt lúc, cực hạn sợ hãi, như là nước đá nháy mắt tới thấu linh hồn của bọn hắn. Quỷ? Quỷ a? Mẹ nó, hắn không phải người, là yêu quái. Chạy, chạy mau a, ta không muốn chết. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, là triệt để sụp đổ, cuồng loạn kêu khóc cùng thét lên. May mắn còn sống sót bọn hộ vệ hồn phi phách tán, cũng lại nhìn không được cái gì tiền thưởng, cái gì mệnh lệnh, như là con rồi không đầu, vứt xuống binh khí trong tay, chỉ muốn liều mạng thoát đi cái kia như là như ma quỷ người trẻ tuổi. Nhưng mà, Lương Tiến như là đã xuất thủ, há lại sẽ thả những cái này đã sớm bị hắn xếp vào danh sách đồng lõa. Hắn nhìn xem những cái kia chạy từ phía, làm cho hề bóng lưng, lần nữa nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái. Càng thêm tràn đầy nội lực, như là có sinh mệnh xúc tu, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái chạy trốn thân ảnh, dâng trào mà đi. Vành, vành, vành. Một tiếng tiếp theo một tiếng nặng nề bạo hưởng, như là địa ngục chuông báo tử, liên tiếp không ngừng tại cửa quặng mỏ vang lên. Mỗi một tiếng bạo hưởng đều mang ý nghĩa một gã hộ vệ tráng hán triệt để chôn bụi, hóa thành lại một đoàn thê diễm mà ngắn ngủi huyết sắc pháo hoa. Ngắn ngủi hai ba hơi thời gian, tất cả kêu khóc, chạy nhanh âm thanh đều biến mất. Toàn bộ cửa trại lâm vào một mảnh tuyệt đối, làm người dùng mình tĩnh mịch. Chỉ có trên mặt đất cái kia từng mảnh tùy ý chảy xuôi, xuyên vào thổ nhưỡng huyết nhục màu đỏ sậm lầy lội, cùng trong không khí nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi máu tanh. Còn tại im lặng nói vừa mới cái kia ngắn ngủi mà tàn khốc một màn, chứng minh đám kia chốc lát phía trước còn phách lối không ai bị nổi đội hộ vệ đã từng tồn tại qua. A Lạc dùng tay chăm chú che lấy đệ đệ mắt, nhưng nàng thân thể gầy nhỏ lại run đến như là lá rụng trong gió, mặt nhỏ tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Mà khi Lương Tiến giải quyết tất cả người, cái kia yên lặng đến gần như hờ hững ánh mắt lần nữa rơi vào trên người nàng lúc, A Lạc run rẩy đến càng thêm lợi hại, sợ hãi cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Lương Tiến không có suy nghĩ, cũng không có tất yếu đi trấn an hai cái này chịu đủ kinh hãi hải tử. Chương 726, báo ra danh tự, 4, chương 726, báo ra danh tự, 4, hắn đi lên trước, không nói lời gì lần nữa kéo bọn hắn lạnh giá cứng ngắt tay nhỏ, hai chân của bọn hắn sớm đã mềm đến như là mì. Đi thôi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thường, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay quét đi mấy hạt bụi trần, không cần cảm ơn ta. Hiện tại, nên đi cho các người trà chữa bệnh. Hắn cơ hồ là nửa xách theo hai cái này cơ hồ vô pháp tự mình hành tẩu hải tử, bước qua cái kia bờ bụi, như là lò sát sinh cửa trại, bước vào trong quặng mỏ. Trong quặng mỏ vẫn như cũ bụi mù tràn ngập, tiếng người, đục đá thanh âm, ký hiệu âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, ồn ào mà nặng nề. Đại bộ phận thợ mỏ đều đang vùi đầu gian khổ làm ra, hoặc là chuyên chú vào tranh đoạt những cái kia mới lăn xuống núi nguyên liệu, căn bản không người lưu ý đến cửa trại cái kia ngắn ngủi mà một màn kinh khủng. Cuối cùng, hết thảy phát sinh đến quá nhanh, đội hộ vệ thậm chí chưa kịp gõ vang cảnh báo, hai nạn liền đã phủ xuống cũng kết thúc. Tại hai cái hải tử chỉ dẫn xuống, Lương Tiến rất mau tới đến quặng mỏ giáp danh, phía kia nhất dơ bẩn, rách nát tốt liều khu. Tại một gian thấp bé phải cần khom lưng mới có thể tiến nhập, dùng phá ván gỗ cùng giấy dầu vải miễn cưỡng dựng thành tốt liều phía trước, bọn hắn dừng lại. Tốt liều bên trong tia sáng lờ mờ, không khí ô chọc không chịu nổi, tản ra một cỗ làm người hít thở không thông, hỗn hợp vết thương thối giữa sinh mù tanh rình, vật bài xuất tao xuống cùng nôn mửa chua thiêu khí phức tạp mùi. Tại tốt liều xó xỉnh cái kia phủ lên cỏ khô cùng vài rách chăn đệm dưới đất bên trên, nằm một cái hấp hối nam tử trung niên. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước bạo ra, hai mắt nhắm nghiền, hít thở mỏng manh đến cơ hồ không phát hiện được, toàn bộ người không nhúc nhích, phảng phất chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi treo. Đùi phải của hắn dùng một cái mất tự nhiên góc độ vặn vẹo lên, miệng vết thương tùy tiện quấn lấy vài rách đã sớm bị màu vàng sậm đùng huyết thẩm thấu, làm cho cứng, tản ra dày đặc nhất tanh rình. Hiển nhiên, tại A Lạc cùng A Thạch rời đi trong hai ngày này, căn bản không người để ý tới cái này sắp chết thợ mỏ, mặc cho hắn tại nơi này tự sinh tự diệt. Cha, nhìn thấy phụ thân như vậy thê thảm dáng dấp, A Lạc cùng A Thạch kềm nén không được nữa, tránh thoát Lương Tiến tay, nào tới chăn đệm dưới đất bên cạnh, phát ra tê tâm liệt phế, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương tiếng la khóc. Tại cái này lạnh giá mà tàn khốc trên thế giới, bọn hắn là duy nhất còn để ý cái nam nhân này sinh tử người. Các hải tử tiếng khóc đưa tới phụ cận mấy cái trong túp lều ngay tại bận rộn phụ nữ. Các nàng nô đầu ra, nhìn thấy túp lều bên trong tình cảnh, đều không khỏi đến âm thầm lắc đầu, trên mặt toát ra đồng tình nhưng lại thương mà không giúp được gì bất đắc dĩ. Các nàng đang cảm thán bên trong năm nam tử sau khi chết, A Lạc cùng A Thạch chỉ sợ cũng cực kỳ khó sống sót. Nhưng đối với cái này, các nàng cũng bất lực. Cuối cùng các nàng bản thân muốn sinh tồn được bản thân liền đã cực kỳ khó, tự nhiên không có khả năng lại lo lắng hai đứa bé này. Lương Tiến đứng ở tốt liều miệng, nhìn xem nội bộ dơ giấy bẩn thỉu cùng nam tử thảm trạng, không khỏi đến nhíu nhíu mày. Hắn không có đi vào, mà là tâm niệm vừa động, theo thanh đạo cụ bên trong lấy ra một bát phù thủy, cầm lấy đi, cho cha ngươi uống. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, uống, bệnh của hắn liền tốt. A Lạc cuối cùng chỉ là cái 8 tuổi hải tử, lờ mờ vô tri, nơi nào phân rõ phù thủy cùng chân chính thuốc thang khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, vị này thần thông quảng đại đại gia lấy ra tới, tất nhiên liền là cứu mạng thuốc tốt. Nàng như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng dùng run rẩy hai tay tiếp nhận chén kia phù thủy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh phụ thân, phí sức kệ ra hắn môi khô khốc, một chút đem trong chén phù thủy đốt đi vào. A Lạc cùng A Thạch đều khẩn trương quỳ gối một bên, nháy mắt một cái không nháy mà nhìn chằm chằm vào phụ thân, trong lòng tràn ngập chờ đợi cùng sợ hãi. Ngược lại bên cạnh một vị thiện tâm phụ nữ nhìn không được, nhịn không được đi tới, lặng lẽ đem A Lạc kéo đến một bên, hạ giọng, lo lắng nhắc nhở, "A Lạc, ta đứa nhỏ đốc, ngươi có phải hay không gặp gỡ lửa gạt?" Vừa mới thím nhìn đến chân thực, hắn cho cha ngươi uống, cái kia như là phù thủy a. Căn bản cũng không phải là lang trung kê đơn thuốc. Lại nói, coi như là linh đan rượu dược, nào có uống vào người liền có thể lập tức tốt đạo lý. Nói câu không dễ nghe. Cha ngươi hắn chỉ sợ là, a, nếu như người này là lừa ngươi đồ vật gì, hoặc là lừa tiền của ngươi, ngươi đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp muốn trở về a. Đừng sợ, có ngươi mấy cái thím tại, chúng ta giúp ngươi nói một chút. A Lạc đội vàng dùng lực lắc đầu, nước mắt ông ông mà tỏ vẻ chính mình không có bị lừa tiền. Cho dù thật bị lừa, nàng lại nào dám để những cái này hảo tâm các thím đi làm chính mình xuất đầu. Vị đại gia này, hắn nhưng là giết người không chớp mắt a. Cửa trại cái kia một mảnh đỏ tươi, còn tại trước mắt nàng lay động. Đối với phụ thân thương bệnh, A Lạc loại trừ nhỉ non cùng lo lắng, đã bây giờ không có biện pháp gì. Nàng tất cả có thể nghĩ, có thể làm, đều đã đếm thử qua. Nếu như phụ thân thật đến đây qua đời, nàng mang theo mới có 4 tuổi đệ đệ, thật không biết nên như thế nào tại cái này địa ngục vặn mỏ bên trên sống sót. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng không khí cơ hồ muốn đem nàng nhấn chìm thời điểm, khu khu khu, khu 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 khu. Một trận kịch liệt mà ăn cướp, phản phất muốn đem phổi đều ho ra tới tiếng ho khan, đột nhiên theo chăn đệm dưới đất truyền lên tới. Thanh âm này tuy là thống khổ, lại tràn ngập sinh cơ. Tại tất cả người kinh ngạc, khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy tên kia nguyên bản đã sắp chết, không nhúc nhích nam tử trung niên, dĩ nhiên đột nhiên trở mình, ho kịch liệt ho lên. Theo lấy ho khan, trong miệng hắn thậm chí phun ra một chút màu tím đen tụ huyết khối. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn nguyên bản trắng bệch như người chết khuôn mặt, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục huyết sắc, biến đến hồng nhuận. Mà trên đùi hắn chỗ kia vết thương dữ tợn, càng là phát sinh như kỳ tích biến hóa, đại lượng màu vàng sậm mủ dịch đang không ngừng theo vết thương giáp danh bị đè ép đi ra. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, ngay tại đem trong cơ thể hắn tổn chứa mủ dịch cùng hoại tử tổ chức cưỡng ép bài xuất. Theo lấy mủ dịch trừ sạch, cái kia nguyên bản thối giữa biến thành màu đen, vết thương sâu tới xương, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại, tươi mới mầm thịt dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng, đồng thời tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, bắt đầu ngưng kết ra tầng một thật mỏng, khỏe mạnh vết máu. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại ngắn ngủi mười mấy hít thở ở giữa. Mấy cái kia nguyên bản còn tại lo lắng A Lạc bị lừa phụ nữ, nhìn thấy cái này như là thần tích một màn, kinh đến há to miệng, mắt chừng đến như là trung đồng, nửa ngày không nói ra một chữ tới. Cuối cùng, vị kia mới vừa rồi còn nhắc nhở A Lạc phụ nữ, run run dậy, tràn ngập kính sợ cùng khó có thể tin âm thanh, lắp bắp hoảng sợ nói, cái này, đây quả thực là thần y a, không, là thần tiên sống a.